Chương 173, đại lễ. Chương 173, đại lễ. Hỏa Long bạo. Hỏa thủ chân tiên. Một đạo hỏa long ngăn cản Tùy Dực, một đạo hồng quan nhàn nhạt ngăn cản Phục Lang. Trong chớp mắt đã là đẩy lui hai vị thánh tông ma đế, Tiêu Hạo Dực cháy hỏa diễm, cùng với Tiểu Nguyệt Nga cánh hoa tung bay, đứng ngay bên cạnh Hàn Vũ Điên, thần sắc của hắn từ kinh ngạc lại trở thành vui mừng không thôi. Vạn Niên cung vậy mà xuất hiện hai vị thánh tông, lại còn là chí thánh đột phá thánh tông, tiền đồ lại có thể nói sáng lạng hơn những kẻ cùng cấp bậc rất nhiều. Từ khi nào Vạn Niên cung lại có thánh tông chứ? Tùy Dực kinh hãi nhìn hai kẻ trước mắt không thể tin được, Tiêu Hạo mỉm cười nâng hỏa diễm trong tay lên nói, bọn ta là có thủ đoạn của riêng mình, hỏa vực. Lửa trong tay phát tán thay thế một vùng báo tuyết hóa thành khí nóng dâng trào, lửa cháy hùng hực. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn về hướng Giao lão, Hoàn Liêm nơi đó cũng là điên cuồng tấn công, nhưng không dùng tới chân thể của mình, đối đầu với một tu sĩ không gian, cùng một tu vi rất dễ bị đè ép, nên Hoàn Liêm muốn dồn dập ra đòn không cho Giao lão xuất thủ. Kinh nghiệm chiến đấu tương đối tốt, nhưng nếu là Giao lão thì Hàn Vũ Thiên chưa kịp nói hết đã thấy không gian vỡ ra bốn đạo lam xích như trường xà tấn công Hoàn Liêm. Hoàn Liêm không ngờ tới mình đã dồn dập tấn công, vậy mà Giao lão vẫn có thể xuất chiêu được, điều này chính là nằm ngoài tầm hiểu biết của một ma đế như hắn. Không gian ý niệm, một tu sĩ không gian phát tắc, đương nhiên phải khắc phục điểm yếu bị tấn công liên tục không thể xuất chiêu. Hàn Vũ Thiên cười với vẻ vô cùng đắc ý, hắn biết lựa chọn cho Giao lão tu luyện bộ công pháp không gian này là chính xác. Hoàn Liêm bị bốn đạo xích sắt cuốn thân, tu vi phong ấn không thể nào bộc phát ra chân thân ma đế của mình, một trận chiến này Hoàn Liêm vì mất cảnh giác mà bại trận. Hoàn Liêm, ngươi mau dùng chân thân đi. Tùy Dực rít lên âm thanh như từ tu la địa ngục vọng tới. Hàn Vũ Thiên mỉm cười khoát khoát tay nói, nhục thân của hắn bị phong ấn rồi, không nghe rõ lời người nói đâu. Hả? Hai ma đế trừng mắt không thể tin được, nhìn vào Hoàn Liêm bị trói ở không trung như một kẻ mất hồn. Đạo dây xích thứ nhất là trói buộc thần trí, đạo thứ hai là trói tu vi, đạo thứ ba là trói nhục thân, đạo thứ tư trói buộc linh hồn. Thần trí đã bị phong ấn dù có dùng cách nào gọi cũng không thể khiến Hoàn Liêm nghe thấy. Giao lão lấy ra phất trần, bàn tay điểm lên thanh phất trần đột nhiên thẳng đứng, trở nên sắc bén tựa như một thanh kiếm. Đây là trách ngươi vẫn còn quá xem nhẹ lão phu. Giao lão một đòn này không chút lưu tình hướng thẳng mi tâm của Hoàn Liêm đánh tới, một chảo đột nhiên chộp lên phất trần. Lam Huyền thân ảnh từ trong không gian xuất hiện, nàng ấy đầu tóc rối bời như là dùng toàn bộ sức lực để chạy tới đây. Chủ thượng, hai ma đế vui mừng vì một chân trên đất, Lam Huyền hất tay đẩy Giao lão lui về sau, một điểm hướng mi tâm của Hoàn Liêm, giải phóng thần trí hắn khỏi trói buộc. Thần trí bừng tĩnh, Hoàn Liêm bạo phát chân thân một màu lục yêu dị, da thịt bình thường hóa thành lục sắc, răng nanh mọc ra cùng với đôi mắt đỏ ngầu bừng tỉnh, trên đầu xuất hiện cặp sừng châu sắc nhọn. Lão giả, chết đi. Hoàn Liêm lóe lên lục quang chuẩn bị xuất thủ. Khi thấy ma thần lập tức quỳ một chân không dám thất lễ. Bản ma thần đi đột phá không bao lâu, các ngươi đã đi gây chuyện, sợ lửa giận của bản ma thần không tiêu chết được lũ sâu bọ các ngươi sao? Chủ thượng, quần thống thành này có một bảo vật không tầm thường, xin chủ thượng xuất thủ đoạt bảo. Hoàn Liêm giọng nói khẩn thiết, Lam Huyền vung tay đánh hắn lộn nhào ở không trung vài vòng, nàng ấy nhìn Hàn Vũ Thiên với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tiểu ma nữ, đột phá rồi. Hàn Vũ Thiên híp mắt quan sát được Lam Huyền, cũng là một thân tu vi thánh tông, chỉ là nàng ấy vừa mới đột phá, nên khí tức có chút hư ảo, nhạt hơn so với Tiêu Hạo và Tiểu Nguyệt Nga. Chủ thượng, hắn là kẻ giữ bảo vật. Tùy Dực nhìn phía ma thần ôm quyền, Lam Huyền cao mày nhìn Hàn Vũ Thiên nói, giao nó ra đây. Hai tên ma đế đồng thời nhắc tới bảo vật, hẳn là một thứ vô cùng lợi hại, bọn họ mới đích thân xuất thủ, nàng là ma thần đủ hiểu được tầm quan trọng khi ba ma đế tự mình xuất thủ. Hàn Vũ Thiên bàn tay lật lại thanh kiếm gãy và một mảnh kiếm xuất hiện trong tay, hắn nhìn Lam Huyền cười nói, tiểu ma nữ, ngươi muốn tranh cướp với ta? Lam Huyền không chút do dự nói, phải, dù là đồng minh, nhưng bảo vật xuất thế, ta không thể trơ mắt nhìn nó rơi vào tay kẻ khác. Hàn Vũ Thiên thu bảo kiếm về đạp không mà lên. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi nói, "Ma thần đại nhân, tại hạ xin được bồi tiếp người tới cùng." Hàn Vũ Thiên dứt lời thâm viên ma thể bộc phát, hình thái lần này là một thân cơ cân đối, một cặp cánh hắc ám phía sau, đơn giản nhất từ trước tới nay. Liên Hỏa kiếm và Cựu Hàn kiếm giao nhau, bắt đầu băng hỏa tương khắc tạo ra một luồng năng lượng bất ổn. Hai thanh kiếm dung hợp về sau tạo ra khí tức bức người, Hàn Vũ Thiên cầm kiếm trong tay, cảm giác truyền tới chính là nóng lạnh đan xen, khó chịu như cơ thể muốn tan rã ra vậy. Âm dương dung hòa, ta đây là muốn xem thử bản thân có đạt được tới hoàn mỹ. Hàn Vũ Thiên nắm chặt chuôi kiếm khí tức cầm vang hai hào quang đỏ lam. Từ trong thức hải ba đoàn sáng vàng, đen, trắng xoay chuyển, màu vàng hóa thành vòng tròn, hắc bạch hóa thành một trận đồ bắt quái, cứ vậy mà xoay chuyển liên hồi, dung hỏa khí tức hỗn loạn tương khắc trong cơ thể hắn. Một thân ma thể lại cường đại sánh ngang thánh tông tu sĩ, hắn nhìn lòng bàn tay của mình rồi thở dài nói, miễn cưỡng. Hàn Vũ Thiên vung kiếm liền xuất hiện thêm 10 thanh xoay tròn sau lưng, hắn điểm tới 10 thanh phi kiếm hai màu lam đỏ lao nhanh hướng Lam Huyền. Nàng ta lập tức đảo tay lấy ra ma luân kiếp hóa thành tâm chắn ngăn lấy 10 thanh phi kiếm. Lam Huyền ngăn lại một đòn này cũng phải lui về sau 10 trượng, Hàn Vũ Thiên lại chém ra một đạo kiếm ý. Khảm vào ma luân kiếm, nhưng lần này lại không thể đẩy lui được nàng ấy. Lam Huyền đã là một thân ma khí ra thân, tay còn lại đã cầm ma thần tam long kiếm, hắc quang lóe lên đánh bay 10 thanh phi kiếm. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên làm quang tạo ra vạn kiếm bay trên không trung, hắn nhất cử nhất động hiện tại chính là tiêu hao pháp lực một khối lượng lớn, trong thời gian ngắn nhất định phải đánh bại nàng ta. Vạn thanh phi kiếm xoay tròn sau đó bắt đầu nối lại với nhau, tạo thành cự kiếm che trời không gì sánh được. Hàn Vũ Thiên ánh mắt cao cao tại thượng quét xuống nói, tiểu ma nữ, một đòn này xem như là kết thúc của bản cung chủ và ma thần đi. Lam Huyền đang ảm đạm đột nhiên hơi lóe thần sắc mỉm cười, nàng ấy vung tay ma luân kiếp nhập thể, ma thần tam long kiếm rít lên long âm kinh thiên. Một kiếm vung lên hóa thành ba đầu hắc long ầm ầm lao tới, cự kiếm trên không cũng là giáng xuống. Cự kiếm và ba đầu hắc long va chạm tạo ra từng đợt dư lực thổi quét, quần thống thành từng ngôi nhà hay tường thành đều bắt đầu rạn nứt, các cao thủ thánh nhân nhao nhao dùng ra toàn bộ pháp lực tạo ra màn sáng bảo vệ người vô tội. Nhưng khi đợt sóng dư lực thứ nhì thổi qua thì màn bảo hộ của các thánh nhân cũng chỉ là như một cái bọt bong bóng bị chọc thủng trong nháy mắt. Giao lão bỏ qua hoàn liêm, dùng không gian chi lực ra cố màn bảo hộ, dùng bảy sợi lam xích cuốn lên để thêm phần chắc chắn, Tiêu Hạo cũng đánh lên màn sáng một vòng hỏa diễm. Đợt sóng chấn động thứ ba vang lên, lần này cự kiếm đã vỡ đi 1/3, một đầu hắc long trong đó cũng đã tan biến thành hư vô. Gào, rắc, long âm tang thương vang lên, lại thêm một đầu nữa tiêu tán, thanh cự kiếm cũng là vỡ thêm 1/2. Lam Huyền hai tay xoay chuyển hóa thành vòng tròn hắc ám khuyết tán lực lượng cho hắc long, Hàn Vũ Thiên ném thanh kiếm trong tay dung nhập vào cự kiếm. Đợt sóng thứ năm bạo khởi, mặt đất nứt ra, bầu trời chao đảo, màn sáng bảo hộ lập tức vỡ ra. Tiểu Nguyệt Nga cũng may vào thời khắc màn sáng sụp đổ đã phóng xuất lục quang nhàn nhạt, hóa ra hư ảnh cây anh đào che trời bảo hộ cho quần thống thành khỏi sự tàn phá này. Long âm vang vọng cùng với tiếng kiếm vỡ, tia sáng chói mắt làm tất cả mọi người mất đi cảm nhận xung quanh. Khi ánh sáng kia tắt cũng chính là lúc Lam Huyền và Hàn Vũ Thiên đứng đối diện nhau, ma thần một thân khí lực hao tổn, nhưng vẫn còn rất tốt. Cung chủ Vạn Niên toàn thân tóc trắng này đã điểm đen hơn nữa, sắc mặt và thần thái vẫn là cao cao tại thượng. Tiểu ma nữ, ngươi thắng rồi. Hàn Vũ Thiên nở một nụ cười nhẹ trên môi, sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu rơi xuống mặt đất. Lam Huyền vừa nhấc chân thì toàn thân tê dại, nhưng nàng vẫn cố chấp ép buộc thân thể mình lao tới. Bàn tay bắt được Hàn Vũ Thiên sau đó ôm hắn cùng rơi xuống đất, cả hai rơi xuống trượt thêm một đoạn dài mới dừng lại. Tiểu Nguyệt Nga khôi phục cảm giác liền phi thân lên không trung, ánh mắt nàng quét qua thì thấy Lam Huyền ma nữ đang ôm Hàn Vũ Thiên. Lửa nóng dâng trào làm nàng lập tức bạo khởi lao tới, không chút do dự hóa ra một nhánh cây đâm tới. Giao lão phá không đứng ngăn phía trước, nàng hất tay thu về nhánh cây nói: "Đại trưởng lão, mau tránh ra." Giao lão không biết phải làm như thế nào chỉ biết cười khổ nói: "Thiếu công chủ, Liên Minh Ma tộc và Vạn Niên cung vẫn còn đó, không thể hạ sát thủ với nàng." "Hừ, vậy ta đưa hắn rời đi." Tiêu Nguyệt Nga vẫn còn sát ý bước ngang qua đại trưởng lão, nàng nâng Lam Huyền để qua một bên, sau đó đỡ lấy thân hình của Hàn Vũ Thiên. Lam Huyền sau khi bắt được tay Hàn Vũ Thiên cũng đã rơi vào hôn mê, hiện tại vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại. "Chủ thượng." Phía sau ba đạo cự lực lao tới chuẩn bị nhắm giao lão mà xuất chiêu, một đầu hỏa long 400 trượng lượn quanh đại trưởng lão, móng đuốt vậy mà để ở phía trên Lam Huyền đang bất tỉnh. "Các ngươi động vào một sợi tóc của đại trưởng lão, thì ma nữ này đương nhiên sẽ mất mạng." Ta ma đế lập tức cưỡng ép thu hồi đòn tấn công, phản vệ ngược lại khiến họ phun máu. "Thả chủ thượng ra." Tùy Dực sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Hạo đang trong trạng thái long hình, Tiêu Hạo cười nói: "Đem ba ước linh thạch tới Vạn Niên cung, chuộc lại ma nữ này, nên nhớ nếu ba tên ma đế các ngươi đem nhân tộc ra để cướp bóc hay chầm giết, thì chuẩn bị tinh thần nhặt xác nàng đi." Ha ha ha. Giao lão phi thần ngồi ở đầu của Tiêu Hạo, cả hai người họ mang theo ma nữ nối đôi Kiều Nguyệt Nga đang cưới hoa xả phía xa. "A." Tùy Dực rít lớn một cơn phẫn nộ không thể nào giải tỏa, mắt thấy bảo vật xuất thế muốn cướp đoạt một phen. Nhưng bảo vật chưa vào tay lại mất thêm ma thần, nếu ma tộc biết được thì ba người bọn họ nhất định sẽ hứng lấy toàn bộ lửa giận, mất cả trí lẫn trải, đây là nỗi nhục lớn tới mức độ nào đây. "Trở về, nói với bọn họ ma thần đã tới Vạn Niên cung, phái chúng ta về đem ba ước linh thạch tới giao dịch." Hoàn Liêm trầm mặc nói ra một câu làm cho hai ma đế khác hoảng sợ, Phục Lang cười khổ nói: "Ha ha ha, nếu như bọn họ biết được sự thật thì sao?" Hoàn Liêm thở dài nói: "Ma tộc trong thời gian ngắn không biết được ma thần bị bắt, trước tiên lấy ba ước linh thạch cứu ma thần trước, về sau ba chúng ta bị trách phạt như thế nào cũng được, nhưng không được để mất ma thần." Cả ba ma đế cuối cùng cũng thống nhất, lập tức ở vào trạng thái chân thể mà bay về ma tộc nhanh nhất có thể. "Tiêu Nguyệt Nga, ngươi có phải là đang tức giận chuyện gì không?" Tiêu Hạo bay ở phía sau, luôn có cảm giác nàng ấy đang khó chịu điều gì đó. "Ngươi quản làm gì?" Nàng ấy quay đầu ánh mắt tràn ngập sát ý và lửa giận, Tiêu Hạo trong lúc nhất thời toàn thân gai góc dựng đứng. Trong lúc nhất thời không khí yên lặng bao trùm lên người của bọn họ, về tới Vạn Niên cung thì rất nhiều người bước ra nên đón. Cũng có một số người hai nhọn vẻ mặt xinh đẹp, sau lưng còn mọc ra cánh của một số loài côn trùng, họ chính là tinh linh tộc được sinh ra từ trong xâm lâm này. Cũng đã trở thành một phần của Vạn Niên cung, tinh linh hoàng ở Nguyên Sinh Thụ, hiện tại vẫn còn đang bận việc cấu trúc sinh mệnh tộc nhân mới. Nếu nhìn kỹ những tinh linh tộc này có nét hao hao giống những đệ tử Vạn Niên cung đã ngã xuống, tinh linh tộc khi thấy Hàn Vũ Thiên lại dâng lên một cảm giác tín ngưỡng sâu sắc, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt hắn, nhưng sâu trong trí nhớ mơ hồ người này rất vĩ đại. Thấy Hàn Vũ Thiên bất động được Tiểu Nguyệt Nga đỡ lấy, các trưởng lão lập tức bước tới vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Nàng ấy phi thân đưa Hàn Vũ Thiên tới đại điện, đặt hắn xuống bảo tọa cung chủ, pháp lực dồi dào bắt đầu ôn dưỡng cơ thể yếu ớt đó. Một bóng mờ nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện, đó là tàn ảnh mà Hàn Vũ Thiên lưu lại trước khi hôn mê sâu. "Đây là lời ta muốn nhắn nhủ trước khi mất đi ý thức, các ngươi không được làm hại ma nữ, Tiểu Nguyệt Nga phong làm hoa vương, lấy phạm vi bên ngoài Vạn Niên thành 10 dặm, xây bảo điện vạn hoa." Mọi người kinh ngạc không thôi, Tiểu Nguyệt Nga không được sắc phong trưởng lão, mà là trực tiếp ban danh hiệu vương hoa, vậy sau này chính là cùng biện chủ đoạn tình viện ngang nhau. Trương Tuân Minh bỏ danh hảo thiếu công chủ, sắc phong tỏa hồn vương, Thanh Hiên bỏ danh hảo thiếu công chủ, phong làm vô dục vương, về sau bản cung chủ sẽ tìm hai hòn đảo lớn xây bảo điện cho hai người. Ba vị mới được phong hào vương lập tức quỳ xuống bái lễ, Hàn Vũ Thiên này hiện tại chỉ là một đạo ý niệm lưu lại, nên không hề chú ý tới xung quanh. "Tiết Viên và Trương Quang Phong làm hộ sơn phát thánh, đại trưởng lão sẽ thay thế ta làm chức cung chủ tạm thời, đợi sau khi ta tỉnh lại sẽ tiếp tục căn bài." Tàn hồn bị gió nhẹ thổi qua đã hư không tiêu thất, Hàn Vũ Thiên một ý niệm này, vậy mà là một lần đại lễ sắp phong, bên ngoài biết được e là sẽ hào hào tới chúc mừng. Chương 174, Tam thành chủ quy thuận. Chương 174, Tam thành chủ quy thuận. Lam Huyền được giao lão an bài một căn phòng chứa nồng đậm linh khí, để nàng tự hấp thu và khôi phục thực lực của mình. Mặt khác ở khố phòng vô số việc phải cần đệ tử và cung nữ gấp rút làm lấy. Ta cứ tưởng đại trưởng lão và viện chủ là hết rồi, nhưng không ngờ cung chủ lại phong thêm ba vị vương. Nếu như vậy thì địa vị của ba vương giả có so được với viện chủ không? Một cung nữ vừa đem tài nguyên tới Khí Sơn vừa trò chuyện với nhóm người đi cùng. Đương nhiên là có thể sánh bằng, nhưng so với đại trưởng lão, e là bọn họ vẫn còn kém một bậc nha. Ta thấy viện chủ có vẻ uy quyền hơn nhiều đấy, nghe nói viện chủ và cung chủ là bạn chi giao từ thuở nhỏ. Không đâu, ta nghĩ hai vị thiếu cung chủ mới là tốt nhất. Một quản sự nghe được nhóm người bàn tán liền hừ lạnh nói, ai uy quyền quan trọng tới vậy hả? Mau làm việc đi. Nhóm cung nữ kia yên lặng nhanh chóng rời đi, từng cái tài nguyên ở khố phòng được đem tới Khí Sơn là để chuẩn bị y phục sắc phong cho ba vị vương giả. Hồng Thiên giờ phút này thân đầy mồ hôi liên tục dùng búa gõ xuống khối thiết thở dốc nói, cung chủ đây là muốn ta mệt chết, cùng lúc sắc phong ba vương giả, đây là vắt kiệt sức người. Bên Đan Sơn cũng không tốt hơn là bao, một kho đan dược chuẩn bị xuất bán với số lượng lớn, cần một luồng nhân lực khổng lồ để phân phát lên khắp chi nhánh ở Nam Cương Quốc, nhưng hiện tại bọn họ đều tụ về Khí Sơn chuẩn bị. Nên đệ tử Đan Sơn phải tự mình vận chuyển rồi phân phát tới điên đầu mệt mỏi, Mạch Liên uống một ngụm rượu thở dài nói, ai mà ngờ được ta vừa cười vào mặt tên Hồng Thiên, bây giờ cũng chật vật chả khác gì hắn, đúng là quả báo tới sớm. Tinh linh tộc cũng là hội tụ về Nguyên Sinh Thụ, một tinh linh chiến giáp ôm quyền nói, bẩm hoàng, mấy ngày qua chúng ta đã bắt được hơn 100 tên xâm nhập trái phép, ta làm gì với bọn chúng đây? Một nữ tử với mái tóc nâu xoa ngang lưng, trên đầu đội vương miện bích ngọc, đôi cánh bướm phát ra hào quang lục sắc, nàng là linh vệ, tinh linh nữ hoàng của tinh linh tộc. Bọn chúng toàn bộ đem đi xử tử, không ai được phép xâm phạm lãnh địa của tinh linh tộc và vạn niên cung, càng nhân tử thì bọn chúng càng lớn tới, cứ đem chúng xử tử treo đầu bên ngoài bìa rừng thị chúng. Tinh linh nữ hoàng hạ chỉ lệnh, mấy trăm nhân tộc bị bắt liền bị đao phủ chạm đầu, mấy trăm tinh linh tộc thủ vệ cầm lấy thủ cấp bay ra bìa rừng. Linh vệ nhìn về phía vạn niên cung nói, bọn họ rất bận nhỉ. Nàng ấy hơi xoa xoa ngón tay vào nhau giải ra một thứ bột màu vàng nóng nói, giúp bọn họ một chút đi, dù sao chúng ta cũng đang giành mà. Linh vệ nở ra một nụ cười mê hoặc lòng người, tinh linh thủ vệ bên cạnh túi đầu nhận lên rời khỏi, tinh linh tộc mang theo 200 người bay về phía vạn niên cung. Chúng ta phục lệnh của hoàng tới rút. Tinh linh thủ vệ dẫn đầu nhìn cảnh tượng rối loạn có chút ngơ ngác, một cung nữ chạy tới toàn thân mệt rã thở dốc nói, Khí Sơn cần vận chuyển tài nguyên, Không Đan Sơn cần người phân phối đan dược. Một đệ tử bên Đan Sơn cũng là thở gấp nói, Khí Sơn trước, Đan Sơn cần hơn. Hai đệ tử cãi nhau làm cho tinh linh thủ vệ có chút đau đầu đẩy hai người ra nói, một nửa theo vị cô nương này đi, nửa còn lại theo ta giúp tên này. Tinh linh tộc 200 nhân lực vừa tới đã chia đều cho Đan Sơn và Khí Sơn, đoạn tình viện thì là ai cũng thảnh thơi đọc sách, luận võ, uống trà, nhàn rỗi tới không có việc gì làm. Viện chủ, chúng ta thật sự không giúp sao? Một đệ tử trẻ tuổi đứng bên trái Tiêu Hạo đang ngồi ở bảo tọa viện chủ hỏi. Tiêu Hạo lắc đầu nói, đoạn tình viện đâu có rảnh mà làm việc vặt chứ. Thiếu niên kia có chút giật giật khỏe miệng nhìn cảnh tượng bên trong đoạn tình viện, nhàn hạ tới mức có kẻ lăn ra ngủ nướng, không có dáng vẻ gì là bận rộn như lời viện chủ nói. Hàn gia, Hàn Vũ đạo qua đời khiến nơi đây có chút tạm đạm, Hàn Tống ở trong sảnh xem các đệ tử tập luyện chỉ biết thở dài không thôi. Nhị ca, chuyện đã qua rồi không cần đủ sầu mãi như vậy. Hàn Xuyến bước tới đưa cho Hàn Tống một tấm trà, Hàn Vận Lai thì trong phòng uống rượu tới say mềm, Hàn Tuyên thì đã rời Hàn gia đi ngao du để quên chuyện đại ca mất. Hàn Diệp đảm nhận trọng trách thiếu gia chủ, hắn cũng cực lực phát triển Hàn gia đệ tử. Vài tháng nay thực lực Hàn gia có chút tiến triển tốt. Thời gian 2 tháng trôi qua, Khí Sơn có 3 đạo hào quang chói mắt, một chàng, một cho, một hưởng quang. 3 bộ chiến giáp được rèn từ tử dạ thạch đã được hoàn thiện, Hồng Thiên toàn thân gầy trơ xương không chút sự sống nào, hắn đã gõ liên tục 2 tháng dùng toàn bộ những gì có thể để rèn ra 3 bộ giáp này. Áo giáp màu trạm nhìn rất mỏng manh, nhưng toát ra khí chất âm u đáng sợ, đây là vô dục khải giáp của thanh hiên. Áo giáp màu cho tản ra từng đợt xương khói lạnh lẽo, nhìn nặng nề yếu nhưng thật chất lại nhẹ như y phục bình thường, phong hồn giáp của Trương Tuấn Minh. Một bộ váy hồng trải dài có khảm vàng kim trên thân áo nhìn hao hao giống chiến giáp, phía sau lưng áo lại lưu chuyển cánh hoa tựa như áo choàng phần phật trong gió, hoa tiên giáp của Tiểu Nguyệt Nga. Hồng Thiên cơ hồ chỉ còn là một bộ thây khô, nhưng tấm lệnh bài trưởng lão bên hông của hắn đột nhiên phát sáng. Một đạo tàn hồn khác của Hàn Vũ Thiên lại xuất hiện, ý niệm này vừa hiện đã vung tay lên hội tụ vô số linh khí thiên địa. Kết. Tàn hồn một điểm lập tức khiến linh khí trên trời bắt đầu hóa thành chất lỏng, về sau lại dung hòa hóa thành từng khối ngọc. Hàn Vũ Thiên lật tay nắm lấy lệnh bài trưởng lão của Hồng Thiên trực tiếp bóp nát, một đoạn ký ức cứ như vậy rơi vào trong đầu của Hồng Thiên. Bốn khối linh thạch to như ngọn núi nhỏ từ phía trên rơi xuống vây quanh Hồng Thiên, tạo thành hình vuông nhốt hắn vào giữa. Thiên địa linh chỉ, hóa. Hàn Vũ Thiên tàn niệm một điểm chỉ tới, liền thấy bốn khối linh thạch sinh ra hào quang liên kết lại với nhau, che phe hoàn toàn Hồng Thiên ở bên trong. Hàn Vũ Thiên tàn niệm lúc này chỉ chút tàn dư còn sót lại, hắn nhìn về Mạch Liên phía xa nói, năm đó, ngươi đã hủy đi lệnh bài để kích hoạt vạn niên quang, cơ duyên ta định bàn cho ngươi coi như đã được, về sau nếu có thời gian, ta sẽ truyền thụ một ít. Lời chưa nói xong tàn niệm đã hóa hư vô, bên ngoài lại truyền tới tiếng ầm ầm, dâng lên cát bụi mịt mù. Hải Thu nhấn đầu chấn áp một tên tu sĩ nằm ở trên mặt đất, theo sau đó cũng là hai tiếng ầm ầm khói bụi khác. Phương Thốn dùng kim xương hóa thành kim xích trói một tu sĩ khác, Phùng Hiếu thì là một dải lụa kim trói lấy tu sĩ. Bắc Quan Thành Chủ, Tây Quan Thành Chủ và Đông Quan Thành Chủ lại bị ba người bọn họ chấn áp trên mặt đất. Lao ra hỏa này, không ngờ lại câu kéo thời gian tới 2 tháng, nếu không phải cung chủ hạ lệnh bắt sống, thì ta đây đã sớm lấy mạng của lão rồi. Hải Thu nhấn đầu của Tây Quan Thành Chủ có chút tức giận, Phương Thốn thở dài một hơi nói, bọn họ tuy không mạnh, nhưng trận pháp hộ thành lại không phải dạng tầm thường. Phùng Hiếu gác thương trên vai nhẹ gật đầu nói, hao tổn 2 tháng này, e là phải bế quan rất dài. Giao lão tử trên vạn niên cung hạ xuống nhìn ba tên thành chủ bị trấn áp nói, vẫn cứng đầu sao? Tây quân thành chủ ngước đầu nhìn Giao lão nói, ta không phục. Giao lão nhẹ gật đầu nói, lão phu biết các ngươi sẽ không chịu khuất phục, vậy nên đang chuẩn bị 3 vị thành chủ mới cho Bắc, Tây và Đông quan đây. Bắc quan thành chủ bị trói liền cười nhạt nói, ai thay thế được bọn ta chứ? Dù có kẻ mới thay thế thì những người ở trong thành sẽ chấp nhận sao? 3 vị thành chủ này chính là lấy uy tín của mình mà cai quản 3 đại thành trì lớn nhất Nam Cương mấy ngàn năm qua, hiện tại nếu nói thay thế người mới liền thay thế, như vậy chính là chịu sự chỉ trích và phản đối của người trong thành, cơ hội xảy ra nội chiến lại là điều không thể tránh. Giao lão chấp tay sau lưng thản nhiên nói, dùng danh phó thành chủ, từ từ cảm hóa bọn họ quy thuận theo vạn niên cung, toàn bộ đều có thể xoay chuyển một cách thuận lợi. Đông quan thành chủ cười lớn nói, ha ha ha, ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Uy danh bọn ta gây dựng phải mất ít nhất ngàn năm đấy. Giao lão khoác khoác tay có chút xem đó là trò cười liền nói, các người gây dựng uy danh trong ngàn năm, là dùng thực lực và bản lĩnh tự thân, mới cần thời gian lâu tới như vậy. Giao lão bước bước tròm dâu cười đắc ý nói, vạn niên cung thì là một thế lực, thực lực của bọn ta chính là tài nguyên cực lớn, bản lĩnh của bọn ta chính là chịu bỏ ra số lượng lớn tài nguyên đó bồi dưỡng ra 3 vị thành chủ mới. Các ngươi nói thử xem, vị thành chủ mới vừa lên đã đem vô số lợi ích chia đều trong thành, mấy thế lực kia lại sẽ để ý uy danh của 3 người các ngươi gây dựng sao? Lời Giao lão nói làm cho 3 người bọn họ trầm mặc không thôi, bọn họ chính là một thân một mình mới lên được thành chủ, lợi ích mang về cho mấy thế lực trong thành cũng chỉ là miễn thuế, bao che hoặc là một vài việc không đáng nhắc tới. Còn vạn niên cung là một thế lực, nếu bỏ ra tài nguyên lôi kéo thì chắc chắn những thế lực kia sẽ quy thuận vô điều kiện, các thế lực lớn quy thuận thì những gia tộc cũng là theo gió mà đi, không cần luyến tiếc một tên thành chủ không có gia thế. Ta muốn quy thuận. Không ngờ tới Bắc quan thành chủ có thâm niên nhất trong 3 vị là người lên tiếng đầu tiên, Bắc quan thành chủ là không muốn mất đi uy danh mình gây dựng ngàn năm một cách vô nghĩa như vậy. Nếu như có cơ hội thì ai nguyện để mình mất đi chứ, Bắc quan thành chủ chính là không muốn vụt mất cơ hội duy nhất này. Giao lão mím cười lấy ra một con ấn màu đen nói, vậy ngươi nhỏ máu vào con ấn này, ngươi về sau chính là người của Vạn Niên cung, chịu sự quản lý của Vạn Niên, nếu có bất kỳ ý nghĩ không tốt nào với Vạn Niên thì phải chết. Bác quan thành chủ không chút do dự cắn đầu lưỡi bôi máu lên con ấn, hắc quang bạo khởi, con ấn hắc ám như có sự sống chui vào tim của bác quan thành chủ. Tần Loạn Ngô, ngươi hèn hạ bị ổi. Tây quan thành chủ mắng lớn tên của bác quan thành chủ, Tần Loạn Ngô được thả cười vô cùng điên cùng nói, kẻ thức thời mới có thể sống tiếp, ngươi mắng lao phu rồi có thể sống sót không? Trực thuận. Ta quy thuận. Đông quan thành chủ cũng là người thứ nhì lên tiếng, Trực thuận cũng là trợn mắt kinh ngạc không thôi, Đông quan thành chủ Kiến Hoa vậy mà cũng buông bỏ tôn nghiêm quy thuận Vạn Niên. Giao lão cũng lấy ra một con ấn đưa trước mặt của Kiến Hoa, hắn cũng là cắn lấy đầu lưỡi bôi máu của mình vào trong đó, con ấn lại chuyển động chui vào tim của Kiến Hoa. Là Trực thuận phải không? Ta cho ngươi 2 sự lựa chọn như vậy, thứ nhất là quy thuận, thứ hai là hình thần câu diện. Hải Thu dùng đinh ba kề vào sống lưng của Trực thuận, nếu hắn không quy thuận trực tiếp một đinh ba kết liễu là xong. Trực thuận dù không muốn cũng phải cắn răng cam chịu, miễn là còn sống thì ở dưới trướng ai cũng như vậy. Ta quy thuận. Trực thuận cắn đầu lưỡi máu tươi chảy xuống con ấn, lại thêm một vị thánh nhân viên mãn bị thu phục. Giao lão trong lòng như bỏ xuống một gánh nặng, dễ dàng như vậy đã thu phục được 3 vị thánh nhân. Nếu quả thật làm theo lời lão nói, dùng tài nguyên lôi kéo các thế lực trong 3 tòa thành trì lớn, e là sẽ khiến Vạn Niên cung hao sạch 7 phần tài nguyên tích góp mấy chục năm qua. Hơn nữa nếu là bọn chúng lưu đồ gì khác, lại phải tốn thêm nhân lực để dọn dẹp, thật là phiền càng thêm phiền, chi bằng dùng 3 vị thành chủ này, từ từ xoay chuyển cục diện trong 3 tòa thành này. Chí ít là làm một cây cột trụ che chở cho 3 vị thành chủ, từ từ thu phục từng cái thế lực là điều đơn giản nhất. Vừa giảm bất tài nguyên tiêu hao, vừa giảm được rủi ro Vạn Niên cung phải gánh chịu, Giao lão cũng đã suy tính chu toàn mọi chuyện, về sau chỉ còn chờ biểu hiện của 3 vị thành chủ này. Lam Huyền bất tỉnh ở giữa lòng ngực lại từ từ xuất hiện một vòng xoáy hắc ám, Diêm Ma Trượng dần dần chui ra khỏi ngực của nàng, lơ lửng giữa không trung. Khắc khắc, ma thần gì chứ? Tới cuối cùng vẫn chỉ là vật thế thân cho ta. Diêm Ma Trượng phát ra âm thanh khàn đục, cốt trường đầu rồng trong con ngươi bỗng hiện lên tia đỏ sự sống. Đôi trượng bắt đầu hóa thành một cái bàn tay xương cốt từ từ hướng Lam Huyền, vào lúc này một bàn tay khác lại nắm lấy chặt cổ tay của Diêm Ma Trượng. Bản cung chủ luôn hoài nghi Diêm Ma Trượng có chút vấn đề, không ngờ lại là một ma hồn trú ngụ bên trong. Thì mái tóc lam tung bay khí tức tản ra làm cho người khác có cảm giác vui mừng hân hoan, Hàn Vũ Thiên vậy mà chuyển đổi ý thức của mình vào hỉ. Nhục thân của hắn căn bản là hao tổn triệt để, đã rơi vào trạng thái tự bảo vệ, chính là hôn mê, dùng thời gian ít nhất 2 năm để khôi phục 3 thành lực lượng. Hắn dùng liên kết của mình đối với 4 thủ hạ hỉ, nộ, ai, tố mà chuyển đổi ý thức với hỉ, mượn nhờ cái nhục thân này mà quan sát một chút sự tình. Người là kẻ nào? Diêm Ma Trượng có chút kinh ngạc, tự thân là một pháp bảo hắc ám cường đại. Nếu không thuộc ma tộc hay tu luyện hắc ám, mà trực tiếp chạm vào nó thì sẽ nhận ăn mòn cực mạnh. Thế nhưng là tên tóc lam kỳ lạ này lại không chút hao tổn, Hàn Vũ Thiên nhìn Diêm Ma Trượng híp mắt hỏi ngược lại: "Ngươi là kẻ nào?" Khắc khắc, miệng còn hôi sữa lại dám láo với ta. Diêm Ma Trượng cười quái dị, bàn tay hóa chảo chộp tới cổ Hàn Vũ Thiên, hắn thì lật tay lam khí ấm áp dâng chảo cùng với một chảo chạm nhau. Lam khí xoay tròn rồi quyết tán làm cho gian phòng này rung lắc dữ dội, thu hút sự chú ý của một thị nữ vô tình ngang qua. "Có chuyện gì vậy?" Thị nữ bước vào vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì một bóng đen từ trên đỉnh đầu chuẩn bị chụp tới. Khắc khắc, lấy tạm cơ thể này vậy. Tránh ra, đồng đốc. Hàn Vũ Thiên đảo tay lam khí hóa thành sợi chỉ dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Sợi chỉ màu lam bay được nửa đoạn thì Diêm Ma Trượng đã ở sát bên thị nữ kia, tưởng chừng như mọi chuyện đã có kết quả, thì một đạo thổ nhưỡng từ dưới đất phóng lên, tạo thành bức tường ngăn bàn tay của Diêm Ma Trượng. Hàn Diệp tay cầm một cây bút dài 8 trượng, đạo thổ nhưỡng vừa rồi là do hắn kịp thời vẽ ra cứu nàng ấy. Ngươi Hàn Vũ Thiên à? Diêm Ma Trượng có chút kinh ngạc khi thấy ánh mắt và khí chất của Hàn Diệp có chút giống kẻ đã phục hồi Diêm Ma Trượng. Không đúng, tên đó và Lam Huyền đã trọng thương hôn mê. Diêm Ma Trượng lấy lại bình tĩnh cuối cùng cũng bác bỏ suy nghĩ Hàn Vũ Thiên tỉnh lại đi, sợi chỉ cấp tốc cuốn lấy thân trượng. Hàn Vũ Thiên ngoắc một ngón tay liền kéo Diêm Ma trở về, thị nữ vẫn còn ngơ ngác thì được Hàn Diệp đỡ lấy. Ra ngoài, phong bế căn phòng này. Hàn Diệp không hiểu vì sao phải phong bế nơi này, nhưng hỉ là tiền bối đã ra lệnh thì hắn không được từ chối hay do dự. Hàn Diệp ôm eo thị nữ phi tốc lui về sau, bút trong tay vẽ ra từng cái ký hiệu trận pháp. Bế giới. Hàn Diệp vẽ một chữ ấn sau cùng vỗ lên một trường, căn phòng ấy lập tức bị phong ấn, dù là hỉ cường đại cũng khó mà thoát ra trong thời gian ngắn. Chương 175, một đạo phân thân. Chương 175, một đạo phân thân. Tiểu tử, hiện tại bản ma nói cho người biết, ta đây đại danh danh đỉnh đỉnh thời thượng cổ, phần thủy ma thần cổ đế. Diêm Ma Trượng trên hư không giọng nói đầy kiêu ngạo giới thiệu bản thân, Hàn Vũ Thiên vuốt vuốt cằm nói, phần thủy là nữ sao? Diêm Ma Trượng trên hư không lửa nóng bừng bừng quát, bản ma sao có thể là nữ chứ? Phần thủy ma thần cổ thượng cổ, đại danh làm khiếp sợ thế giới này. Chưa nghe qua bao giờ. Hàn Vũ Thiên xua tay nói ra một câu làm cho phần thủy nín họng. Vậy tên tiểu tử ngươi hôm nay sẽ được tận mắt chứng kiến bản ma xuất thủ. Diêm Ma Trượng bước lên bốn ngọn hắc hỏa bắt đầu xoay chuyển xung quanh, Hàn Vũ Thiên tay phải nắm lấy chuôi bổng để ở phía sau, tư thế chuẩn bị vung chéo một đồng. Cuồng hỉ cuồng bạo. Bàn tay nắm chặt chuôi bổng cơ bắp nổi lên cùng với gân xanh, lam khí cuộn trào mang theo từng tiếng gió thổi, nghe kỹ thì như là tiếng nhạc hội làm cho lòng người vui tươi. Phần hóa ác linh. Bốn đạo hắc hỏa từ màu đen lại hóa thành nâu đậm, từ trong khói nâu tà ác xuất hiện ánh mắt màu đen tuyền. Một đầu thao thiết gầm rú mà hiện thế, ngọn lửa màu nâu đại diện cho tà ác, thiêu đốt toàn bộ vạn vật thế gian. Tới. Phần thủy điều khiển thao thiết hỏa diễm lao tới phía Hàn Vũ Thiên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị vung đòn, một đồng phía sau đã là tụ lực tới cực hạn. Mặt đất dưới chân cũng là chịu đựng không nổi áp lực mà giãn nứt, thao thiết vừa cánh hai trượng Hàn Vũ Thiên liền vung một đồng tới. Một đồng này trực tiếp nện đầu con thao thiết đâm xuống mặt đất, lam khí và hỏa diễm màu nâu khuyết tán tạo ra tràn cảnh ghê rợn không thôi. Âm thanh phát ra vừa nghe như tiếng lễ hội, vừa nghe như âm thanh gào thét thảm thiết dưới địa ngục, hai thứ âm thanh trái ngược trộn lẫn vào nhau, khiến ai nghe được cũng phải ám ảnh cả đời. Hàn Vũ Thiên dùng lực nhấn thêm một cái, đầu thao thiết kia bị lúng thêm ba thước liền hóa thành hư vô. Hắn thở ra một hơi trọng khí nhìn về phía Diêm Ma Trượng cười nói, một ma thần thượng cổ, suy cho cùng cũng chỉ có bấy nhiêu thực lực. Ngươi so với tiểu ma nữ quả là còn kém quá xa. Hàn Vũ Thiên một đòn vừa rồi dùng lực tương đối nhiều, nhưng hắn là đang khích tướng phần thủy, để hắn tung ra càng nhiều chiêu thức hắc ám càng tốt. Phần thủy xung quanh lại xuất hiện năm ngọn lửa hắc ám, bàn tay nắm lại năm ngọn lửa kia bụng phát hóa thành năm đầu hắc cầu hỏa diễm đánh tới. Hàn Vũ Thiên hai tay kết ấn, huyết mạch trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, từ lỗ chân lông của hai cánh tay tản ra từng hơi huyết khí bao phủ cơ thể hắn. Đây chính là dùng huyết nục bản thân để thi triển huyết khí dần dần chuyển thành màu lam lại hóa thành năm thanh trường thương, theo hướng năm đầu hắc cẩu mà đâm tới. Sau va chạm thì năm đầu hắc cẩu vẫn là hung ác đánh tới, Hàn Vũ Thiên hai tay hóa chảo cào vào trong hư không, lam khí xuất hiện lại dần dần tỏa ra lực hút kinh người. Hắn vậy mà đem năm đầu hắc cẩu hút vào một chỗ, bọn chúng bắt đầu sinh ra liên kết hóa thành một đầu hắc cẩu to lớn và cường đại hơn trước. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại vỗ một trường vào ngực của mình, một ngụm nịch huyết phun ra ướt đẫm thân áo, cơ thể lại cao lên vài trượng, bàn tay sắc nhọn cùng với một chiếc mặt nạ quỷ cười như hòa làm một với da mặt. Lang Nha động trong tay cuồng bạo huyết khí, một lần nữa hai tay cơ bắp phình hướng hắc cầu bổ tới. Hai thân ảnh to lớn chạm nhau liền khiến căn phòng này rung lắc, trần nhà cũng bắt đầu đổ sụp xuống. Diêm Ma Trượng lóe lên lợi dụng thời cơ này để bắt lấy Lam Huyền. Nhưng làm cho phần thủy thất vọng, chính là những sợi chỉ cuốn lấy thân trượng đã ngăn chuyển động của nó. Hắc cầu lại bị đánh tan tát hóa thành hắc khí bay tán loạn. Hàn Vũ Thiên cơ thể cũng đã xuất vết máu, hắc khí ăn mòn lên nội thân, dù có áp chế thế nào cũng ít nhiều nhận tổn thương. Tám đạo hắc hỏa, phần thủy lần này đã triệt để phẫn nộ, hắn đây là muốn nhanh chóng tiêu diệt kẻ trước mắt, sớm đoạt thân thể của Lam Huyền. Phần thủy, ngươi vậy mà vẫn còn sống. Một âm thanh tràn đầy kinh ngạc và sát ý từ phía sau lưng Hàn Vũ Thiên chuyển tới, quay đầu nhìn lại thì là Lam Huyền đã nửa người ngồi dậy. Đáng chết! Con ả này tỉnh dậy nhanh như vậy sao? Tiểu tử khốn! Ngươi phá hết chuyện tốt của bản ma. Phần thủy lần này phẫn nộ chồng chất phẫn nộ, nó trực tiếp hiện hóa ra 12 đạo hắc hỏa. Lam Huyền nét môi như đã hiểu ra mọi chuyện nói, bản ma thần khí số chưa tận, nên phần thủy ngươi không thể thực hiện được ý định rồi. Nói xong nàng vung tay, Diêm Ma Trượng đột nhiên thu hồi 12 đạo hắc hỏa về. Tiếp theo đó là tản ra một cổ ma khí bài xích mạnh liệt đối với linh hồn phần thủy bên trong mình. Không, không, đây là bản mệnh pháp khí của bản ma, vì sao nó lại bài xích bản ma chứ? Phần thủy âm thanh tràn đầy khiếp sợ cùng thống khổ, Lam Huyền bĩu môi nói, Diêm Ma Trượng, bản mệnh pháp khí của ngươi đã bị hủy trước đó rồi, đây là pháp khí mà bản ma thần tạo ra. Hừ, nói quát. Hàn Vũ Thiên bên cạnh âm thanh cực nhỏ, nhưng Lam Huyền vẫn có thể nghe thấy, nàng ấy như bị ai đâm vào tim một nhát, có chút xấu hổ. Phải, nhưng Liệt Na đã sớm truyền linh hồn của bản ma vào trong Diêm Ma Trượng, bản ma cũng là hoàn toàn điều khiển được nó, tức là nó đã nhận bản ma làm chủ. Phần thủy vẫn là âm thanh tràn ngập khiếp sợ, vùng vẫy với sự bài xích của Diêm Ma Trượng. Lam Huyền dùng ngón tay xoay xoay mái tóc cười nói, ngay từ khi Diêm Ma Trượng hoàn thành, bản ma thần đã dung nhập vào đó một giọt sinh mệnh huyết, tới lúc Liệt Na truyền linh hồn của ngươi vào thì đã muộn. Tên phản bội đó, từ đầu tới cuối toàn bộ hành tung đều bị bản ma thần biết được, chỉ không biết được hắn là người của phần thủy ngươi thôi. Lam Huyền vẻ mặt thờ ơ kèm theo chút tái nhợt, nàng chỉ mới khôi phục một thành thực lực, miễn cưỡng hấp thu ma khí do Diêm Ma Trượng tiết ra mới tỉnh lại được, bằng không nàng ấy cũng phải hôn mê ít nhất 2 năm. Phần Thủy đang chống trả với sự bài xích mãnh liệt của Diêm Ma Trượng cũng thấy được điều này, hắn vậy mà nghĩ ra điều gì liền trầm giọng nói, ra là vậy, tiểu tử ngươi liên tục khiêu khích bản ma xuất thủ, chính là lợi dụng ma khí của Diêm Ma Trượng làm cho nàng ta tỉnh lại. Phần Thủy yên lặng một chút rồi lại cười lớn, ha ha ha, nàng ta tuy tỉnh lại và áp chế bản ma, nhưng cơ thể suy nhược tới đáng thương, bản ma tuy không thể thực hiện được kế hoạch, nhưng chí ít phải khiến ả chết cùng. Phần Thủy vậy mà từ bỏ chống cự, hóa thành hắc ám bắn ra khỏi Diêm Ma Trượng, hướng về phía Lam Huyền đang suy yếu mà lao tới. Ngươi là không học được tính kiên nhẫn mới dẫn tới thất bại, nếu ngươi trốn trong thể nội của nàng ta thêm vài ngày, thì ta cũng đã nghĩ Diêm Ma Trượng là không gặp vấn đề gì mà từ bỏ cảnh giác rồi. Hàn Vũ Thiên lật tay làm khí hóa thành quả cầu giam giữ Phần Thủy ở bên trong, hắn đã có chuẩn bị từ trước cho tình huống này. Ngươi nghĩ mình lợi hại sao? Nếu là tên Vạn Niên cung chủ thì bản ma còn để ở trong mắt. Phần Thủy vậy mà phá nát quả cầu làm khí tiếp tục xông thẳng tới phía Lam Huyền, Hàn Vũ Thiên ánh mắt kinh biến, một bước tiến lên liền là rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Hoán đổi ý thức giữa hắn và Hỉ đã đạt tới cực hạn, không thể nào tiếp tục trú ngụ trong cơ thể của đối phương. Không phải bây giờ chứ? Ý thức Hàn Vũ Thiên gào thét dữ dội như muốn xé tan màn đêm này, hoán đổi ý thức đạt tới cực hạn về sau, khi ý thức cả hai trở về với chủ thể liền sẽ bị hôn mê. Nếu trở về chủ thể không bị hôn mê, thì Hỉ khi trở lại vẫn có thể cứu được Lam Huyền một mạng, nhưng đáng tiếc hắn sẽ rơi vào hôn mê vài ngày, cứu nàng đây là điều không thể. Mẹ nó! Lam Huyền mau dùng toàn lực mà chạy đi. Ý thức của hắn gào thét trong màn đêm vô tận này, Hàn Vũ Thiên hối hận vì không đánh bay Phần Thủy mà chỉ giam cầm hắn. Lam Huyền con ngươi có rút không nghĩ tới kẻ bên cạnh đang bảo hộ mình đột nhiên bất tỉnh, Phần Thủy sát khí trùng thiên hướng về phía nàng. Chủ thượng, dưới cái bóng của Lam Huyền lao ra một người, một ma tộc tu vi vũ cảnh vậy mà trốn dưới bóng của ma thần, từ đầu tới cuối không ai phát hiện. Ma tộc này chắn trước người của Lam Huyền, đón đỡ một kích của Phần Thủy. Ha ha ha, một bộ nhục thân tốt. Phần Thủy đột nhiên phấn khích cười điên loạn, hắc ám vậy mà trùm lấy ma tộc tu vi vũ cảnh này, trực tiếp thôn phệ linh hồn của hắn. Cơ thể cao giáo ánh mắt sắc lạnh, nụ cười sảng khoái và hưởng thụ, Phần Thủy vậy mà trùng sinh thành công. Lam Huyền, bản ma sẽ nhất định cùng ngươi đấu một trận xuống còn, đừng để mình phải bỏ mạng trước khi ta tìm tới. Phần Thủy chế giễu nhìn Lam Huyền, sau đó hắn hóa thành một cái bóng chui vào trong khe nứt ở mặt đất rồi biến mất. Lam Huyền trầm mặc ngồi xuống mặt đất, bàn tay thu Diêm Ma Trượng sau đó đưa về thức hải. Không gian một lần nữa và mèo, Giao Lao xuất hiện nhìn cảnh tượng xung quanh thì cau mày, lão nhìn thấy Hỉ đang bất tỉnh, gần đó còn có Lam Huyền thần sắc tái nhợt không thôi. Có chuyện gì? Giao Lão hạ xuống trước người của Lam Huyền thấp giọng hỏi, nàng ấy thở phào một hơi nói, vừa rồi có một kẻ xâm nhập, cũng may tên đó kịp thời tới rút, đẩy lui được kẻ đó rồi. Nàng ấy vẫn chưa khôi phục, nên chỉ nói những câu ngắn gọn mà thôi. Giao Lão nhẹ gật đầu ra hiệu cho Hàn Diệp bên ngoài giải trận pháp. Mấy quản sự từ bên ngoài mang theo đan dược, bắt đầu kiểm tra thương thế của Hỉ và Lam Huyền. Đại trưởng lão, ba vị ma đế của ma tộc tới Vạn Niên Cung xin gặp mặt ngài. Một thủ vệ từ nơi khác chạy tới với tốc độ cực nhanh, Giao Lão nhẹ gật đầu, sau đó đỡ lấy Lam Huyền, hai ngón tay rạch ra một vết nứt không gian, cùng nàng bước vào bên trong. Xuất hiện một lần nữa là ở Vạn Niên Thành, ở trong phủ Thánh Chủ Thủy Dực, Phục Lang và Hoàn Liêm đã chờ sẵn ở đây. Ngay sau khi vết nứt không gian vừa hiện thì bọn họ lập tức đứng dậy. Giao Lão bước ra cùng với một nữ tử bên cạnh, ba vị ma đế lập tức quỳ xuống nói, chủ thượng. Lam Huyền ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, Thủy Dực cao mày trầm giọng nói, các ngươi đã làm gì ma thần? Tại sao ngài ấy lại suy yếu tới vậy? Giao Lão khoác khoác tay cười nói, nàng ta vốn là suy yếu từ trước rồi, bọn ta còn phải tìm một cái gian phòng chứa linh khí tốt nhất cho nàng, các ngươi còn đòi hỏi gì nữa sao? Thủy Dực trừng mắt ma khí chuẩn bị bốc phát, một bóng người từ phía sau bước tới, kẻ này mang theo khí tức nặng nề, khiến ai tiếp xúc cũng là lòng mang phẫn nộ. Nộ một thân tóc đỏ bước tới phủ thành chủ, hắn liếc sang Thủy Dực khỏe môi cong lên một nụ cười. Hắn nhìn về phía Lam Huyền bàn tay nắm lại một quyền vung tới, Giao Lão bên cạnh cũng là vô cùng bất ngờ không kịp trở tay. Nếu một quyền này lấy mạng của Lam Huyền, như vậy sẽ là kích phát chiến tranh toàn diện giữa Vạn Niên Cung và ma tộc. Vạn Niên Cung vừa trải qua đại chiến với Tây Phỉ, thực lực đã giảm đi vài thành, nếu còn buộc phát chiến tranh với ma tộc, e là sẽ phải sụp đổ. Hàn Vũ Thiên vậy mà đột nhiên xuất hiện, ngón tay một điểm vào giữa mi tâm của nộ, từng cái văn tự huyền bí bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể của nộ, bắt đầu phát ra hào quang khiến hắn la thét trong đau đớn. Công tử, Hàn Vũ Thiên. Giao Lão và Lam Huyền kinh ngạc nhìn về phía bóng người trước mắt, đây hoàn toàn chính xác là Hàn Vũ Thiên bằng da bằng thịt. Lam Huyền tầm mắt dò xét thấy người trước mắt toàn thân hoàn chỉnh, không có dấu hiệu của một kẻ từng bị trọng thương mới tỉnh dậy. Phân thân. Lam Huyền sau khi dò xét tu vi của Hàn Vũ Thiên trước mắt, liền phát hiện chỉ là thánh nhân viên mãn mà thôi, nhưng mà vẫn là cường đại sánh ngang thiên thánh đỉnh phong. Hàn Vũ Thiên nhìn Lam Huyền thì cười trêu chọc nói, tiểu ma nữ, ngươi sao lại phản xạ chậm chạp như vậy? Trọng thương rồi sao? Lam Huyền hừ lạnh không nói lời nào, dù là phân thân nhưng tính cách thích trêu chọc người khác vẫn là cùng với bản tôn không thay đổi chút nào. Hàn Vũ Thiên khi tu vi còn là chí tôn vũ cảnh đã dùng phương thức của tiên tộc, kết ra một nguyên anh, về sau lại đem cái nguyên anh này tách ra khỏi cơ thể, dùng nó như một đạo phân thân tu luyện ở một nơi thần bí trong Vạn Niên Cung. Nguyên anh khi vừa hình thành, chỉ là một phàm nhân, về sau được bản tôn ẩn giấu trong một nơi kín đáo trong Vạn Niên Cung tu luyện, mới đạt tới một thân tu vi hóa thần viên mãn. Bản tôn là tu luyện cảnh giới ở tiểu vũ trụ Tinh Sơn Hạo, phân thân thì là tu luyện theo cảnh giới của tiểu vũ trụ Hồng Hoàng. Hàn Vũ Thiên cân nhắc cho mình hai lựa chọn quả là rất chu toàn. Ngươi vì sao lại là có tiên khí trên người? Lam Huyền thân sinh là ma thần thượng cổ, đối với tiên khí, quang minh và thành tẩy sinh ra chán ghét vô cùng sâu đậm, bởi vậy nàng mới biết Hàn Vũ Thiên trên người có tiên khí. Bản tôn của ta là theo con đường tu luyện của Tô Lam giới, phân thân thì theo kiếp trước trở lại với tiên đạo. Lam Huyền nhẹ gật đầu cũng có chút hiểu, Hàn Vũ Thiên nhìn nộ ngón tay xuất hiện một thanh kiếm cực nhỏ. Cong lên rồi búng thanh kiếm đó vào trong mi tâm của nộ, thanh lợi kiếm cắt ngang một đạo tiên khí ẩn trốn trong mi tâm của nộ, cứ như vậy mà hóa thành cho bụi tiêu tán. Tiên tộc, các ngươi là đang âm mưu điều gì? Hàn Vũ Thiên nhìn lên trời trong mắt có chút nghiền ngẫm, nếu không phải trước đó bản tôn của Hàn Vũ Thiên hoán đổi ý thức với nộ và bị tiên khí bài xích, hắn mới lấy làm lạ liền chuyển ý thức về ố mau chóng tới chỗ phân thân đang tu luyện, thúc giục hắn nhanh chân tìm nộ, may mắn cũng vừa kịp lúc ngăn cản nộ hạ đòn sát thủ với Lam Huyền. Chương 176, Hậu Duệ Tứ Hải Long Vương. Chương 176, Hậu Duệ Tứ Hải Long Vương. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn ba tên ma đế nói, bản cung chủ không thích so đo chuyện cũ với ba người các ngươi, mau đem nàng ta đi đi. Lam Huyền phía sau trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt lại có chút tức giận nói, bản ma thần còn chưa khỏe lại, vậy mà ngươi lại vô tình đuổi ta về sao? Hàn Vũ Thiên quay lại cười rất ôn hòa nói, không tiễn, lần sau không tới càng tốt, xin đa tạ. Lam Huyền một chảo hướng thanh chiến kiếm gieo mầm của Hàn Vũ Thiên, hắn cấp tốc xoay người lách qua bên phải, tránh được một chảo hung ác của Lam Huyền. Tiểu ma nữ, ngươi tính để bản cung chủ tuyệt hậu sao? Lam Huyền nhếch môi nói, ngươi tới giờ còn không có nương tử, giữ thanh kiếm ấy trên người làm gì? Chi bằng bản ma thần giúp ngươi phá nó đi. Phá cái mẹ gì, tránh ra đổ ma nữ bệnh hoạn. Hàn Vũ Thiên phi thân về sau vẻ mặt vô cùng cảnh giác đối với Lam Huyền, nàng ta thì mỉm cười một tay đặt lên hai đồi núi căng tròn nói, bản ma thần đi trước, về sau cẩn thận không thôi lại mất thanh bảo kiếm đấy. Hàn Vũ Thiên dùng mình một cái, toàn thân gai góc dựng đứng, nhìn trong ánh mắt lúc nãy của nàng ta có vẻ như đã hạ quyết tâm vậy. Lam Huyền bước ra ngoài phủ thành chủ, ở đây đã có chiếc kiệu vàng ngọc chờ sẵn, nàng chậm rãi bước lên sau đó vén màn lại nằm đánh một giấc. Công tử, chuyện là thế nào? Giao lão bên cạnh dùng thần thức dò xét nộ đang bất tỉnh, Hàn Vũ Thiên trầm mặc một lúc nói, tăng cường cảnh giác đối với tiên tộc, phái quản sự tới các thành phía nam do Vạn Niên cung cai quản, nói bọn chúng phải quan sát hành tung của bọn tiên tộc đó, nếu có dị động lập tức thông báo cho ta. Giao lão ôm quyền nhận lệnh, lão ra hiệu cho hai thủ vệ bên ngoài mang nộ trở về gian phòng, lão nhanh chân tới khố phòng tìm một số quản sự đáng tin để giao phó. Giao lão tìm chính là những quản sự chưa từng qua lại với Hổ Thanh trưởng lão, bởi vì Hổ Thanh có quan hệ khá thân thiết với tiên tộc, nếu để hắn biết được e là sẽ nói cho bên tiên tộc. Ngay trong đêm đó có bốn đạo thân ảnh cấp tốc cưỡi tọa kỵ chạy ra khỏi sâm lâm, Hàn Vũ Thiên trong màn đêm vô tận, hắn xếp bằng nhìn vào nơi tối. Hai, cuối cùng lại là bị rơi vào hôn mê, nếu là một thân tiên đạo, ta đây cũng có thể thoát xác tìm một cái nhục thân mới, nhưng tiếp thay lại không thể. Nguyên Anh phân thân ngoài kia suy cho cùng cũng chỉ là dùng tài nguyên tạo ra, so với Nguyên Anh chân chính thì thua xa vài phần. Hàn Vũ Thiên ngồi trầm tư một chút đồng hình ảnh một lần nữa chói sáng. Ba đạo hỏa diễm, một đỏ thẫm, một kim sắc và một cam đang rực cháy trong màn đêm. Nếu nhìn kỹ lại thì chính là Chu Tước, Kim Ô và Phượng Hoàng. Ba thực thể này lúc trước Hàn Vũ Thiên cũng vô tình nhìn thấy trong lúc tĩnh tu, bây giờ lại một lần nữa bắt gặp, hắn lại không hiểu hình ảnh trước mắt là như thế nào. Chu Tước tên gọi Bách Hỏa Thần, nó là một trong tam tổ điệu tộc, Bách Hỏa Thần hình thể chim sẻ đỏ ngàn trượng, sáu cánh phát ra hỏa diễm đỏ thẫm, mỗi lần vỗ cánh liền khiến hắc ám tan biến trong nháy mắt, hỏa diễm của nó chính là khắc tinh của hắc ám. Tổ điệu thứ nhì chính là Kim Ô tên gọi Vũ Kim, hình thể quạ ba chân bộ lông sáng rực màu ánh kim, trên đầu năm sợi lông vũ nhìn như bướm miệng, bốn cánh phát ra kim hỏa hủy diệt. Tổ điệu thứ ba chính là Phượng Hoàng tên là Hoàng Đại, Phượng Hoàng hai đầu, bốn cánh, sáu đuôi, phát ra hỏa diễm màu cam tràn đầy sinh mệnh lực. Một đầu là Phượng, một đầu là Hoàng, Phượng Ôn Nhu, Hoàng Hiếu Chiến, Hoàng Giải khi xưa chính là hai thực thể riêng biệt, một Hoàng, một Phượng. Sau khi được dung nhập Ngô Thần Thụ mới hòa làm một thể, trở thành Phượng Hoàng được Vạn Niên Sách công nhận là tổ chân chính của Phượng Hoàng nhất tộc. Hàn Vũ Thiên đạp không hướng phía ba đầu tổ điệu tộc đang dùng cánh kết thành vòng tròn nối với nhau, hắn càng tới gần cảm giác nóng rát lại càng rõ rệt. Sau lưng Hàn Vũ Thiên lại truyền tới ba đạo khí tức kinh khủng khác, một âm hàn, một hắc ám, một sắc nhọn. Tam tổ Long tộc vậy mà đồng thời xuất hiện gầm thét lao tới, tam tổ điều hót vang trời cũng là vùng cánh bay tới. Bách Hỏa Thần đấu với Ngũ Trảo Kim Long, Vũ Kim thì cùng với Hàn Long Nguyên Thánh tranh đấu, Hoàng Giải cùng với Hắc Diệt Long Hoàng so chiêu thức. Lục tổ của hai tộc cứ như vậy mà giao đấu với nhau long trời lỡ đất, ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng là có chút kinh sợ. Bách Hỏa Thần và Ngũ Trảo Kim Long so tài vậy mà ngang bằng, Vũ Kim thì là một mực chiếm thượng phong truy đuổi Hàn Long Nguyên Thánh, Hoàng Giải thì ngược lại là bị Hắc Diệt Long Hoàng truy đánh. Bách Hỏa Thần, giao tên Kim Long này cho ta. Hoàng Giải nhanh chóng vung cánh giao thủ với Kim Long, Bách Hỏa Thần một thân hỏa diễm hướng phía Hắc Long đánh tới. Hắc ám của Hắc Diệt Long Hoàng vậy mà bị hỏa diễm của Bách Hỏa Thần xua tan, khiến cho Hắc Long phải quay đầu bỏ trốn. Hàn Long giúp ta một tay xem. Hắc Diệt Long Hoàng vừa chạy ngang qua Hàn Long Nguyên Thánh cầu cứu, Hàn Long phát ra hàn khí cực âm, áp chế gắt gao hỏa diễm của Bách Hỏa Thần. Hắc Diệt Long Hoàng cảm nhận Hắc ám đã trở lại liền hướng phía Vu Kim mà vung chảo tới. Hoàng Giải truy đánh Ngũ Trảo Kim Long, kim quang của Kim Long khi tiếp xúc với hỏa diễm màu cam của Hoàng Giải, liền bị đồng hóa không cách nào chạm vào da thịt của nó. Tên khốn, ta trả con gà hai đầu này cho ngươi. Ngũ Trảo Kim Long một thân kim quang lao tới tấn công Vu Kim, kim hỏa của Vu Kim vốn có sức tàn phá lớn nhất trong tam điểu, vậy mà gặp kim quang của Kim Long lại bị áp chế gắt gao. Hàn Vũ Thiên cứ như vậy mà bừng tĩnh đại ngộ, hắn cười rất sảng khoái nói, Chu Tước khắc chế Hắc Long khắc chế Phượng Hoàng khắc chế Kim Long khắc chế Kim Ô khắc chế Hàn Long, cuối cùng là Hàn Long khắc chế Chu Tước. Đây giống như một cái vòng tròn vậy, bọn chúng khắc chế lẫn nhau cũng là bổ trợ cho nhau. Hình ảnh lục tổ cũng theo đó mà tan biến không còn động lại. Hàn Vũ Thiên rối người ngã về sau vô cùng thích thú nói, rất là bất ngờ, bản tôn đã tìm ra cách thu phục lục tổ của hai tộc Long và Điểu rồi, ha ha ha. Yêu Phù Quốc, một thành trì tràn ngập khói lửa và đổ nát, tường thành cơ hồ đã bị sụp đổ hết hai bên, bên trong tràn ngập thi thể không toàn vẹn của yêu tộc.
Tà đại nhân, một trận này toàn thắng rồi.
Một yêu tộc giết mắc giáp cung kính bên cạnh Phùng Mạn.
Si, một thành trì nhỏ mà thôi, các ngươi thu thập hết thận của bọn chúng đi, ta muốn đem quả về cho hữu.
Phùng Mạn một tay cho vào túi quần, một tay ôm mặt ngửa đầu cười lớn, cảm thấy vô cùng phấn khích. Cách đây 300 dặm cũng có một thành trì đang bị bã lùn tiến công, dưới sức mạnh của Thánh Tông, thành trì này rất nhanh liền sụp đổ. Các ngươi thu thập cổ của bọn chúng đi, ta muốn đem món ngon về cho tả. Ha 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 ha.
Bã lùn nằm dưới đất ôm bụng lăn qua lăn lại cười như điên vậy.
Chỉ mới vài tháng đã tiêu diệt 5 tòa thành trì, thu thập được vô số tài nguyên về khử phụ thành, căn cứ địa của bọn họ. Không giữ lại bất kỳ sinh mệnh nào mỗi lần hai người họ tấn công thành trì, chỉ cướp tài nguyên và giết sạch sẽ hết tất cả. Thủ đoạn tàn ác này đều được các thủ hạ nhìn tới giận người, dù sao cũng là yêu tộc với nhau, nhiều người không nhịn được liền đứng ra phản đối. Kết cục chính là bị bã lùn nhốt vào bong bóng tiết ra chất dịch ăn mòn cơ thể từ từ, hoặc là được Phùng Mạn thả ra cho chạy trốn, sau đó dùng bóng ném vỡ đầu bọn họ xem như trò giải trí. Lao chuột nhanh loa cũng là đạt được Thánh Tông sơ kỳ, thống ngự được mấy thành trì nhỏ xung quanh. Với sự phát triển nhanh chóng này, thì trong một khoảng thời gian tới, e là sẽ lại có thêm Thánh Tông xuất hiện. Tiên Thành, phủ thành chủ Lão Quân đang ngồi tĩnh tu, một trung niên chột bên mắt phải từ bên ngoài bước vào.
Lão Quân tiền bối, phong ấn cần thời gian ít nhất 5 năm để tháo gỡ, chúng ta cần phải cẩn trọng trước khi cung chủ vạn niên biết.
Trung niên vừa vào đã ôm quyền nói ra một loạt. Lão Quân chậm rãi mở mắt, bàn tay chậm chậm thả ra, một con rối cứ như vậy mà tự động xuất hiện. Nội gián của chúng ta cài vào bị phát hiện rồi.
Lão Quân nhìn sợi chỉ buộc trên đầu con rối này đã bị cắt đứt liền nói, trung niên có chút kinh ngạc nói, không phải mấy năm nay an bài đều an bài rất ổn thỏa sao? Khi không lại bị phát hiện chứ?
Lão Quân trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói, ta trong lúc điều khiển con rối lại bị một cổ sức mạnh xung kích vào đầu, sau đó ta cũng đã bài xích được cổ ý chí kia.
Lão Quân ngưng lại một hồi liền nghĩ ra điều gì nói, cổ ý chí đó muốn cùng ta tranh quyền chiếm cứ thân thể, nếu không sai hẳn là nội đã kịch liệt phản kháng.
Phải rồi, nội hình như có một sợi dây liên kết đặc thù với 4 người khác, hẳn là sau khi bị ta đánh lui thì cổ ý chí kia đã thông báo cho 4 kẻ khác. Hẳn là liên kết với cung chủ vạn niên đi, bởi vậy khi ta chuẩn bị giết ma nữ để gây ra chiến tranh, thì hắn đã xuất hiện cắt đứt ý niệm của ta.
Lão Quân cao mày lại thêm phần nhăn nheo giàn mua nói, không hổ danh là Minh Hoàng Nhân Đế, thủ đoạn trên người đầy dây, đối với thủ hạ cũng là hết mực cảnh giác.
Trung niên nam tử vẻ mặt đã khó coi tới cực điểm nói, chúng ta phải làm như thế nào đây?
Không ít thành trì phía nam này thuộc quyền sở hữu của vạn niên cung đâu.
Lão Quân suy nghĩ một lúc mới thấp giọng nói, gọi Ngao Toa tới đây.
Trung niên chột mắt không hiểu vì sao lại gọi kẻ đó tới, nhưng vẫn là cùng kính ôm quyền rời khỏi.
Một lúc sau một người đầu rồng thân mặc thanh bảo từ bên ngoài bước vào, hậu duệ Tây Hải Long Vương Ngao Toa đã tới.
Lão Quân gọi ta có việc gì?
Ngao Toa không có hành lễ với Lão Quân, mà chỉ nhẹ gật đầu và giọng nói hơi hạ thấp, bởi vì phụ thân của hắn là Tây Hải Long Vương, tu tới đại thừa đỉnh phong. Cử chỉ như vậy đã là khách khí với Lão Quân vô cùng rồi.
Lão Quân nhìn bản đồ một chút nói, Ngao Toa hoàng tử, lão phu muốn ngươi tạo ra một trận mưa lớn, nhắm chủ yếu vào 4 tòa thành trì này.
Ngón tay Lão Quân chỉ tới chính là 4 thành trì đông, tây, nam, bắc cách Tiên Thành 100 dặm, đây cũng là 4 thành trì thuộc Vạn Niên Cung cai quản.
Tận 4 thành trì, một mình ta sao có thể làm hết được?
Ngao Toa cao mày thấp giọng nói, hắn đang nghĩ là Lão Quân này đang tìm cách làm có mình.
Không, ngươi gọi thêm 3 vị kia chia nhau hành động.
3 vị kia mà Lão Quân nói tới chính là hậu duệ Đông Hải Ngao Phách, hậu duệ Nam Hải Ngao Tính và hậu duệ Bắc Hải Ngao Ly. 4 hậu duệ này ai cũng là một thân tu vi hóa thần viên mãn, được 4 vị Long Vương phó thác đánh chiếm Tô Lam giới. Nếu biểu hiện ở đây tốt về sau rất có thể ngồi lên ngai vị thái tử Long Cung.
Ra là muốn ta gọi Ngao Phách, Ngao Tính và Ngao Ly đi cùng à?
Nếu như vậy thì khi nào chúng ta khởi hành?
Ngay bây giờ, đại sự không thể chậm trễ, quấy nhiễu bọn chúng hết sức có thể, vài năm sau rất có thể Long Vương sẽ đích thân tới.
Ngao Toa nhãn tỉnh sáng lên lập tức phi thân ra bên ngoài, từ trong tiên thành 4 người 4 hướng hóa thành long hình mà bay đi cũng là vào thời điểm này, 4 vị quản sự tu vi thánh nhân viên mãn của Vạn Niên Cung, đồng dạng đã bước vào 4 ngôi thành trì kia.
Bọn họ đang không biết sắp có một thứ sẽ cản trở nhiệm vụ lần này đang tiến tới gần.
Thụy Châu Thành là thành trì phía nam cách Tiên Thành trăm dặm, vị quản sự tới đây gọi là Phụ Lạc, một người thành cao chính trực.
Phụ Lạc quản sự, ngài đã 3 năm rồi mới ghé lại Thụy Châu Thành.
Thành chủ Thụy Châu Thành, cung huynh bước ra nên đón Phụ Lạc, hắn cũng là trực tiếp vào việc nói, tập hợp cao tầng lại, ngoại trừ tiên tộc.
Thành chủ hơi bất ngờ, cũng là gật đầu thi lễ bắt đầu đi làm việc đã được giao phó.
Ký Châu Thành, thành trì phía bắc cách Tiên Thành 100 dặm, quản sự tới đây tên gọi Cửu Huyễn, một thanh niên phong lưu tiêu sái.
Cửu Huyễn đệ, tới thăm đại ca sao?
Một thanh niên khác ăn mặc giản dị thư sinh bước tới đón tiếp, đừng nhìn hắn giản dị như vậy mà xem thường, đây là thành chủ Ký Châu Thành, Cửu Giác Minh trưởng của Cửu Huyễn.
"Ca, tiểu đệ là phụng lệnh làm việc, hôm khác lại ăn chơi sau."
Cửu Huyễn vô vai Cửu Giác có chút gấp gáp, Cửu Giác thở dài nói, "Đệ hôm nay lại có trách nhiệm thật đấy."
Cửu Huyễn xua tay nói, "Ca, ngoại trừ tiên tộc ra thì gọi toàn bộ thế lực trong thành tới phủ của huynh đi."
Cửu Giác cười đáp ứng không chút do dự mà xoay người bước đi.
Không sai biệt lắm, ở phần châu thành phía tây Tiên Thành 100 dặm, quản sự tên Kỵ Hà đã xuất hiện, vóc dáng trung niên mặc chiến giáp rách rưới, sau lưng vắt thanh trường thương bị mẻ.
Kỵ Hà quản sự, hôm nay tới là kiểm tra phần châu thành sao?
Thành chủ quyền oa của phần châu thành cũng từ xa tiếp đón. Kỵ Hà híp mắt quét qua một vòng nói, gọi tất cả thế lực tới phủ thành chủ, trừ tiên tộc ra.
Quyền oa ôm quyền nhanh chóng phái người mới những thế lực trong thành tới.
Hồ Châu thành phía đông cách Tiên Thành 100 dặm, quản sự Quy Lộc đã tới, lao giả tóc hoa dâm hiền tử.
Quy Lộc ra ra, về đây thăm Tuyết Nhi sao?
Tuyết Tú thành chủ Hồ Châu thành là một nữ tử trẻ tuổi nhưng gánh trọng trách thành chủ, kinh nghiệm lại không thua kém tiền bối.
Quy Lộc xoa đầu Tuyết Tú ấm áp nói, "Gia gia hôm nay không rảnh, Tuyết Nhi gọi toàn bộ thế lực trong thành tới phủ đi, nhớ là đừng có gọi tiên tộc." Tuyết Tú gật đầu mạnh một cái liền nhảy chân sáo rời khỏi. Tiên tộc mấy chục năm ở phía nam, thế lực cũng là có len lỏi ít nhiều vào trong mấy thành trì ở đây. Nên che giấu bọn họ là điều không thể, dù là như vậy, nhưng tiên tộc vẫn là không được mời, dù có mặt dày xông vào cũng sẽ bị quản sự Vạn Niên đánh cho một trận như từ đuổi ra ngoài. Chương 177, truy sát tiên tộc. Chương 177, truy sát tiên tộc. Thụy Châu thành, một đám thế lực tập hợp lại ngồi ở một cái bàn tròn cực lớn, phải mấy chục người mới ngồi hết được cái bàn này. Phù Lạc nhìn từng người trong đó, sau khi xác nhận toàn bộ đã tới đông đủ liền thấp giọng nói, hiện tại Vạn Niên cũng đang có chút đề phòng tiên tộc, các ngươi trong những ngày gần đây có phát hiện tiên tộc xảy ra biểu hiện bất thường gì không? Cung Hinh ngồi hơi suy nghĩ một chút, khoảng nửa chén trà thì hắn lại thấp giọng nói, Phù Lạc quản sự, ta là thấy tiên tộc thường hay mua vật phẩm thuộc tính không gian số lượng lớn, mỗi lần Thụy Châu thành nhập về ba thành thì tiên tộc đã mua hết hai phần, dù không mua toàn bộ, nhưng biểu hiện vẫn là đáng ngờ. Phải, bọn chúng còn từng tới phủ của ta thăm dò xem có không gian bảo vật không, rồi ra giá trên trời. Tiên tộc cũng là tới phủ của thăm dò trắng trợn. Bọn chúng biểu hiện thật là bất thường đấy. Từng cao tầng của các thế lực bên trong Thụy Châu thành đều là gặp chung một vấn đề, được tiên tộc thăm dò và hỏi giá về không gian bảo vật. Phù Lạc vuốt cằm có chút không hiểu vì sao lại như vậy, hắn nhìn phía một trung niên nam tử y phục của Thanh Hoa lâu nói, tiên tộc có mua đồ vật thuộc tính không gian của Vạn Niên cung không? Trung niên kia hơi suy nghĩ một chút cũng là lấy ra một quyển sổ, xem xét một chút liền lắc đầu nói, tuy vật phẩm không gian do Vạn Niên cung chế tác có phần lợi hại, nhưng tiên tộc không hề mua dù chỉ một món. Phù Lạc híp mắt lại cười nói, bọn chúng là sợ Vạn Niên cung nghi ngờ, nên mới không động vào những món đồ đó, xem ra tiên tộc quả thật là rất có tâm cơ. Phù Lạc nhìn một đám người xung quanh nói, các ngươi trở về âm thầm quan sát nhất cử nhất động của tiên tộc, nếu có gì bất thường thì báo lại cho ta, nên nhớ các ngươi làm tốt sẽ được thưởng, còn nếu âm thầm cấu kết tiên tộc, gian dối hai mắt thì đương nhiên sẽ là diệt tộc. Những cao tầng xung quanh mỉm cười rất rạng rỡ đồng loạt ôm quyền cáo từ, hiển nhiên bọn họ chính là không sợ về sau của Lạc phủ. Tiên tộc dù sao cũng là thế lực ngoại giới, từng giết biết bao sinh linh của Nam Cương quốc, bọn họ hận còn không hết nói gì tới việc hợp tác. Chỉ có một số ít thế lực tự cho là đúng liền cùng tiên tộc cấu kết, vì vậy mà bị mấy tộc khác cô lập cho tới khi gia tộc đó mục nát. Ký Châu thành, Cửu Huyền phe phẩy cây quạt nhìn mười mấy người tụ hội tại đây, đây là toàn bộ thế lực ở Ký Châu, tuy là ít hơn Thụy Châu thành, nhưng chất lượng lại hơn vài phần. Tiên tộc ở Ký Châu thu mua hơn nửa tài nguyên trong thành, toàn bộ đều có tác dụng làm suy yếu phong ấn. Một quản sự Thanh Hoa lâu lật sổ sách xem xét những gì tiên tộc đã mua trong thời gian qua. Tài nguyên khắp nơi khi giao tới trong thành đều sẽ là trung gian do Thanh Hoa lâu quản lý, muốn bán, trao đổi tùy vào mức độ yêu cầu của người bán. Nếu tài nguyên cô động ở trong Thanh Hoa trên 2 năm thì sẽ được chuyển qua chi nhánh khác để bày bán, để tránh tình trạng chật chội còn phải hao tổn tài nguyên bảo quản. Bọn chúng là đang muốn làm gì chứ? Cửu Huyễn lòng tràn đầy nghi hoặc cũng rất nhanh nói, giám sát bọn chúng, nếu có điều khác thường hãy thông báo cho ta. Mấy vị cao tầng Ký Châu thành ôm quyền hành lễ rồi cùng nhau rời khỏi. Phần Châu thành, Kỵ Hà dẫn theo binh sĩ trong thành tuy giết tiên tộc đang có ý định bỏ trốn. Hừ, quả nhiên các ngươi là đang bày trò. Kỵ Hà cầm thanh thương đã bị mẹ một đầu của mình vung tới, pháp tác oanh tắc nghiền nát hết mấy chục tên nguyên anh. Kỵ Hà vừa tới thì đám tiên tộc ở trong thành liền gấp rút rời khỏi, nhưng vừa ra khỏi thành chưa đầy 10 trượng đã bị Kỵ Hà dẫn người truy sát. Tiên tộc từ kim đan trở xuống không chịu nổi áp lực của thánh nhân đã bị áp chế, sau đó bị diệt không còn ai, nguyên anh tu sĩ và hóa thần thì toàn lực mà chạy. Thực quỷ. Kỵ Hà toàn thân bốc hiện lên luồng khí cam và đen lẫn lộn tới kỳ quái, luồng khí bốc lên lại hình thành ba cái đầu quỷ. Thôn vệ. Hạ Kỳ bắn người lao tới một tên hóa thần sơ kỳ, ba đầu thực quỷ há mồm hướng hai vai và hồng cắn tới. Hóa thân sơ kỳ cảm nhận sau lưng nguy hiểm cực độ liền hóa ra khải giáp bao bọc cơ thể. Thực quỷ cắn vào khải giáp rít lên có chút đau đớn, Kỵ Hà một thương đâm tới hướng gáy đối phương. Vì sự giúp ngươi. Một bàn tay nhăn nhúm chộp lấy trung niên hóa thần kéo lên trước, tránh được một thương chí tử của Kỵ Hà. Bàn tay còn lại của lão vậy mà vung tới hạ xuống một cự thủ hình thành từ pháp tắc thiên địa. Hiện tại đã thấy được sự khác biệt giữa hóa thần và thánh nhân, hóa thần sau khi hoàn toàn thích nghi được với pháp tắc, liền làm một vùng tay hóa ra cự thủ. Còn thánh nhân chỉ đem pháp tắc dung nhập vào chiêu thức để nó càng thêm mạnh mẽ và tinh tế, hoặc dùng pháp tắc để chế ngự đối thủ yêu hơn mình. Tiên tốc lấy thuần túy đơn giản triệu hóa cự thủ không cầu kỳ đẹp mắt, hay tinh tế sắc sảo, nhưng là cường đại và khuyết đại đòn tấn công gấp mấy lần. Kỵ Hà sắc mặt đại biến, nếu mình hứng chọn một đòn này, dù không trọng thương cũng là toàn thân đau nhức, khó mà tiếp tục truy giết được tiên tộc. Tế quỷ. Kỵ Hà trong mắt có chút tiếc nuối một thương đâm xuyên qua con thực quỷ đang lơ lửng. Trường thương lóe lên hung quang kỳ ảo, vậy mà một thương bổ ra tạo thành vết cắt to ngang cự thủ của lão già hóa thần. Hai đạo pháp tắc va chạm làm cho mọi người rúng động không thôi, Kỵ Hà nhìn thanh thương cũ trong tay hung quang tiêu tán có chút tiếc nuối. Cứ như vậy mà hy sinh một đầu thực quỷ ngụy thánh nhân, đây là hắn mất biết bao công sức mới tính góp được ba đầu thực quỷ ngụy thánh nhân, bây giờ lại hao tổn đi một con làm tim hắn như dỉ máu. Khốn kiếp. Kỵ Hà lật thương lóe ra một đạo hắc sắc mờ ảo, một đầu quỷ đen ngòm xuất hiện cùng với thanh thương dính chặt với nhau. Độc quỷ. Độc quỷ nuốt lấy đầu thương, sau đó há mồm lộ ra hai hàm răng dài sắc nhọn, nhìn như bổ cào chứa đầu dịch độc. Một đầu thực quỷ đổi lại mạng của ngươi đi. Kỵ Hà vung một bồ cào giáng xuống làm lao già tái mặt, thật không nghĩ tới mình phi tốc ra ngoài 100 trượng, Kỵ Hà vẫn là đuổi kịp với tốc độ kinh người. Tiểu tử, cút về cho vi sư, ngươi vướng tay quá. Lão một tay vỗ tên hóa thần trẻ tuổi bay thẳng về phía tiên tộc phía trước, một tay còn lại hóa ra một cây truy. Lão chỉ kịp vung một truy ra chỉ pháp tắc sơ xài đỡ lấy, một bồ cao hất bay truy của lão hóa thần viên mãn ra. Sư tôn, Nguyên Khanh trưởng lão, Mấy tiên tộc phía xa gào thét, Nguyên Khanh mất đà bay về sau vài chục trượng mới dừng lại thân hình, lão nhìn lấy mu bàn chân mình xuất hiện một cái vết máu dài. Một đòn lúc nãy cự truy bay ra sau, lão cũng bị dư lực đánh bay, nhưng không ngờ một chân trong lúc vùng vẫy đã quẹt vào nanh độc. Hết đường thoát rồi. Nguyên Khanh nhìn mu bàn chân đang tiết ra chất dịch màu đen thở dài, biết rằng số mình đã tận lão liền quay đầu gầm lên, toàn bộ rút lui, Đặng Nhi con nói với lão quân, thế cho ta một chun hồng lạc hữu. Sư tôn. Đặng Hải nước mắt lăn dòng vẻ mặt đau khổ muốn xông lên, nhưng đã bị hai trung niên tiên tộc khác kéo đi. Bóng dáng sư tôn càng lúc càng xa tầm mắt, chỉ thấy mây đen phía trên hình thành như mắt bão, Nguyên Khanh tóc thai dựng đứng toàn thân khí tức bạo nộ. Một đời này của lão phu luôn nhu nhược sợ chết, nhưng không hiểu vì sao từ khi tên đồ đệ này xuất hiện, lão phu lại thay đổi lạ thường như vậy chứ. À, phải rồi, lão phu luôn mong ước có được một hài tử, nhưng mãi mê tu luyện tuổi đã xế chiều, hắn là mang lại cho ta cảm giác được làm phụ thân. Nguyên Khanh à, ngươi hy sinh ngu ngốc quá rồi. Nguyên Khanh trong mắt hiện dòng lệ nhưng liền bị khí tức kinh khủng xóa tan, lão đốt đi sinh mệnh của mình bung ra một cự thủ cường đại. Kỵ Hà lại là sợ hãi tột độ không thể tin được lao ta đang liều mạng với mình. Tế quỷ. Kỵ Hà gấp rút chộp lấy hai đầu thực quỷ bóp nát, sau đó ném luồng khói đó về phía cự thủ, khói cam hóa thành một tấm thuẫn gai nhọn. Cự thủ hạ xuống phá nát thuẫn, uy lực cũng hao tổn nửa phần, Kỵ Hà cắn răng thu lại thanh thượng, hai tay giao nhau đỡ lấy một thuẫn. Quản sự. Quyền Oa và mấy vị cao tầng khác trong phần châu thành đã đuổi kịp, bọn họ tu vi thánh nhân thượng kỳ và trung kỳ, nên là tốc độ không nhanh được như Kỵ Hà. Mười đạo chiêu thức đánh lên cự thủ làm nó từ 5 phần sức mạnh trực tiếp giảm thêm 3 phần. Cự thủ đập vào người của Kỵ Hà, chỉ khiến hắn toàn thân đau nhức, cũng là rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa rút ra thanh thương của mình lao tới, Nguyên Khanh một tay chuẩn bị vung thêm cự trường thì một cơn đau nhói từ nửa thân dưới truyền lên, chất độc đã thẩm thấu sâu vào cơ thể lão. Một khắc dừng lại này thì thương của Kỵ Hà đã đâm vào ngực của Nguyên Khanh, hắn nhấc lao lên ném về phía sau. Nguyên Khanh cơ thể bay đi, máu trong miệng cũng là tràn ra, tiếp tới chính là mười mấy đạo hành kích phía sau chuyển tới, là đòn tấn công của Quyền Đoa và mấy vị cao tầng phần châu thành xuất thủ. Nguyên Khanh hai mắt nhắm lại nở ra một nụ cười mãn nguyện. Ngu ngốc, thoát xác đi. Một âm thanh uy nghiêm dẫn động mây đen kéo theo mưa bão tới, Nguyên Khanh mở to mắt lập tức nguyên thần thoát xác hướng phía trời cao mà cấp tốc phi thần. Dù là đốt đi sinh mệnh về sau, nếu còn sống thì lao chỉ là bị hạ thấp tu vi từ viên mãn xuống thượng kỳ hoặc là trung kỳ hóa thần. Kỵ Hà ném tới một thương tràn ngập pháp tắc đuổi theo sau Nguyên Khanh, khi thương sắp va chạm từ trên tầng mây một cái long trảo màu xanh đâm bắt lấy nguyên thần của Nguyên Khanh, một thương kia đâm vào lòng trảo cũng là hết lực rơi xuống. Ngao Toa đại nhân. Nguyên Khanh âm thanh vui mừng, Ngao Toa hừ lạnh nói, không phải đã căn dặn các ngươi đừng tự ý rời thành sao? Nguyên Khanh có chút bất ngờ hỏi ngược lại nói, đại nhân nhầm lẫn gì rồi? Bọn ta là phục lệnh của tiên thành quay về mà, còn có cả tiên ấn của đại tướng. Cái gì? Ngao Toa ở trong mây đen âm thanh xé trời, khiến cơn mưa nặng hạt lại hóa thành vũ bão. Kỵ Hà nhặt lấy thanh thương ra hiệu cho đám người Quyền Đoa trở về, hắn thì lao thẳng lên trời tận dụng cơ hội Ngao Toa đang lơ là. Một thương từ phía dưới đâm thẳng vào hàm dưới của Ngao Toa, mắt hắn trợn trắng như là đau đớn muốn mất đi. Ngao Toa hai mắt lấy lại thần sắc một trảo hất Kỵ Hà về, một thương vừa rồi không gây chút thương tổn nào cho Ngao Toa, chỉ là một vết chảy sức nhỏ. Một đòn vừa rồi khá đau đấy. Ngao Toa cười nhạt nhìn Kỵ Hà ở phía dưới, thân thể long tộc vốn cường đại hơn nhân tộc rất nhiều, huống hồ Ngao Toa còn là một thân long huyết hoàn mỹ 6 phần. Nguyên thần của tạm thời trú trong cơ thể của ta đi, đợi ta giải quyết xong tên này liền trở về tiên thành. Ngao Toa bốn thân trước quay qua phía sau, long chảo bẻ lấy một cái vảy rồng rồi nhét Nguyên Khanh vào cái lỗ vừa quét. Ngao Toa sau khi làm xong liền nhìn cái vảy trong tay cười nói, tận dụng thứ này để giết ngươi thì hơi phí. Ngao Toa thả cái vảy rồng xuống, cơ thể bốn lượt lao về phía Kỵ Hà, long uy giáng xuống làm cho vị quản sự này kinh hãi không thôi. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Kỵ Hà vẫn là không lùi bước, toàn thân bốc lên khói vàng, khảm vào thân thể hóa thành khải giáp, trường thương một lần nữa hóa thành bồ cả quỷ. Độc ma vực. Kỵ Hà gõ xuống đất xung quanh 50 dặm hóa thành vũng lầy độc đen, hắn vung tay độc lầy lại hồi tụ hóa thành ba con giết độc lao tới. Ngao Toa bốn người long vĩ quật tới đã đánh tan ba đầu giết độc, dịch độc dính vào trên đôi vang lên từng tiếng xèo xèo. Ngoa Long đưa chiếc đuôi đang bốc khói trước mặt thổi một hơi, phủ. Ngao Toa nhìn Kỵ Hà phía dưới cười nói, độc này nếu là kẻ khác dính phải sẽ tan thành thịt vụn, thiết thay ta là long tộc, chút độc tầm thường này không ảnh hưởng nổi tới ta. Kỵ Hà không chút quan tâm bổ cao đâm tới, đầu cao bắn ra như viên pháo hướng con người của Ngao Toa. Long tộc dù có cứng rắn cường đại tới đâu thì mắt và miệng vẫn là điểm dễ tổn thương và chí tử nhất của bọn chúng. Ngao Toa thần sắc hốt hoảng lập tức bay đầu ra sau, dùng phần gáy của mình mạnh mẽ ngăn một đòn. Từ sau khi ầm ầm truyền ra dư lực làm Ngao Toa trợn trắng mắt bất tỉnh rơi ở không trung, nhưng vừa bất tỉnh được hai hơi thở hắn đã tỉnh lại, đầu óc có chút quay cuồng. Vậy mà nắm bắt được điểm yếu của bản long. Ngao Toa có chút kinh ngạc nhìn Kỵ Hà, dù biết ở Tô Lăng giới cũng có huyết mạch long tộc, nhưng đa số là giao long yếu kém. So cùng chiến đấu với long tộc chân chính thì tu sĩ Tô Lăng không thể nào khai thác được điểm yếu của long tộc. Ngươi quên ai là người lãnh đạo phía sau bọn ta sao? Ngao Toa con ngươi có rút nhớ ra được bóng người nào đó trong đầu, năm đó ngạo nghễ toát ra âm hàn ngăn cản hai vị tuyệt thế cao thủ. Hắn đem điểm yếu của long tộc nói cho cấp dưới của mình, là để đề phòng bọn ta sao? Kỵ Hạ lắc đầu vẻ mặt đầy cung kính nói, cung chủ là cho bọn ta phổ cập kiến thức về yêu thú cấp cao, về sau khi tới đất lớn hơn còn biết đường mà phòng bị, hiện tại ta thấy kiến thức của ngài ấy truyền dạy, quả nhiên có lúc dùng tới. Ha ha ha, được rồi, ngươi dù biết điểm yếu của bản long thì có thể giết được bản long sao? Thực lực khác biệt, đừng có nhảm nhí. Hai chảo của Ngao Toa run lên từng hạt mưa bắt đầu hội tụ lại trong lòng long chảo, hóa thành vòng xoáy như mắt bão. Thủy chiêu càng quấy. Hai chảo ném hai đoàn xoay nước tới phía Kỵ Hà, uy áp kinh khủng so cùng Ngụy Thánh Tông chỉ hơn chứ không kém. Thực lực khác biệt thì thế nào? Đánh với đối thủ mạnh hơn và chết trong tay kẻ đó, chính là vinh dự cả đời, còn đánh thắng kẻ đó chính là vinh quang chói sáng của ta, Thế Quỷ. Kỵ Hà bóp nát độc quỷ, khiến nó hòa cùng lĩnh vực vũng lầy độc của mình, Kỵ Hà bỏ trường thương hai tay bấm pháp quyết quát, Quỷ Độc Vương. Dịch độc hội tụ hóa ra một đầu quỷ bốn tay cao 300 trượng, Độc Quỷ Vương gầm thét phân biệt hai đoàn xoáy nước mà dùng bốn tay ngăn lại. Vinh dự, chết trong tay kẻ mạnh, thật sự là vinh dự sao? Ha ha ha. Ngao Toa nhìn xuống Kỵ Hà đang chật vật chống đỡ nói, vinh dự rác rưởi có gì mà tự hào. Ngao Toa chui vào mây đen lượn vài vòng phát ra hào quang màu xanh đậm cực kỳ cường đại. Độc Quỷ Vương ngăn lại hai đạo xoáy nước cũng là lúc nó tan biến, Kỵ Hà thở dốc đã tiêu hao hơn 6 phần pháp lực. Tận hưởng cái chết gọi là vinh dự của ngươi đi. Mây đen xé trời một cái long trảo to hơn 300 trượng áp đỉnh mà tới, Kỵ Hà cười trong vui sướng, nhưng trong mắt đã chảy ra hai dòng lệ. Hắn thật sự không cam lòng chết ở đây, Kỵ Hà hắn là muốn mình chết dưới tay kẻ có tu vi mạnh nhất thế giới này, không phải bị giết bởi một tên tiên tộc ngoại giới. Ngươi cười nhạo người yếu hơn mình như vậy, thật là bất lịch sự đấy. Mặt đất hóa thành băng vực, sau đó chính là một cái phượng trảo to lớn hình thành từ băng tuyết. Long trảo từ phía trên đập xuống, phượng trảo từ phía dưới đánh lên, cả hai va chạm tạo ra kình phong và chấn động phát tắc. Kỵ Hà con ngươi có rút lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rất nhanh sau hắn đã nhìn thấy một bóng người đứng ở tảng đá, bộ dáng phong lưu tiêu sái, tay cầm quạt phe phẩy trước ngực. Hàn Tuyên Ngũ gia chủ. Kỵ Hà không giấu được kích động và kinh hỉ trong lòng liền thét lớn. Hàn Tuyên mỉm cười nhẹ gật đầu nói, Kỵ Hà, ngươi đã rất cố gắng, giờ hãy dưỡng thương một chút, ta sẽ lo phần còn lại. Kỵ Hà ngơ ngác một lúc mới lấy lại tinh thần nhanh tìm chỗ ẩn nấp. Ngươi là? Ngao Toa từ trên không nhìn thấy một chảo bị chặn liền kinh ngạc không thôi, hắn nhìn kẻ trước mắt một lúc mới kinh ngạc nói, Hàn Tuyên. Hàn Tuyên nhướng mày phẩy quạt nói, ta nổi tiếng như vậy rồi sao? Ngao Toa híp mắt lại quan sát khí tức trên người của hắn, Hàn Tuyên vẻ mặt tươi cười nói, xin phép giới thiệu lại, ta là Hàn Tuyên, các hạ tên cứ gọi là gì? Ngao Toa. Ngao Toa không có thất lễ cũng là giới thiệu tên của mình cho đối thủ. Chương 178, mưa. Chương 178, mưa. Ngao Toa ngửa đầu lên trời gầm thét, gió bão một lần nữa nổi lên càng lúc càng kinh khủng. Hàn Tuyên híp mắt lại quạt trong tay lại hóa thành một thanh chiến kích, hắn xoay kích đập xuống đất, đại địa hóa thành băng tuyết lại là thổi lên lốc xoáy băng phong. Ngao Toa lấp lánh hào quang tốc độ tăng mạnh lao về phía Hàn Tuyên, Hàn Tuyên thì là thân hình lướt về sau kéo lên chiến kích ở trên đất tạo thành một vệt cắt dài. Từ trong vệt cắt phóng ra từng cái phi băng sắc nhọn, Ngao Toa thấy số lượng phi băng mấy ngàn cái cũng không quan tâm tới, vẫn tiếp tục hướng phía Hàn Tuyên. Phi băng va chạm cùng với long phiến lập tức vỡ nát, cứ như vậy mấy ngàn phi băng đâm vào đều là vô dụng. Chết. Ngao Toa muốn uốn người quật xuống một đôi, nhưng phát hiện cơ thể của mình vậy mà bị một lớp băng bám vào. Đó chính là do mấy cái phi băng kia gây ra, Hàn Tuyên thân kịch đập vào mặt của Ngao Toa, khiến hắn bay ra 10 trượng đập vào một tảng đá gần đó. Ngươi có chút tự cao rồi. Hàn Tuyên vừa rồi dùng thân thương đập đã là có chút thăm dò, Ngao Toa toàn lực vùng vây đã phá đi lớp băng bám vào cơ thể. Long thiếu. Ngao Toa há miệng bắn ra một tia quang man màu tím, Hàn Tuyên con ngươi co rút, không thể nào tránh né được chỉ còn cách chống đỡ trực diện. Tung hành hàn vực. Một kích xoay tròn tản ra cực âm hàn khí màu lam chói mắt, một kích đâm tới cùng với quang tím va chạm tạo ra một vụ nổ hình nấm như vụ nổ bom nguyên tử vậy. Hàn Tuyên bị đẩy lui mấy chục trượng, trên mặt đất còn có dấu rãy kéo dài. Đỡ được. Ngao Toa kinh ngạc không nghĩ tới một đòn bất ngờ này của mình, vậy mà bị đối phương ngăn chặn lại được. Sợi dây cột tóc của Hàn Tuyên từ từ tan thành cho bụi, làm cho mái tóc của hắn tung bay loạn xạ trong gió tuyết. Khu khu, vừa rồi có chút chật vật. Hàn Tuyên mỉm cười nhìn Ngao Toa, hắn nhảy lên cao từ trên không một kích bổ xuống. Ta muốn xem kích ngươi lợi hại hay long giác ta cường đại. Ngao Toa gầm lên hướng hai cây long giác lao về phía Hàn Tuyên, một kích chạm vào long giác vang lên âm thanh ken két như kim loại va chạm. Tự cao quá rồi. Hàn Tuyên một tay còn lại ngưng tụ một đoàn băng khí, nện thẳng vào đầu của Ngao Toa, băng khí ầm ầm nổ vang khiến đầu của Ngao Toa bị băng phong. Hai lần bị mất đi ý thức tạm thời là do Kỵ Hà gây ra. Cũng là vì hắn cao ngạo mất cảnh giác, Kỵ Hà tu vi thánh nhân viên mãn. Còn giờ đây Ngao Toa đối đầu chính là Hàn Tuyên Ngũ gia chủ Hàn gia, tu vi thiên thánh đỉnh phong, một đòn này chính là bất tỉnh thời gian hẳn là 10 nhịp thở đi. Ngao Toa đại nhân, mau tỉnh lại đi đại nhân, ngài không được bỏ mạng ở đây đâu. Nguyên thức của Nguyên Khanh gào thét trong tâm trí của Ngao Toa. Đây là đâu? Đáng chết ta lại mất cảnh giác, không thể chấp nhận được việc bản thân bị bất tỉnh 3 lần được. Long Châu. Ngao Toa gầm thét một viên ngọc màu xanh đậm từ trong ngực hắn chui ra, xuất hiện trên đỉnh đầu phát ra hào quang chiếu rọi vào tâm trí. Hàn Tuyên cùng lúc đó một kích đang từ phía trên hạ xuống Ngao Toa đang rơi từ đó, mục tiêu chính là hàm dưới, nếu đâm thủng thì có thể trực tiếp xuyên vào trong sọ. Ngao Toa con ngươi mở lớn phá tan lớp băng bám trên đầu, nó há mồm cắn một phát giữ được thân kích của Hàn Tuyên. Tấn công ta đủ chưa? Lần này là ta trả lại cho ngươi. Ngao Toa một chảo tát vào người của Hàn Tuyên, khiến hắn bay đập xuống mặt đất tạo thành hố lớn. Tuyết Liên. Băng tuyết hội tụ hóa thành băng liên xoay tròn, Hàn Tuyên một tay vô lên băng liên, từng cánh hoa tách ra thẳng tắp như trường kiếm. Nhụy hoa thì lóe lên làm quang bắn ra từng tia sáng hướng phía Ngao Toa. Cánh hoa như kiếm cũng là phi tốc đâm tới. Ngao Toa rít gào cơ thể xoay quanh châu như đang hấp thu năng lượng từ nó. Ngao Toa toàn thân xuất hiện thủy lưu di chuyển tới trước miệng của hắn rồi ngưng tụ thành khối cầu. Thủy cầu long kinh tháo. Thủy cầu bắn ra lao tới với tốc độ kinh người, va chạm cùng với tia sáng lam quang và cánh hoa sắc bén. Hàn Tuyên chạy tới phía dưới bụng của Ngao Toa liền nhảy lên, một kích quét ngang cắt vào vảy rồng. Một đòn này lại có thể gây tổn thương tới lớp da cứng cấp ấy, máu tươi phù ra. Ngao Toa bay thẳng xuống mặt đất va chạm vài tảng đá mới ngừng lại thân hình. Hắn đã thương được ta. Ngao Toa trong lòng chấn động, cảm giác đau đớn truyền tới, một vết cắt dài một trượng cảm trên thân thể, dù vết thương không lớn, nhưng tạo ra một cơn đau kịch liệt cho hắn. Bởi vì mấy ngàn năm nay, Ngao Toa chưa từng bị thương tích chảy máu, nên hắn rất mẫn cảm với vết thương mới xuất hiện này. Đau quá. Ngao Toa trong mắt tràn đầy rung động, sau đó ngửa đầu cười lớn, ha ha ha, đây là đau sao? Sảng khoái, thật là sảng khoái, tới nữa đi. Ngao Toa bay lên không trung hướng về Hàn Tuyên lao tới, Hàn Tuyên thân hình chớp động một kích lao đến. Kích và chảo giao nhau với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, những tu sĩ ở Phần Châu thành đều phải toàn lực thôi động nhãn lực mới có thể nhìn được một ít chuyển động rõ ràng. Một chảo cào lên thân thể của Hàn Tuyên tạo thành ba vết máu dài trước ngực, một kích cũng là đâm vào cổ trái của Ngao Toa, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Băng Tiên, Phượng Dực. Sau lưng Hàn Tuyên mọc ra đôi cánh phượng, hắn dùng băng tuyết bịt miệng vết thương trên ngực lại. Để ta bồi tiếp ngươi. Tốc độ của Hàn Tuyên vậy mà tăng vọt, lao tới Ngao Toa, liên tục giáng từng đòn kích vào cơ thể đó, vảy rồng rơi giải hòa cùng máu tươi rơi xuống đại địa. Long Khiếu Cửu Thiên. Ngao Toa cũng là lóe lên hào quang bay lên không trung, sau đó thẳng người lao xuống lưu tỉnh. Hàn Tuyên dùng kích đỡ lấy được một đòn đâm tới này, còn chưa kịp chấn định thân hình, thì Ngao Toa lại từ một hướng khác đâm tới. Hắn lại dùng kích đỡ lấy, nhưng tiếp theo đó lại là một đòn khác, Ngao Toa mỗi một lần đâm tới tốc độ lại càng cao. Hàn Tuyên đã cảm thấy mình đang rất chật vật để chống đỡ, không có bất kỳ sức hoàn thủ nào với Ngao Toa. Một đòn đâm vào người của Hàn Tuyên làm hắn phun ra ngụm máu, tiếp theo chính là tám đòn như lưu tính xoẹt qua từ tám hướng khác. Hàn Tuyên toàn thân thương tích máu tươi túa ra đầy người, Ngao Toa cũng là xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hàn Tuyên tụ lực lao thẳng xuống. Hắn nắm chặt kích trong tay ánh mắt kiên định. Băng Tiên. Ngao Toa tới sát bên Hàn Tuyên cũng là lúc một kích của hắn quét ngang. Băng Diệt Thiên Ngai. Ngao Toa ánh mắt tràn đầy đắc ý quay người nhìn Hàn Tuyên, đột nhiên hắn trừng lớn mắt ở cổ lại túa ra vô số long huyết. Đây. Ngao Toa rơi xuống đất trong mắt đã hóa thành màu trắng, một đòn này đã lấy đi tính mạng của Ngao Toa, điều này Tây Hải Long Vương mà biết được, e là Nam Cương phải hứng chịu đại họa không nhỏ đâu. Hàn Tuyên bước đi khập khiễng, thi triển thu đoạn thu gom huyết nhục và vảy rồng rải rác của Ngao Toa hội tụ về thân thể to lớn, sau đó hóa ra khối cầu băng đặt thi thể Ngao Toa vào trong. Dùng một ít vật liệu không gian để mở rộng không gian bên trong khối cầu, rồi hóa quả cầu nhỏ bằng lòng bàn tay cho vào trong ngực. Hàn Tuyên chống kích bước đi nặng nề, Kỵ Hà rất nhanh đã đi tới đỡ lấy hắn nói, "Ngũ gia chủ cẩn thận." Hàn Tuyên mỉm cười lại phun ra một ngụm tươi nói, "Không sao, trở về Phần Châu thành đi, ta cần dưỡng thương một chút." Kỵ Hà nhẹ gật đầu sau đó lại là đổi tư thế cong lấy Hàn Tuyên bay đi. Hàn Tuyên ban nay xuất hiện cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, nếu không phải như vậy, e là Kỵ Hà mới là người mất mạng. Ngao Toa cũng là không ngờ tới, mình cứ như vậy mà bỏ mạng tại đây, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã là tử trận, nếu Lao Quân biết được lửa giận sẽ dâng trào. Hồ Châu thành, Quy Lộc đứng ở tường thành một tay giơ lên đón nhận những hạt mưa, một tay còn lại là đặt ở sau lưng có chút khó hiểu nói, mùa hạ ở vùng đất phía nam khô cằn này, lại xuất hiện một cơn mưa lớn trước này chưa từng có, điều này thật là khác thường. Một đại tướng quân cầm dù che cho Quy Lộc bên cạnh cũng là nhẹ gật đầu nói, đúng là rất lạ. Dù có mưa cũng chắc chắn không bao giờ rơi vào mùa hạ, khác thường, thật sự rất khác thường. Quy Lộc nhìn lên trời mây nói, tăng cường cảnh giác đi, lão phu e là sắp có chuyện chẳng lành. Đại tướng quân hành lễ đưa dù cho Quy Lộc rồi rời đi, rất nhanh từng tướng sĩ đều huy động binh của mình nghiêm chỉnh tuần tra. Ở một tinh cầu to hơn Tô Lăng giới gấp 3 lần, tên gọi trụ cơ giới, cũng là nằm trong tiểu vũ trụ tinh sơn hạo, một thanh niên lười biếng ngồi gần thác nước, trên vai coi còn có một tiểu nền nện màu trắng, nửa thân trên là người một nữ tử, nửa thân dưới nện. Chu Huyên, muội có cảm ứng được gì không? Thanh niên lười biếng kia là đang nói tới tiểu nền nện trên vai, Chu Huyên dùng đuốt hơi ôm đầu một lúc nói, không có gì đặc biệt, chỉ là vài năm qua có thế lực gọi là tiên tộc và hai kẻ ngoại giới tới, bọn họ hình như là ở hai đại lục khác nhau, Chu Thiên ca ca dò hỏi là định tới đó sao. Người thanh niên tên Chu Thiên đầu ngón tay hơi chạm trên mặt nước, sau đó vẽ thành một cái vòng tròn phát sáng hiện ra màn ảnh bên ngoài Tô Lăng giới. Chu Thiên hơi điểm hình ảnh liền là xuất hiện ở Yêu Phú Quốc, hắn hơi dò xét một chút thấy ở phía tây có một vài thành trì bị hủy. Bọn chúng vừa tới đã gây ra bấy chuyện à? Chu Thiên nhìn Chu Huyên bên cạnh hỏi. Nàng ấy nhẹ gật đầu nói, bọn chúng là đang bành trướng thế lực, muốn một mình nắm giữ Yêu Phù Quốc. Chu Thiên cười nói, ngạo mạn quá rồi, ta cũng đâu thể để bọn chúng như ý nguyện. Huỳnh Thanh. Theo âm thanh kêu gọi của Chu Thiên thì một nam tử yêu tộc xuất hiện, người này trên thân tản ra từng đạo pháp tắc, một thân tu vi đạo tổ sơ kỳ. Người tới Yêu Phù Quốc của Tô Lăng giới, tìm gặp một kẻ gọi là hoàng đế, hợp tác với hắn đối phó với hai con kiến hôi đó đi. Huỳnh Thanh cung kính hành lễ rồi biến mất, hắn bước vào một cái truyền tống trận cực lớn ở trụ cơ giới, truyền tống lóe lên Huỳnh Thanh đã xuất hiện ở Tô Lăng giới. Khí tức đạo tổ đột ngột xuất hiện, khiến cho di tích cổ này lập tức sụp đổ, chỉ có truyền tống trận là vẫn như cũ không hao tổn gì, chỉ là có những vết tích do năm tháng để lại, di tích cổ này vậy mà ở trong một khe rảnh hơi sâu. Yêu Phù Quốc. Huỳnh Thanh nhảy ra khỏi khe rảnh nhìn xung quanh, thần thức phóng xuất bao trùm 10 vạn dặm, lấy đi toàn bộ thông tin của sinh vật sống bị phạm vi thần thức bao trùm. Toàn bộ trên đường trở về trong đầu của Huỳnh Thanh phải trải qua pháp tắc thanh lọc, tìm ra thông tin hắn cần mà giữ lại, những thứ dư thừa thì sẽ hư không tiêu thất. Thời xa đấy, Huỳnh Thanh nhảy lên bay đi, khiến cho đại địa sụp đổ vùi lấp khe rảnh phía dưới. Chương 179, tiêu diệt tàn dư. Chương 179, tiêu diệt tàn dư. Hàn Vũ Thiên phân thân dẫn vài ngàn đệ tử và ba vị quản sự theo mình tiến tới Tây Phỉ Thành. Nơi đây từng là một thế lực lớn không gì sánh bằng, chỉ sau một trận chiến ở Vạn Niên Cung, toàn bộ đã hoang tàn hơn trước rất nhiều, không khí ảm đạm và u ám, ở tường thành chỉ còn vài trăm tên thủ vệ. Phía xa là gì vậy? Một tên lính canh nhìn thấy khói bụi phía xa nghi ngút bốc lên, tới lúc hắn nhìn rõ lá cờ Vạn Niên Cung mới kinh hãi đánh trống khẩn cấp. Có địch nhân. là vạn niên cùng tiến công. Mấy chục vạn tàn dư trong thành nghe lời này liền là kinh hãi cầm lấy binh khí, hiện tại bọn họ không còn chỗ để đi, chỉ có thể liều mình ở đây. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng trên lưng tiểu hổ vẻ mặt không chút cảm xúc, hắn một tay để ngang trán che đi nắng chói ban trưa, nhìn về phía Tây Phỉ thành nói, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đừng để ai chạy thoát. Lời này vừa ra, ba vị quản sự phía sau lập tức bắn mình bay đi với tốc độ cực cao, bọn họ chính là hướng phía ba bức tường còn lại mà vây quanh. Theo sau họ là mấy ngàn đệ tử mang theo sát khí ngút trời, cũng chia thành ba tiểu đội cưỡi tọa kỵ lao đi. Hàn Vũ Thiên phía sau lưng chỉ còn chưa tới 500 đệ tử, hắn cũng là không chút bận tâm mà tiếp tục tiến về phía trước. Người của Tây Phỉ thành thấy Vạn Niên cung đã chia thành bốn nhóm liền biết ý đồ của bọn họ, nhưng lại không tìm đường thoát mà vẫn cố thủ trong thành. Bọn chúng là muốn cố thủ rồi. Tiểu hổ nhãn lực thôi động đã nhìn thấu toàn bộ Tây Phỉ thành, nó hất đuôi khinh thường nói, tàn dư chưa tới 100 vạn. Hàn Vũ Thiên đứng dậy trên lưng tiểu hổ, tay giơ lên, ánh mắt nhìn về phía thành chỉ nói, chuẩn bị. Nhóm người nhân số chưa tới 500 kia vậy mà đồng loạt rút cung, kéo ra ngưng tụ pháp lực hóa thành trường tiễn, mỗi trường tiễn đều là mang một thuộc tính khác nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng. Khoảng cách 10 dặm mà phóng tên đây là điều viễn vong, nhưng đây là nhóm tu sĩ cung thủ được đào tạo bài bản, cùng với cây cung thiết kế đặc thù có thể bắn xa 10 dặm. Phóng tiễn. Mấy trăm trường tiễn phóng ra như mưa đồng loạt nhắm vào Tây Phỉ thành mà rơi xuống, tu sĩ trong thành không ngờ tới đối phương lại có công kích tầm xa ở mức độ này, nên đã lơ là phòng thủ trực tiếp chết đi gần 200 người. Mau lên, phòng thủ. Từng nhóm tu sĩ lấy ra pháp khí phòng thủ đi lên phía trước ngăn cản, loạt tên tứ nhỉ hạ xuống không hao tổn bảy người. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nắm lấy cung của một đệ tử bên cạnh, hắn kéo cung pháp lực ngưng tụ một thành trường kiếm. Trường kiếm theo tay Hàn Vũ Thiên bung dây cung liền phóng đi với tốc độ cực nhanh, một trung niên thánh nhân tinh mắt thấy được liền quát lớn, toàn lực tránh né, từ bỏ phòng thủ. Toàn bộ nghe không hiểu, nhưng vẫn là cấp tốc bỏ đi pháp khí mà nhao nhao tránh né, trường kiếm đâm vào màn phòng hộ do mấy ngàn pháp khí tạo thành, vậy mà màn bảo hộ đang từ từ xuất hiện vết nứt. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại bàn tay một lần nữa kéo dây cung, trường kiếm hội tụ tiên khí hóa thành thực chất. Hắn bung dây cung liền bắn ra phong man, thật ra là trường kỳ ẻm bắn đi với tốc độ cực nhanh khiến ai cũng lầm tưởng Hàn Vũ Thiên là bắn ra phong man. Trường kiếm thứ nhì đâm vào màn phòng hộ làm nó vỡ nát. Theo sau đó là loạt tiễn thứ ba hạ xuống, mấy chục vị thánh nhân trong thành lập tức phi thân lên không, dùng pháp lực ngăn cản loạt tiễn để tranh gây thêm thương vong. Nhóm của Hàn Vũ Thiên đã tiến vào phạm vi 7 dặm, đây chính là khoảng cách lý tưởng để cung thủ ra đòn. Để bản cung chủ xem một chút tiến bộ của các ngươi đi. Hàn Vũ Thiên trả cung cho một đệ tử bên cạnh, hắn đội trưởng cung thủ tên là Hà Tiễn. Hà Tiễn cung kính nhận mệnh kéo căng dây cung hô to, tiễn phong xạ ảnh. Mấy đệ tử kia dường như cùng một động tác, ngưng tụ ra trường tiễn giống như lúc, nhưng mà vẫn là phân biệt được thuộc tính tản ra từ mỗi cây. Phóng tiễn. Hà Tiễn ra lệnh loạt tên thứ tư bắn ra tốc độ và sát thương vượt xa ba loạt tiễn trước rất nhiều, mấy vị thánh nhân cũng là xuất chiêu ngăn lấy. Phiền phức. Hàn Vũ Thiên vung tay kiếm y xuất hiện lao tới phía trước, chỉ là ba thanh kiếm nhưng lại mang theo khí tức bức người. Ba vị thánh nhân viên mãn phi thân ra ngoài tự mình đón lấy trường kiếm, bọn họ cùng với kiếm y đánh nhau đầy trời. Tây Phỉ thành đã bị vây tứ phía không còn cơ hội đào tẩu, Hàn Vũ Thiên giọng nói uy nghiêm cất lên, cố thủ cũng chết, nếu ngoan ngoãn bước ra chịu chết thì bản cung chủ còn có thể để các ngươi chết toàn thây. Một tướng quân thiên thánh duy nhất trong đám người bước lên tường thành nói, nếu là vậy thì bọn ta sẽ chọn liều mình mà chiến, dù sao cũng không còn gì để mất, chết một lần cho oanh liệt. Hàn Vũ Thiên đạp không mà lên, bàn tay ngưng tụ phát tắc, tay hạ xuống cự trường xuất hiện hướng Tây Phỉ thành đập xuống. Vị thiên thánh kia cũng là một quyền ngưng tụ toàn lực lao lên ngăn cản, cứ tưởng một quyền này của mình sẽ không thể ngăn trở, nhưng vậy mà đã cùng trường giao phong ngang nhau. Hàn Vũ Thiên không mấy bất ngờ, dù sao hắn mấy chục năm chỉ là tu luyện, chưa có trải qua chiến đấu rèn luyện rũa, nên chỉ có khí tức là ép người, nhưng thực chiến thì là có chút thua kém. Ồ, xem ra thực lực của ngươi sau một trận chiến trước đã đại giảm, ha ha ha. Thiên thánh kia vẻ mặt như là bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ rằng Hàn Vũ Thiên ở trận đại chiến với Tây Phỉ, dù đã thắng nhưng thực đại giảm, mới kéo dài tới bây giờ tiến tới Tây Phỉ truy quét tàn dư. Hàn Vũ Thiên dáng vẻ thờ ở một trường nữa xuất hiện, uy lực lần này có vẻ mạnh hơn trước một chút. Thiên thánh kia lại ngăn trở được một trường, Hàn Vũ Thiên lại một trường hạ xuống uy tăng thêm một phần. Trường hạ thì ngăn, cứ liên tiếp như vậy mấy chục lần, thiên thánh kia đã có chút thở gấp, Hàn Vũ Thiên cũng hơi thở hơi loạn. Thục quyền. Thiên thánh lần này quyết định mình là người tấn công. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng không có ra đòn ngăn trở, nếu đã là rèn giũa chiến đấu rồi thì cũng nên tiện thể rèn luyện nhục thân cứng cáp một chút. Cự quyền màu lục nện vào người của Hàn Vũ Thiên, đánh hắn lui ra sau vài trượng, miệng tràn ra máu tươi. Một quyền lại tới, Hàn Vũ Thiên lần này lại là chủ động lao vào nắm đấm, hộc máu ngã trên đất, đầu tóc đã rối bời bay trong gió. Bụt. Hàn Vũ Thiên nổ ra một búng máu, hắn vẫn đứng dậy dùng châm búi tóc lên, sau đó lại là lao tới một quyền phía trước. Hắn bị điên sao? Liên tục đâm đầu vào cự quyền không phải là tìm chết à? Những người xung quanh bao gồm các đệ tử Vạn Niên cung là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Thiên Thánh tu sĩ nhìn rất rõ, đối phương là đang mượn quyền của mình để luyện nhục thân, mỗi một lần Hàn Vũ Thiên phun ra một búng máu thì nhục thân của hắn lại cường đại hơn một chút. Dám dùng quyền của ta để thể, ngươi là quá khinh thường ta, thuộc quyền, quyền thiên phá giới. Thiên Thánh kia ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào một quyền này, vung ra một cự quyền to hơn trước mấy lần, từ màu lục cũng đã hóa thành tử sắc. Hàn Vũ Thiên búi tóc lên lần thứ 29 liền là thân hình lướt về, hắn không có ngu tới mức đón nhận một đòn toàn lực của Thiên Thánh để rèn luyện thân thể. Nhân sát kiếm, nhân chi kiếm ý. Hàn Vũ Thiên tay cầm kiếm phát ra hào quang màu vàng chói sáng, sau đó hoán chú vào trong thanh kiếm. Hắn lại chém ra một đạo kiếm khí hình bán nguyệt kim sắc chói mắt, cự quyền và kiếm khí va chạm, kiếm khí vậy mà bị đánh tan, còn uy lực tự quyền thì giảm đi một ít. Nhân sát kiếm, độc nhân vương. Hàn Vũ Thiên dừng lại thân hình đối tư thế lao thẳng tới, phía sau hiện hóa hư ảnh một cự nhân cầm kiếm cao 200 trượng, cự nhân rút kiếm đã hóa ra kim sắc chói mắt. Theo cự nhân vung trường kiếm va chạm cùng với cự quyền tự sắc, ầm một tiếng phía dưới mặt đất xuất hiện một vết lõm sau 10 trượng. Hàn Vũ Thiên thì là phi thân lên lao về phía trước, bàn tay hội tụ pháp tắc vung ra một trường. Một cự trưởng từ trên không trung hạ xuống hướng phía Thiên Thánh đang kiệt sức nằm ở trên đất kia. Tướng quân, bốn bóng người hóa thành lưu quang lao tới, cùng nhau liên thủ ngăn cản một trưởng đang hạ xuống. Hàn Vũ Thiên thở gấp thân hình sắp ngã thì một chân gian ra trụ lại, hắn giơ tay lên nói, giết. Đệ tử Vạn Niên cung gầm thét đồng loạt xuất thủ, tiểu hổ cũng là hóa thành hắc hỏa bay tới, thánh nhân chính là nhờ vào pháp tắc mới cường hãn, theo sự xuất hiện của đầu mãnh hổ chí thánh này, toàn bộ pháp tắc đều bị khóa chặt. Không thể dùng pháp tắc, thánh nhân bên trong Tây Phỉ cũng chỉ có thể dùng pháp lực và tu vi để chống trả, không thể một kích diện sát được nữa. Trả thù cho những đồng bạn đã chết của chúng ta, giết hết Dương Nghiệt Tây Phỉ, một người cũng không được tha. Đệ tử Vạn Niên khí thế sôi trào ập tới tấn công, dù sao đi nữa Tây Phỉ vẫn là hơn chục vạn binh, so với vài ngàn của Vạn Niên vẫn là vượt xa về số lượng. Nhưng số lượng lại hoàn toàn vô dụng với sự xuất hiện của một đẳng cấp chí thánh, quản sự ba vị cũng là tu vi thánh nhân trung kỳ, tuy không cao nhưng bọn họ là ba vị thánh nhân duy nhất không bị chí thánh phong ấn pháp tắc, vẫn là tự do sử dụng, nên đang giao phong cùng với 12 vị thánh nhân khác. Không ngờ tới, các ngươi lại mang tồn tại chí thánh tới, thật sự đã kết thúc rồi. Vị Thiên Thánh kiệt lực nằm ở trên đất nhìn trời xanh, bốn vị thánh nhân bị mất đi pháp tắc đang ngăn cản loạt tiện cho hắn. Tướng quân, dù sao cũng phải để ngài sống sót rời đi. Một vị thánh nhân trong đó giọng nói tràn đầy kiên nghị, ba vị khác cũng là đồng thanh chấp thuận. Hôm nay, không thoát được rồi. Một người đột nhiên xuất hiện sau lưng bốn vị thánh nhân, thân thủ linh hoạt rất nhanh đã đánh ngất bọn họ. Vị Thiên Thánh đưa mắt nhìn chính là một kẻ đeo mặt nạ bị khóc, ai nâng cước đá vào bụng làm hắn phun nước bọt, rồi bất tỉnh. Hi hi, bọn chúng là vật thí nghiệm đáng giá đây. Ai nhìn năm người đang bất tỉnh cười khúc khích, theo sau nàng là năm hộ vệ đeo mặt người khóc, bọn họ vác năm người này lên rồi mau chóng rời đi. Tiểu hồ một bước hạ xuống mang theo hỏa diễm giết được mấy ngàn binh Tây Phỉ. Hàn Vũ Thiên hấp thu linh khí xung quanh vào trong thân thể, hắn không cần xếp bằng luyện hóa, mà vẫn có thể chuyển linh khí thành pháp lực, đây là cái lợi của tu tiên giả. Hàn Vũ Thiên bước tới phía Tây Phỉ thành, dáng đi thư thái nhẹ nhàng như người không dính chút bụi trần nào. Hắn bước tới tường thành hơi quan sát nơi đây một chút nói, thu gom hết tài nguyên đi, ở đây có chút thứ xài được. Ai không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng hắn, nàng hành lễ sau đó vọt vào bên trong. Ai tốc độ cực nhanh lướt tới khố phòng thu gom hết tài nguyên dùng được vào một cái nhẫn không gian chứa vật, chỉ trong 10 hơi thở toàn bộ đều đã bị thu vào. Nàng ấy nhìn lên một cái lỗ hổng trên mái, sau đó thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái đã theo hướng đó mà rời đi. Một lúc sau, những người phụ trách cung cấp tài nguyên chạy vào, bọn họ cần đem tài nguyên ra nhanh chóng. Nhưng khi vừa mở cửa khố phòng đập vào mắt chính là trống trơn, phải không còn một chút gì, lưu lại cũng chỉ là một vài binh khí hỏng nát. Mấy người gục xuống trong mắt tuyệt vọng. Này, có chuyện gì vậy? Một tu sĩ thấy bọn họ gục ngã liền chạy lại, sau khi thấy cảnh tượng bên trong khố phòng đã là cười khổ không thôi. Hàn Vũ Thiên nhảy lên tường thành quan sát khung cảnh bên trong Tây Phỉ thành, hắn hai ngón tay điểm tới miệng lẩm bẩm. Thiên nhẫn. Từng sợi tiên khí như vải lụa uốn éo chạm vào binh lính Tây Phỉ, bọn họ trong phút chốc khi chạm vào tiên khí liền bị vây sát. Rất nhanh toàn bộ đều bị tiêu diệt không còn một ai, đệ tử Vạn Niên cung chết cũng vài trăm người, những đệ tử chết đi liền được người khác đem xác trở về. Xe cứu. Từ trong đống đổ nát có một nữ phụ ôm đứa trẻ trong lòng, nàng ta bị đá đè nửa thân dưới hai tay ôm con giọng thều thào cầu cứu. Hàn Vũ Thiên ngồi xổm xuống ôm lấy đứa bé từ trong tay nàng ta, hắn vô tình quay đầu rời đi, nàng ta nước mắt lăn dài rất nhanh liền bị một đệ tử gần đó kết liễu, đệ tử này cũng là không có hành hạ nàng ấy, một đòn nhanh chóng để nàng ra đi không quá đau đớn. Ai xuất hiện bên cạnh Hàn Vũ Thiên và được hắn đưa cho đứa trẻ. Thử huyết tương của quỷ cũ đi. Ai lập tức quỳ xuống giọng nói khẩn thiết nói, chủ nhân, đây chỉ mới là một anh nhi, ngay cả thiên thánh cũng không thể chịu đựng được thứ huyết tương đó, nói gì tới. Hàn Vũ Thiên ánh mắt không chút cảm xúc nói, là lệnh. Ai cũng biết mọi chuyện đã là chủ ý của Hàn Vũ Thiên không thể thay đổi, nàng ấy cũng cắn răng ôm đứa bé rời đi. Chương 180, Hỏa Long chiến pháp. Chương 180, Hỏa Long chiến pháp. Sau 5 ngày toàn bộ người đi diệt Tây Phỉ thành đã trở về Vạn Niên cung. Ở trong cấm tự bí cảnh, là tên mà Hàn Vũ Thiên đặt cho cái bí cảnh mình đã lấy được ở Nam Quan thành trước kia. Bên trong đây không khí trong lành, hoa cỏ linh khí, yêu thú, cầm điểu xuất hiện rất nhiều, như là một khu rừng sinh thái vô cùng rộng lớn. Có thánh nhân cấp bậc, nhưng nhiều hơn lại là vũ cảnh viên mãn yêu thú, nếu số lượng này được thả ra ngoài thì đủ lấp đầy một cái Nam Quan thành, gần cả chục vạn con yêu thú. Ai xuất hiện ôm theo đứa bé bước tới một khe đá, nàng ta bước vào bên trong đây u ám vô cùng. Có những cái trụ nước chứa thi thể của những con quỷ hình thể khác nhau, điểm chung của bọn chúng lại chính là mùi máu tanh tưởi làm người khác chán ghét. Hoa, hoa, hoa. Đứa bé trong ngực nàng ngửi được mùi tanh tưởi liền khó chịu gào khóc, ai dùng một tấm vải hơi truyền một chút pháp lực vào, che đầu đứa bé lại ngừng khóc rồi ngủ thiếp đi. Ai bước tới một bức tường, bàn tay đặt lên mở thành một cái cổng dẫn xuống phía dưới, nàng chậm rãi bước xuống khung cảnh càng đáng sợ hơn trước rất nhiều. Một cái hồ nước 300 trượng chứa đựng thi thể một con quái vật, bộ dáng của nó là đang phân hủy, nên không thể nhìn rõ toàn bộ bóng hình nó ra sao. Huyết ương. Ai bước tới cạnh hồ có một cái dương nhỏ, phía sau dương là có một ống liên kết với cái xác quái vật ở dưới hồ, cái ống liên tục hút lấy máu của quái vật rồi thanh lọc cho ra một chất lỏng màu lam nhạt. Nàng mở dương ra liền thấy một cây châm nhỏ, ở đôi châm là một ống đựng chất dịch lam nhạt kia, đây tựa hồ là một ống tiêm. Ai vén tấm vải ra thì thấy đứa bé gái với mái tóc rêu phong đang nhìn mình nở nụ cười, nàng trong mắt có chút không nỡ nhưng vẫn cần ống tiêm lên. Bé con có trách thì trách ngươi sinh ra ở thế giới tàn nhẫn này, đừng trách ta biến người thành một bộ dáng này. Ai đâm kim vào vai trái của đứa bé, chất dịch màu lam nhanh chóng từ ống kim truyền vào thân thể của đứa bé, chất dịch vừa vào đã bắt đầu tấn công những mạch máu. Hoa. Đứa bé khóc lớn một tiếng rồi bất động, dường như đã chết không còn hơi thở của sự sống, nàng ấy ôm đứa bé trong lòng nước mắt chảy dài. Đây là đứa bé thứ 30 trong lần thí nghiệm hóa quỷ này, nàng ấy là không muốn sát hại trẻ con, nhưng lệnh của chủ nhân nàng ấy sao lại có thể chống lại. Thời gian mấy năm nay Chiêu Linh và Chiêu Hoa mất tích, chính là theo Hàn Vũ Thiên chỉ điểm thu thập quỷ tộc, bọn chúng số lượng không nhiều, nhưng mỗi con là mỗi tiềm năng khác nhau, nếu triệt để khai phá được thì Hàn Vũ Thiên sẽ lại có một đội quân bán quỷ bên cạnh ủng hộ. Vật thí nghiệm của bọn họ ban đầu chỉ là những kẻ bị truy nã trong các thành phụ thuộc, sau trận đại chiến với Tây Phỉ thì bọn họ dùng tù binh để luyện ra bán quỷ. Tỷ lệ thành công là 1/100, nên số bán quỷ hiện tại chỉ có 3000 người thành công, còn đối với quỷ cũ là con quái vật phía dưới hồ này, tỷ lệ thành công là bằng 0, dù kẻ có thể chất thiên thánh, khi bị tiêm huyết tương của nó đều bị bạo thể mà chết. Mà xác con quỷ cũ này là Hàn Vũ Thiên tìm được bên trong cái bí cảnh này, đây thật ra là nơi phong ấn nó lại, nhưng hiện tại thi thể đang phân hủy đồng nghĩa với việc bí cảnh sắp sụp đổ. Hàn Vũ Thiên đã tạo ra một cái hồ nước có thể giữ nguyên phần thi thể còn lại của quỷ cũ, để bí cảnh này không bị sụp đổ. Hoa, hoa, hoa. Trong tay nàng hơi ấm sự sống lại lan tỏa, đứa bé ấy sống lại một cách thần kỳ nào đó, lại còn có phần khỏe khoắn hơn trước. Hàn Vũ Thiên lúc này cũng là xuất hiện ở cổng tầng hầm, hắn khoanh tay dựa vào tường quan sát ai. Đứa bé này có ý chí sống thật kiên cường, thật sự rất kiên cường. Nàng ấy ôm đứa bé cứ sợ rằng nó sẽ lại rời bỏ thế gian này một lần nữa. Hàn Vũ Thiên xoay người trước khi rơi đi, hắn hơi liếc mắt nhìn đứa bé nói, tương lai sau này, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi, cú. Hàn Vũ Thiên rời đi không chút động tĩnh, hắn dù sao cũng phải tạo ra một thứ gì đó vô tình tàn độc, để cân bằng với một đám người ở Vạn Niên Cung, dù sao bọn họ có một số ít lần cãi lệnh hắn, Hàn Vũ Thiên cần tạo ra một lực lượng có cấp độ tương đương với vẻ bề ngoài của Vạn Niên Cung, hoặc có thể là hơn và tuyệt đối nghe lời hắn, đội quân bán quỷ chính là một lớp bảo hộ tốt nhất hiện tại. Như ý, cầu sự như ý, đó là ý nghĩa trong tên của con. Ai ôm đứa bé đứng dậy, ánh mắt ẩn sâu trong mắt nạ đã ẩn chứa một giọt lệ hạnh phúc, nàng ấy bước tới cổng liền cảm nhận được một chút âm hàn còn lưu lại ở đây. Ánh mắt vừa mới hạnh phúc lại là ẩn lên một tia do dự, Hàn Vũ Thiên phân thân tu luyện cũng là băng tiên điện, nên lưu lại một chút khí tức âm lãnh cũng là điều đương nhiên. Nhưng Hàn Vũ Thiên vốn là che giấu khí tức rất tốt, hiện tại là sơ ý lưu lại một đạo này, là nhắc cho nàng nhớ đừng lúng quá sâu vào thứ gọi tình cảm này. Kết cục của Triệu Lệ Diễm ban đầu đã làm cho Hàn Vũ Thiên lưu ý về những thủ hạ của mình, không được để bọn họ tiếp xúc quá nhiều với kẻ khác. Hai, như ý, ta không chăm sóc con được rồi. Ai thở dài ôm đứa bé ra khỏi mật thất liền thấy bên ngoài, Tố đã chờ sẵn ở đây. Chủ nhân muốn ta chăm sóc, cú. Tố thản nhiên lên tiếng thẳng thắn vào vấn đề, ai cũng là nhẹ gật đầu đặt đứa bé lên bàn nói, tên của nó là Như Ý, hứa với ta chăm sóc nó thật tốt. Nàng ấy nói xong liền bước ra khỏi căn khe đá âm u này, ai sợ mình không kềm lòng được sẽ làm trái lệnh Hàn Vũ Thiên. Hứa với ngươi sao? Tố nhìn lên trần nhà toàn là gai đá nhấp nhô cười nhạt nói, hờ, ta chỉ hứa với chủ nhân thôi, đừng có nghĩ cân lượng của các ngươi trong lòng của ta là cao lắm vậy. Tố ôm lấy đứa bé bằng đôi mắt tràn ngập hận thù, cú. Mang đầy hận thù tới thế giới này. Ô biến mất cùng với đứa bé, ở trong khoảng không vừa rồi ô biến mất, lại xuất hiện Tiêu Hạo. Không ngờ lại còn một nơi như vậy. Siêu tầm vái vật à. Tiêu Hạo khoanh tay quan sát một chút khung cảnh xung quanh, hắn vừa rồi lại không nghe được cuộc trò chuyện của hai nàng, hiển nhiên chỉ vừa mới đi tới đây. Hắn lóng ngóng tay như thế nào lại vô tình chạm vào một cái cần đạn, nó lại mở ra một mật đạo khác, nếu hai nàng ấy ở đây cũng không hề biết nơi đây lại có thêm một mật đạo. Tiêu Hạo tò mò bước xuống phía dưới, toàn cảnh tối đen khiến hắn phải dùng hỏa diễm đốt lòng bàn tay để dò đường. Hắn dò đường một hồi lại dò chúng một khuôn mặt làm. Tiêu Hạo giật bắn mình té về sau, một nữ tử vô cùng quen thuộc đang được cơ thể trơ trụi nằm cơ mình bên trong khối pha lê chứa đầy nước. Tiêu Nhiên, phải đây chính là Tiêu Nhiên mẫu thân của Tiêu Hạo, thế nhưng là hắn đã tự mình mai tán cho mẫu thân, không lý nào Tiêu Nhiên ấy lại có thể ở đây được. Tiêu Hạo rủi mắt một lần nữa hơn lửa tới gần để nhìn rõ. Quả nhiên không sai vào đâu được, đây đích thị là Tiêu Nhiên bằng da bằng thịt. Tiêu Hạo vô cùng khó hiểu muốn quay người rời đi, Hàn Vũ Thiên lại đột nhiên ở phía sau hắn. Người tới từ khi nào? Tiêu Hạo giật bắn mình có chút không ngờ tới, Hàn Vũ Thiên làm mỉm cười nói, câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng. Vì sao lại vào cấm tự? Tiêu Hạo thở ra một hơi trọng khí nói, tò mò. Hàn Vũ Thiên búng tay đột nhiên mấy khối pha lê xung quanh phát ra hào quang lam nhạt, khiến căn phòng u tối đã sáng lên. Hắn bước tới một cái bàn đá lấy ra một bộ ấm trà, Hàn Vũ Thiên lại thò vào cái sọt lá bên cạnh, lấy ra một gói trà đã trộn lẫn nhiều nguyên liệu, từ từ cho vào ấm rồi đổ nước sôi vào. Chờ gì nữa? Ngồi đi. Hàn Vũ Thiên nhìn Tiêu Hạo đang cảnh giác nói, Tiêu Hạo bước tới ngồi xuống đối diện với hắn. Ngươi vì sao lại giấu mâu thân ở một cái chỗ như thế này? Tiêu Hạo ngữ khí có chút rối loạn nói ra. Nhưng mãi tới 30 nhịp hô hấp Hàn Vũ Thiên mới cử động tay phải cầm lấy bình trà. Tay trái lại lật hai ly trà lên, sau đó từ từ rót mỗi ly một nữa, hương trà thơm mùi hoa cúc nhàn nhạt. "Mời." Hàn Vũ Thiên không gấp gáp trả lời câu hỏi của Tiêu Hạo, mà thản nhiên nâng ly trà lên, Tiêu Hạo cũng không chối từ cũng là nâng ly uống cạn. Vị trà thơm mùi hoa cúc, hòa lẫn một chút vị ngọt thanh của táo, uống vào trong cơ thể lại ấm áp của loại nguyên liệu không biết tên. "Hà." Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi tràn đầy khói của ngụm trà nóng vừa uống. "Ta là đang muốn đem mẫu thân trở về." Hàn Vũ Thiên nói ra một câu làm cho Tiêu Hạo kinh hãi không thôi, hắn gấp giọng nói, mẫu thân đã chết, ngươi làm cách nào để đem người về? Hàn Vũ Thiên hơi híp mắt lại nói, dù chỉ là phân thân, nhưng thông qua ký ức mơ hồ của bản thể trước đó, hình như khi mẫu thân mất đi, linh hồn vẫn là còn nằm trong cơ thể, không thể nào thoát ra được. Tiêu Hạo khó hiểu vẫn là yên lặng lắng nghe, Hàn Vũ Thiên hơi nhìn ly trà còn đọng lại một giọt, bàn tay xoay xoay nhẹ ly để giọt trà kia đưa qua đưa lại. Nói một cách nào đó, khi con người chết đi mà linh hồn không thể vào luân hồi, mắc kẹt ở thế gian sẽ có hai khả năng xảy đến, một là tiêu biến vĩnh viễn, hai là hóa thành oan hồn hại người. Mà mẫu thân là chắc chắn thuộc về dạng thứ nhất, mặc kẹt trong nhục thân không thể luân hồi, chỉ chờ ngày tan biến. Tiêu Hạo cao mày thật sâu, Hàn Vũ Thiên nghiêng ly trà để giọt trà duy nhất còn đọng lại kia từ từ rơi xuống bàn. Ta cần tận dụng cơ hội linh hồn của mẫu thân còn chưa có tiêu tán, phải cải biến nhục thân của người để phù hợp với linh hồn một lần nữa dung hợp sống lại. Chúng ta phải đốn nắn mọi thứ hoàn chỉnh trước khi người thật sự tiêu tán. Cách giọt trà kia cũng là rơi xuống mặt bàn hóa thành một vũng lan tràn xấu xí, không còn là giọt nước tuyệt đẹp nữa. Tiêu Hạo đã hiểu ý của Hàn Vũ Thiên liền gấp giọng nói, vậy chúng ta phải làm như thế nào đây? Hàn Vũ Thiên nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Hạo, hắn vẫn là thở dài nói, ba giọt tinh huyết thánh tông. Tiêu Hạo nghe xong liền vô cùng kinh ngạc không thôi, đây chính là tinh huyết mà không phải huyết đủ, tinh huyết là một giọt máu dạng rắn được thánh tông dùng đại lượng nguyên lực để tạo thành. Một giọt một tinh huyết chính là 1/5 cái mạng của thánh tông, mất đi một giọt liền là thiếu đi một giọt, muốn tái tạo tinh huyết, về sau cũng chỉ có thể đoạt của kẻ khác mà luyện hóa, nhưng thánh tông thứ nhất là không dễ dàng giết chết, thứ hai chính là bọn họ trước khi chết sẽ hủy hết tinh huyết, không cho đối phương có được chỗ tốt từ mình. Ta có thể. Ngươi lấy ra ba giọt tinh huyết, chưa nói tới việc có thể hay không, mà nếu là có thể thì ngươi về sau sẽ chỉ mạnh ngang với một ngụy thánh tông, con đường tu luyện cũng là dập tắt hy vọng. Hàn Vũ Thiên trầm giọng nói, hắn lại hơi suy ngẫm một chút nói, ngươi là một giọt, Tiểu Nguyệt Nga nếu là ta mở lời cũng sẽ có khả năng được thêm một giọt nữa. Tiêu Hạo nhướng mày trong mắt dường như có một tia hy vọng nói, vậy chỉ cần thêm một giọt nữa, nhưng là tìm ở đâu đây? Hàn Vũ Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng giơ một ngón tay trước mặt nói, Tinh Linh Hoàng, Linh Bệ. Tiêu Hạo trầm mặt nói, dù Tinh Linh tộc và Vạn Niên cũng đã là một, nhưng thế lực nàng vẫn là riêng biệt, không chịu sự quản thúc của người. Hàn Vũ Thiên cũng là nhẹ gật đầu nói, không sai, chính vì vậy ta mới đau đầu không biết tính toán ra sao. Hắn đột nhiên nghĩ tới một biện pháp duy nhất hiện tại nói, tuyên chiến. Tiêu Hạo cao mày vẻ mặt tràn đầy không hiểu nói, tuyên chiến, ý ngươi là gì? Hàn Vũ Thiên cười nói, Tinh Linh tộc có một bí mật, ngươi chỉ cần tuyên chiến với Linh Bệ, nếu đánh bại nàng ấy, ngươi sẽ có được ba nguyện vọng, bất cứ điều gì mà ngươi muốn, Tinh Linh Hoàng sẽ bằng mọi giá làm được, dù có bỏ mạng. Nếu thua thì sao? Tiêu Hạo nhướng mày hỏi. Hàn Vũ Thiên nuốt nuốt cằm nói, ngươi sẽ bị đem đi cho nguyên sinh thụ hấp thu, làm nguồn năng lượng cung cấp cho khu rừng. Tiêu Hạo nhìn về phía khối pha lê đang chứa mẫu thân của mình, trong lòng đã hạ quyết tâm nói, đi thôi. Không đổi. Hàn Vũ Thiên ngăn cản Tiêu Hạo, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, đây vốn là của bản thể đã lưu lại chuẩn bị cho Tiêu Hạo, đạo phân thân này chỉ là đem nó ra ngoài sớm hơn một chút mà thôi. Tiêu Hạo cầm lấy ngọc giản thần niệm dò xét liền có chút kinh động, hắn là ấp á ấp úng nói, đây, Hỏa Long chiến pháp của Long tộc. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu trả lời nghi hoặc của Tiêu Hạo. Hàn Vũ Thiên cười nói, trở về đoạn tình viện tu luyện đi, mọi chuyện tiếp theo ta tự có an bài. Tiêu Hạo nhẹ gật đầu hóa thành một đoàn hỏa quang rời đi. Hàn Vũ Thiên tay bấm pháp quyết đánh lên hang động này một đạo kết giới ngăn cách, kết giới này tựa hồ còn cường đại hơn cả mấy cái trước đó bản thể bố trí ra. Chương 181, tinh thần trận. Chương 181, tinh thần trận. Hàn Vũ Thiên sau khi làm ra một vài cấm chế tại đây, hắn mới một lần nữa giơ hai tay lên, bút bút hai tiếng vỗ tay, pha lê lại sáng hơn và một cảnh tượng khiếp hại hơn xuất hiện. Không chỉ có Tiêu Nhiên bị bỏ vào viên pha lê chứa chất lỏng kỳ lạ, mà còn có Hàn Vũ Đạo, Hàn Ma Viêm, Mạnh Lang, Tế Đằng Thành Chủ Bát Quan khi xưa, trưởng lão Kim Hùng Vương của Vân Đạo Tông, Thành Chủ Nam Quan Thành Nam Bất Ô. Nếu ai có chi nhớ siêu việt, lại cộng thêm việc đi theo Hàn Vũ Thiên tử thở ban đầu sẽ phát hiện, trừ Hàn Vũ Đạo và Tiêu Nhiên ra thì toàn bộ đều là người mà hắn từng giết qua và còn bị thôn vệ huyết đủ. Âm sát thất hồn có thể lưu trữ toàn bộ những gì mình hấp thu được, về sau nếu kẻ tu luyện nguyện ý lại thể hiện hóa ra kẻ đã bị mình thôn vệ. Nhưng điều kiện là khi người này được đản sinh sẽ chỉ là một con côn trùng nhỏ yếu, cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Nên Hàn Vũ Thiên đã tạo ra những hồ pha lê chứa chất dịch bồi dưỡng này, ấu trùng sau một thời gian chính là hóa thành những người này. Hàn Vũ Đạo và Tiêu Nhiên chết đi, về sau hắn cũng là thôn vệ thi thể hai người họ để phòng chế lại thành ấu trùng hắc ám, một lần nữa phục sinh nhục thân. Hàn Vũ Thiên đã giữ trong tay linh hồn của hai người họ, về việc sau khi tỉnh lại của họ sẽ không phải là khôi lỗi nghe theo lời mình. Ba giọt tinh huyết thánh tông chính là mấu chốt để toàn bộ khôi lỗi nơi đây tỉnh dậy, có ước chừng là 2500 người. Bọn họ tỉnh lại sẽ mất đi toàn bộ công pháp, chỉ có thể dùng binh khí và võ thuật để chiến đấu, đổi lại họ có cơ thể phục hồi và tái tạo cường đại, thể chất hơn người lại còn không cảm giác đau. Hàn Vũ Thiên nhìn những người này lại có chút hài lòng nói, toàn bộ đều đã đạt tới giai đoạn chờ được thức tỉnh, chờ đợi ba giọt tinh huyết nữa, ta lại có thêm một đội nhân mã không kém gì bán quỷ ủng hộ. Đạo phân thân này trong lòng ngực truyền tới một cơn đau kịch liệt, hắn là đang rời khỏi hang động kia quá lâu, thời hạn 3 tháng đã tới, nếu không trở về e là hóa thành cho bụi. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh sáng của pha lê lại, quay người rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Hàn Vũ Thiên trong bóng tối vô tận lại cảm giác mình lạc lõng không thôi, dù có thể biết nhục thân đang là cấp tốc hấp thu linh khí để khôi phục thương thế, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ làm hắn đứng ngồi không yên mất. Ý thức chuyển rời tới hỉ, Hàn Vũ Thiên quan sát cảnh tượng xung quanh, lại là đang ở đại điện Vạn Niên Cung. Vẫn còn đang trị thương sao? Hàn Vũ Thiên nhìn về phía nhục thân của mình, trong mắt lại xuất hiện một tia sầu muộn không thôi, bàn tay nhất chuyển muốn thúc đẩy linh khí hội tụ tới nhiều hơn, nhưng là bảo tọa lại phát khí tức uy hiếp đẩy lui pháp lực của hắn. Chế tạo ra một thứ tuyệt đối thuộc về mình, đúng là vẫn có một chút bất lợi ở trong đó. Hắn chắp tay sau lưng thở dài rời đi, hướng đi của hắn lại chính là Hàn gia phủ đệ. Hàn Vũ Thiên đứng ở một tòa sơn nhạc gần đó quan sát, thấy Hàn Tống vẫn là dạy lũ tiểu bối về điều khiển pháp lực, Hàn Xuyến lại dạy về cảm ngộ, Hàn Bận Lai là về võ thuật. Tam vị gia chủ riêng phần mình đều làm rất tốt, tựa như nỗi đau mất minh trưởng đã hơi vơi dần, Hàn Tuyên thì không thấy bóng hình đâu, Hàn Vũ Thiên nghĩ chắc là hắn đã ra ngoài giải sầu rồi. Mấy vị gia gia vẫn ổn. Hàn Vũ Thiên đã có thể an tâm quay người bay đi, hắn lại hướng tới một tòa sơn cốc khác, nơi đây có chút cũ nát chưa được tu sửa sau trận chiến Tây Phỉ. Đây là nơi dành cho nô bộc khổ sai ở, nhưng Vạn Niên Cung lại là không có cái gọi là nô bộc, làm ra hòn đảo này chắc cũng chỉ là cho đẹp mắt mà thôi. Hắn bước dạo xung quanh như là đang suy tính điều gì, bàn tay lật lại phá hủy những đống đổ nát thành cát bụi. Hàn Vũ Thiên ngồi tĩnh tọa ở giữa hòn đảo, một sáng kiến ập vào đầu của hắn. Dùng hòn đảo này biến thành sát chiêu sau cùng của Vạn Niên đi, tinh thần trận. Nói xong hắn lập tức chạy tới Khố Phong thu gom lượng lớn tài nguyên, sau đó tới hòn đảo liên tục bày trí một cái trận pháp kỳ lạ nào đó. Thời gian trôi qua dòng dã 2 ngày, cực hạn lại tới với Hàn Vũ Thiên, ý thức mất dần lại trở về màn đêm vô tận, thì khi trở về thân xác cũng là hao tổn tinh thần lực không ít, cũng là gục ngã ở trên đất. Trận pháp chỉ mới xong 7 phần mà thôi, mấy quản sự thấy hỉ đã ngất đi liền đưa hắn tới căn phòng gần nhất để nghỉ ngơi, rồi lại đi tới quan sát trận pháp xem thử, mình có giúp được một chút gì không, thế nhưng là bọn tụm 5 tụm 7 lại vẫn là không nhìn ra đây là trận gì, đành vô lực giúp đỡ rời đi. Giao lão nghe được tin cũng là đi tới nhìn một chút, lão lại nhận biết được ký tự của trận pháp kia, chính là khởi nguyên chú ngữ mà Hàn Vũ Thiên đã truyền đạt, nhưng hiện tại lão chỉ biết đó là khởi nguyên chú ngữ, chứ không thể hiểu sâu xa được như công tử của mình. Toàn bộ không ai được tới gần hòn đảo này, gọi Tam Vương giả và toàn bộ trưởng lão tập hợp lại. Theo lệnh của đại trưởng lão phát ra thì rất nhanh tất cả đã tập hợp lại đây. Tiêu Nguyệt Nga Hoa Vương, Thanh Hiên Vô Dục Vương, Trương Tuân Vinh Tỏa Hồn Vương, Mạnh Liên, Hồng Thiên, Nộ, Ai, Cố, Thải Thuận Nhi, Luân Trì, Chiêu Linh và Chiêu Hoa, Hồ Thanh, Ngạ Tôn, Ý Hoan, Hải Thu, Phương Thốn và Phụng Hiếu cũng là từ trên không trung đáp xuống vừa kịp lúc, phía xa xa hai bóng người một đen, một vàng đất bay tới là Trường Quan và Yết Liên. Toàn bộ tụ tập động đủ sắc mắt nghiêm túc như lâm đại địch vậy, Mạnh Liên là người đầu tiên mở miệng nói, đại trưởng lão có chuyện gì sao? Không lẽ tiên tộc lại có chuyển động? Giao lắc đầu cười nói, ta tập hợp mọi người tới đây, chính là chờ đợi cái trận pháp do Hỉ bố trí, lão phu chắc chắn rằng sau khi thứ này làm xong, thì sẽ cần tới chúng ta làm một số việc đó. Tố Thở Ơ quay người muốn rời đi, nhưng bị Nộ bắt lấy cổ tay trầm giọng nói, ngươi lại không phát giác ra được, đó là chủ nhân. Tố dừng thân hình lại xoay người nhìn tới trận pháp đang bố trí gần xong kia, nàng nhìn một lúc vẫn là không nhìn ra huyền diệu liền nói, đúng là của ngài ấy, hiện tại vẫn còn sớm, chờ tới khi trận xong thì ta sẽ lại tới. Nộ cũng là nhẹ gật đầu buông tay để nàng rời đi, toàn bộ trưởng lão tụ hồi ngồi tỉnh toa nơi đây. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên Vạn Niên Cung lại đè lên vai của quản sự. Thời gian trôi qua 3 ngày, Hàn Vũ Thiên một lần nữa hoán đổi ý thức với Hỉ, hắn toàn thân bộc phát tốc độ đánh lên từng cái ký tự về liền diệu, thời gian một ngày kết thúc. Hàn Vũ Thiên ánh mắt không chút cảm xúc nhìn đại trận, khóe môi câu lên một nụ cười kiêu ngạo. Cung chủ, toàn bộ trưởng lão dường như đều biết được nét cười riêng biệt này của hắn liền nhận ra, mà nhanh chóng quỳ một chân trên đất. Hàn Vũ Thiên thở dài ra một hơi trọng khí nói, toàn bộ đem sát chiêu của các ngươi lần lượt hoàn chú vào đại trận này đi. Hàn Vũ Thiên trên người phiêu động lam khí, cho người khác cảm giác hân hoan vui mừng. Khí tức bám vào người các trưởng lão, liền là ở ngực phải xuất hiện một ký hiệu khác nhau, nhìn như là số thứ tự vậy. Không cần phải nói, Giao lão là người xuất thủ đầu tiên, bàn tay hóa ra một thanh trường thương màu cho, lão xoay thương không gian pháp tắc kinh người hội tụ đến. Diệu Hoàng Thương. Giao lão chém ra một thương liền thấy không gian vỡ nát, một tia sáng màu cho mang theo hủy diệt vô tận đánh vào hòn đảo kia. Thế nhưng là hòn đảo lóe lên ký tự hóa ra đường vân nuốt lấy công kích của bọn họ, Tiêu Nguyệt Nga thân ảnh phiệt giật bàn tay nâng thanh kiếm hồng phấn nhẹ nhàng bước tới. Mọi người nghĩ nàng ấy sẽ là vung ra một kiếm cường đại, nhưng mà thật ra sau lưng ẩn hiện một cây anh đào cao mấy trăm trượng, còn có hai con cự xà máu trắng với bờm những cánh lá anh đào tươi tốt. Miệng hai con cự xà há rộng hội tụ đại lượng pháp tắc của Thánh Tông, Tiêu Nguyệt Nga kiếm trong tay vung lên như múa một điệu dưới tán cây, mỹ lệ tuyệt đẹp. Quang hoa bạo ngược, kiếm quang lóe lên lại hóa thành một con rắn hồng quang cực thịnh được nàng ném đi, hai bên chính là hồng quang phá diệt của hai đầu hoa xà cường đại kia phun ra. Hàn Vũ Thiên lao thẳng tới tay bấm pháp ấn, hai tay hóa ra vô số đường vân vũ vào hư không, ký tự lại xuất xoay tròn thôn vẹn một đòn cường thế. Hồn phi phế tán, tỏa hồn như thế. Trương Tuân Minh cũng là đã chuẩn bị một kích nối đôi Kiều Nguyệt Nga đánh tới, tỏa hồn kiếm bộ phát pháp tắc linh hồn, vậy mà cũng bị trận pháp kia thôn phệ vào. Diệt dục diệt tâm niệm. Thanh Hiến một đạo tử quang chém ra mang một đòn tinh thần lực cực mạnh, như cũng vẫn là bị trận pháp thôn phệ dễ dàng. Kiếm tiên, cổ loa kiếm thần. Mạnh Liên bung ra sát chiêu trước giờ chưa từng xuất hiện, hay nói đúng hơn là không đủ thực lực dùng, giờ đây khí tức của lão đã gần đạt tới thánh tông, có thể dùng chiêu này. Kiếm trong tay tung hoành cắt đứt trời xanh, khảm vào mặt đất, một đạo kiếm quang màu lục đơn giản mà kinh khủng đánh tới. Cự nhân hóa, cự lực viên thần. Một cái cự thủ bao bọc pháp tắc huyết đại của Hồng Tiên nện xuống, đòn này chính là tấn công vật lý đơn thuần, trận pháp này đơn giản vẫn như cũ hấp thu lấy nó đơn giản vô cùng. Ba người cùng lên. Hàn Vũ Thiên đường vân trên tay xuất hiện nhiều hơn trước, nhìn phía ba người thần sứ nói: "Kình ngư thiên võng, xóa trận, kim hoàng quang tháo." Hai con kình ngư khí thế bước người lao tới, theo sát bên phải là một đạo bạch quang như có thể thanh tẩy mọi thứ thành tro, sát bên trái chính là một đạo tử kim quang tràn ngập sắc bén, toàn lực cộng với kim thốn hoàng kỳ trợ giúp, đòn tấn công của Phương Thốn là mang đầy uy lực nhất trong ba người. Hàn Vũ Thiên không nhanh không chậm bàn tay đập về một quyền, ý tự xoay tròn lại thôn vệ hết toàn bộ. Lưu Thủy Cùng Long, Hùng Sư Thái Dương, Thanh Hổ Đa Man, một đầu thủy long gào thét lao đến, một vần thái dương phát ra sư ầm dũng mãnh, cùng với đao man màu lục đánh tới. Như cũ vẫn là bị thôn vệ nhanh chóng, trận pháp này như là một cái miệng không đáy vậy. Hắc ám triều hoàng, thiết xa vùi lấp, trương quang và yết viên bay lên, một tòa ma cung phóng ra hắc ám, một cơn bão cắt cuồn cuộn đập tới, cuối cùng vẫn bị hấp thu dễ dàng. Hàn An, Hàn Phúc sau lưng xuất hiện hư ảnh băng phượng giết đảo, cả hai đồng thành hét lớn, băng tiên kiếm, phụ tiên giáng trận. Hai kiếm chém ra hai đầu băng phượng hót vang trời rồi hóa thành hai tia lam quang sắc nhọn, nhưng vẫn bị thôn vệ. Tiếp đến là bốn người cùng lên. Lời này của Hàn Vũ Thiên vang lên, cả bốn vị chiêu linh, chiêu hoa, ngạ tôn, chu hoàn hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã cùng nhau xuất thủ. Phi thiên quang, tử tinh sát, thanh lang phần thiên, phi kinh thích. Một đoàn huyết quang cùng với tử tinh quang song song đánh tới, phía sau là một kích mang theo hư ảnh một con bạch lang gào thét, cuối cùng là một kích mang theo lôi đỉnh. Hàn Vũ Thiên một thân khí lực cùng nộ thôn vệ hết bốn đòn vừa rồi, hắn nhìn về phía ba người nộ, ai, tố thản nhiên nói, tâm sinh tứ dụng. Hàn Vũ Thiên và nộ, ai, tố đứng ở bốn góc tạo thành trận pháp vây ở giữa trận pháp thôn vệ, lang quang, huyết quang, hồng quang, hắc quang, cùng lúc đánh đều bị thôn vệ. Như vậy là đã hoàn thành. Hàn Vũ Thiên điểm lên trận pháp một ký tự cuối cùng, trận pháp lóe lên rồi trở về như lúc ban đầu, hòn đảo lơ lửng ấy lại nhìn không có gì đặc biệt. Hắn cũng là trở lại trong bóng tối vô tận, nguyên hồn khôi phục chưa được bao nhiêu, hiện tại cũng chỉ còn một cái đầu mà thôi, nếu thật sự để hắn tiếp tục tiêu hao e là phải chết mất thôi. Thật là ngu ngốc, ta tiêu hao nguyên hồn hết lần này tới lần khác là vì điều gì? Cố bảo vệ tòa cung điện này, bọn chúng chỉ là quân cờ của ta thôi. Nhưng ta lại thấy trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Hàn Vũ Thiên nhìn màn đêm vô tận nở ra một nụ cười tràn ngập ấm áp. Hắn là sau bao nhiêu năm chiến đấu khắc nghiệt, ngoài trừ nàng ấy chưa ai cho hắn cảm giác như mình đang ở nhà. Ngu ngốc. Đạo phân thân ở trong động phủ phía dưới lòng đất ngước lên nhìn hang động, hắn vừa cảm nhận được bản thể lại tiêu hao nguyên hồn. Tiêu Hạo, đoán chừng ngươi cũng xong rồi. Đạo phân thân thở dài đứng dậy từng bước rời khỏi hang động này. Khí tức nóng rực tỏa ra từ đoạn tình viện, mọi người bên trong đều là hốt hoảng chạy ra bên ngoài, da thịt hai nấy cũng là nóng rát bốc khói. Thứ đó là gì vậy? Mấy đệ tử chạy ra vẻ mặt hốt hoảng cất tiếng hỏi. Nó là tới từ phòng của biện chủ. Điện sát đệ tử chân truyền của Tiêu Hạo là người đầu tiên phản ứng nói, không đợi bọn họ dò xét thì toàn bộ đoạn tình viện đã phóng xuất khí nóng tựa như một lò áp suất cực cao vậy. Mấy đệ tử đoạn tình viện đứng trước hơi nóng rất có thể bị hấp cho chín cả thân thể. Hải Thu và Thải Thuận Nhi không biết từ hướng nào xuất hiện, đã dùng thủy thuộc tính của mình tạo thành vách ngăn hơi nóng thổi quét. Tiếng sụp đổ từ trong làn khói trắng nóng rực truyền ra, mọi người đưa mắt nhìn lấy chính là một cái bóng to lớn tới 500 trượng. Hà, âm thanh hà hơi thổi bay toàn bộ khí nóng lên trời, giờ khắc này lộ rõ một con huyết long. Đây là, bọn họ ai cũng trố mắt nhìn không nói được lời nào. Huyết Long vẻ mặt kinh hỉ nói, xong rồi, ta không ngờ lại dễ tới mức độ này. Tiêu Hạo liếc mắt nhìn xung quanh thấy đống đổ nát do mình gây ra, trong lòng xoẹt qua một tia sét. Chà, dễ lắm phải không Tiêu Hạo? Đạo phân thân Hàn Vũ Thiên khỏe môi co giật không ngừng, không nghĩ tới Tiêu Hạo biến hình ngay trong đoạn tình viện, phải biết trận pháp lúc trước đã hao tổn gần như toàn bộ tài nguyên trong cố phòng. Trước đó là lễ sắc phong tiêu tốn tới con số ước vạn linh thạch, trận pháp cũng là tài nguyên cực quý, quy ra linh thạch cũng là ngang với hai cái đại lễ sắc phong, hiện tại sửa một cái đoạn tình viện được xây bằng bảo thạch giá trị 100 linh thạch một khối. Đây đích thị là kẻ phá ra chi tử Tiêu Hạo rồi. Hàn Vũ Thiên vừa định xuất thủ thì sau lưng một bóng người xoay qua, làm cho hắn ngơ ngác không thôi. Nè, Tiêu Hạo, ngươi biết mình vừa phá hủy một tòa chủ viện không? Tiêu Nguyệt Nga sát khí trùng thiên làm cho Tiêu Hạo tái xanh mặt mày. Phải rồi, ta bây giờ là một đạo phân thân, nàng ấy mới là kẻ hắn sợ. Hàn Vũ Thiên ý thức được ánh mắt sợ hãi trước đó của Tiêu Hạo là dành cho Kiều Nguyệt Nga. Chờ chờ đã. Tiêu Hạo còn chưa kịp giải thích đã bị một quyền nện vào đầu, làm hắn đập xuống đoàn tình viện, lại vỡ nát thêm tới đáng thương. Ngươi cái đồ phá hoại này! Tiêu Nguyệt Nga lại một quyền nện vào mặt Huyết Long, đoạn tình viện lại sụp thêm một lớp. Hai người cút cho ta! Hàn Vũ Thiên tim như nát ra vạn mảnh, sau lưng hóa ra hư ảnh cự nhân kim sắc cầm trường kiếm, trực tiếp chém bay hai người văng ra ngoài phạm vi của đoạn tình viện. Hàn Vũ Thiên quỳ gối, hai mắt trợn trắng, miệng thì há hốc mồm, một giọt nước mắt rơi xuống. Cung chủ, người mau tỉnh lại đi! Chuyện quái quỷ gì vậy? Mau gọi đan sư cứu cung chủ! Mấy đệ tử đoạn tình viện hoảng loạn kêu gào chạy vội tới đan sơn, giao lão đồng thời từ trên không hạ xuống, nhìn thấy cái cảnh tượng sụp đổ của đoạn tình viện, liền là không khỏi thốt ra một câu: ôi! Trời đất mẹ ơi, lão cũng là ngất đi rơi xuống mặt đất dầm một cái. Đại trưởng lão cũng đột nhiên bất tỉnh rồi, mau gọi đan sư. Chương 182, tiến hóa huyết mạch. Chương 182, tiến hóa huyết mạch. Đan sư vừa tới cũng là lúc Hàn Vũ Thiên bật dậy quát lớn, phá hoại, phá hoại. Đoạn tình viện không cần sửa lại, Vạn Hoa cung cũng không cần xây nữa, đem toàn bộ chuẩn bị cho việc khác đi. Âm thanh có chút bất lực của hắn vang lên, toàn bộ mọi người ngơ ngác một chút cũng là nhanh chóng truyền lệnh của cung chủ xuống. Cứ như vậy đệ tử đoạn tình viện và đệ tử Vạn Hoa cung sẽ ở cùng với mấy đệ tử phổ thông, không có nơi ở khẳng định vị thế. Giao lão được một đan sư ấn huyệt mới tỉnh lại, lão là ánh mắt đau lòng nhìn về phía đoạn tình viện. Đại trưởng lão, tin tức từ Thủy Châu thành đưa tới. Một đệ tử bay tới với tốc độ cực nhanh, đưa lên một khối huyền ảnh thạch, giao lão không đội phá hủy nó mà thi lễ với cung chủ nói, tin tức giờ này mới tới, e là có điều bất thường, thưa công tử. Hàn Vũ Thiên phân thân nhẹ gật đầu nói, tiên tộc đã biết chúng ta sẽ phòng bị, nên hẳn là làm ra một chút sự tình phải nhiễu, gọi cao tầng tới. Giao lão nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên một đạo mây trắng ngưng tụ rồi nổ tung, thành một chữ niên to lớn. Rất nhanh tất cả trưởng lão một lần nữa tề tiểu, những đệ tử xung quanh cũng là biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền riêng phân mình rời đi không dám ở lại nghe. Giao lão nâng huyền ảnh thạch trong tay bóp nát, Phụ Lạc xuất hiện với một cơn dông cực lớn ở bên trong Thụy Châu thành, hắn vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, "Đại trưởng lão, không hiểu vì sao lại có một cơn dông bất thường ập tới, cản trở việc quan sát tiên tộc và đưa tin tình báo về Vạn Niên Cung, hiện tại ta cử một vị thánh nhân trung kỳ đem huyền ảnh này về, mong rằng đại trưởng lão sẽ nhận được tin tức phái một vị trưởng lão tới điều tra." Huyền ảnh thạch chỉ có bấy nhiêu đây thông tin đã là biến mất, mọi người xung quanh cũng là cao mày không thôi, bên ngoài lại chạy tới một đệ tử mang tin thám báo của Ký Châu thành. Giao lão cũng là không gấp nhìn huyền ảnh thạch rồi nhìn về phía cung chủ, đợi hắn suy nghĩ một lúc ra hiệu lão có thể làm, giao lão bóp nát huyền ảnh thứ nhì. Cửu Huyền đứng ở đỉnh một tòa lầu cắt nhìn trời mưa kéo tới, hắn là không nói lời nào chỉ là ánh mắt chăm chú một thứ gì đó. Huyền ảnh này xuất hiện thoáng qua cũng chỉ là năm nhịp hô hấp rồi biến mất, đệ tử tiếp theo lại nói đôi đưa về thám báo của Hồ Châu thành. Hàn Vũ Thiên lần này một điểm liền phá vỡ huyền ảnh thạch, Quy Lộc hiện thân giọng nói có chút trầm thấp, "Đại trưởng lão, tiên tộc hình như đã động tay vào khí trời nơi đây, mưa rông thất thường cần được chi viện." Huyền ảnh một tắc cũng chỉ là trong bốn nhịp hơi thở, mọi người ở đây cao mày, Mạch Liên đứng ra thi lễ nói, "Cung chủ, tiên tộc đã có động tĩnh, xin ngài hạ lệnh điều động." Mọi người cũng là nhìn về phía Hàn Vũ Thiên chờ đợi, hắn giơ tay lên ngăn cả nói, "Không đợi, ta nhớ không lầm thì còn một tòa thành trì nữa, đợi tin tức cuối cùng về rồi mới quyết định." Theo lời này của Hàn Vũ Thiên cũng là không ai dám vọng động. Ba canh giờ sau một giọng nói từ phương xa truyền tới, "Ngũ gia chủ Hàn gia, cầu kiến đại trưởng lão." Âm thanh này là của một quản sự phía xa truyền tới, hắn là không dám tới gần buổi họp mặt chỉ dám dùng pháp lực quyết đại thanh âm. Không lâu sau, Hàn Tuyên từ bên ngoài bay tới vẻ mặt trẻ trung phong lưu tiêu sái không chút thay đổi, hắn thấy được Hàn Vũ Thiên cũng là vui vẻ nở một nụ cười. Hàn Vũ Thiên nhìn Ngũ gia chủ cười nói, "Ngũ gia chủ, chuyện gì mà ngươi phải tìm tới đại trưởng lão vậy? Hiện tại có mặt đầy đủ cao tầng ở đây, hắn phải xưng hôn là Ngũ gia chủ để phân biệt thân phận trên dưới. Ta tới là mang tin báo của Phần Châu thành trở về." Ánh mắt Hàn Vũ Thiên lóe lên một tia mong chờ, Hàn Tuyên phe phẩy tay quạt cười nói, "Phần Châu thành, tiên tộc lén lút rút quân bị Kỵ Hà quản sự dẫn theo người truy giết, thời khắc quan trọng có một long tộc mang theo rông báo xuất hiện, tu vi long tộc là hóa thần viên mãn cường hãn, Kỵ Hà bị áp đảo không thể đánh lại, ta cũng là ngao du vô tình thấy được ra tay trợ giúp, nhưng bằng vào một mình ta cũng không thể chiếm ưu thế trước long tộc đó." Hồng Tiên nhướng máy vẻ mặt bất ngờ nói, "Ngũ gia chủ là thiên thánh mà còn không thể chiếm ưu thế?" Hàn Tuyên nhẹ gật đầu lại tiếp tục nói, "Ta phải dốc toàn bộ lực lượng cùng với long tộc kia đọ sát chiêu, cũng may ở thời khắc cuối cùng ta đã kịp cắt cổ của nó. Nếu không người chết ở đó đã là Hàn Tuyên này rồi." Mọi người trầm mặc liên tưởng tới trận đấu đó có chút kinh ngạc, Hàn Tuyên vẫn là hít một hơi nói tiếp, "Sau khi mọi việc kết thúc, Phần Châu thành đã liên hệ với ba thành trì kia, nhưng đều đã mất liên lạc một cách kỳ quái, Kỵ Hà muốn tự mình tới thăm dò, nhưng ta đã ngăn cản rồi thay hắn truyền tin tức về đây." Hàn Vũ Thiên híp mắt lại vẫn còn có chút không nhớ rõ, long tộc rồi lại mưa rông kéo tới, hắn nhướng mày nói, "Tên long tộc mà Ngũ gia chủ giết, tên nó là gì?" "Ngao Toa." Hàn Tuyên không hiểu vì sao Hàn Vũ Thiên lại hỏi tên của long tộc kia, nhưng vẫn là không giấu giếm nói, "Ngao Toa." Quả nhiên là long tộc của tiên giới, chúng vậy mà cũng tham chiến, hẳn đây là hậu vệ của một trong bốn kẻ kia. Hàn Vũ Thiên lúc này vẻ mặt nghiêm túc, trong tay cầm lệnh bài cung chủ loài sáng, toàn bộ quỳ một chân trên đất chờ lệnh. Hiện tại truyền tống trận ở Phần Châu thành chính là mấu chốt để chúng ta tiến hành ngăn trở tiên tộc, Chiêu Linh và Chiêu Hoa dẫn theo hai quản sự và 3000 đệ tử nội môn, truyền tống tới Phần Châu thành, sau đó khởi binh hướng Ký Châu thành chi viện cứu viện. Hai tỷ muội lập tức thi lễ rời khỏi sảnh bay tới Vạn Niên thành, triệu tập nhân mã bước vào một cái truyền tống trận siêu lớn được xây giữa thành, đủ sức chứa hơn 5000 người. Phương Tốn dẫn theo 5 vị quản sự cùng nhau tới Phần Châu thành, sau đó lại đi tới Thụy Châu thành giúp Phụ Lạc đối phó. Hàn Vũ Thiên hạ ra đạo mệnh lệnh thứ nhì, lần này chỉ là một nhóm người nhỏ, nhưng cũng được coi là đủ đối phó với long tộc kia. Phương Tốn ôm quyền chuẩn bị rời đi thì Hàn Vũ Thiên lại nói, "Chờ chút, Hải Thu và Phụng Hiếu cùng đi." Ba người sóng vai rời khỏi nơi đây, cũng là chọn ra 5 vị quản sự có sức chiến đấu cao đi cùng tới truyền tống trận. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Giao Lão nói, "Ngươi xuất thủ." Giao Lão cũng hiểu tình thế hiện tại bắt buộc mình phải xuất thủ, Hồ Châu thành và Phần Châu thành, một nơi phía tây, một nơi phía đông. Ở giữa là tiên thành, chỉ có thể đi đường vòng chi viện, mà nói về am hiểu tốc độ chỉ có không gian thuộc tính của Giao Lão ở đây. Đại trưởng lão nhận mệnh tiện tay mang theo đồ nhi chân truyền của mình, đại trưởng lão xuất chiến đưa tới vô số ánh mắt. Hàn Vũ Thiên thân hình lập lóe đã xuất hiện phía trên không trung, thanh âm vang vọng truyền khắp ngõ ngách trong thành, toàn bộ dừng hết mọi việc, chuẩn bị giết địch, mục tiêu là những thành trì thuộc tiên tộc hoặc là đối tác với tiên tộc, phàm là nằm trong phạm vi của Vạn Niên thành quản lý đều diện. Các đệ tử Vạn Niên cung thần thái chỉnh tề, tụ hội ở đại sảnh, từng nhánh người xếp hàng như quân ngũ. Thải Thuận Nhi và Luân Chi cùng với đại đội số 1, càn quét tiên tộc phía tây. Mạnh Liên, Hồng Tiên, Ngạc Tôn dẫn theo đại đội số 2 tiến về phía đông. Ý Hoan và Trương Quan là tiểu đội số 11, nhắm vào phía bắc mà giết. Thì, Nộ, Ai, Tố tự dẫn theo đội của mình, mục tiêu Nam Trinh xuất phát. Rõ. Toàn bộ trưởng lão cùng với quản sự và đệ tử đồng loạt nhận lệnh, đại đội có số thứ tự từ 1 đến 5 đội, mỗi một đại đội sẽ có 5 vị quản sự và 10 vạn đệ tử, tiểu đội thì có số thứ tự từ 6 đến 15, một tiểu đội sẽ có 1 vị quản sự và 2 vạn đệ tử. Đây là phương thức lập đội mà Thải Thuận Nhi nghĩ ra. Mỗi một đệ tử hay quản sự sẽ được cho gia nhập tiểu đội, trong tiểu đội đạt 10 thành tích tốt nhất sẽ thăng lên đại đội. Mà các trưởng lão lại cũng có riêng cho mình một đội, do đích thân bọn họ chỉ dạy dẫn dắt và là chiến lược mạnh nhất Vạn Niên, nhưng hiện tại mọi thứ lại chưa sẵn sàng cho nhóm này xuất chiến. Đại đội 3, 4 và 5 tăng cường phòng vệ Vạn Niên cung. Ba đại đội lập tức chỉnh tề hướng về các nơi mà tản ra, mấy cái tiểu đội ở phía dưới vẫn là chờ lệnh của cung chủ. Hồ Thanh. Hàn Vũ Thiên âm thanh phát ra làm cho người khác không thể phán đoán ra được tâm tình. Có thuộc hạ. Hồ Thanh Quỷ một chân trên đất chờ lệnh, Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn tới nói, lần này Vạn Niên Cung và Tiên tộc nhất định sẽ phải có chiến tranh, bản cung chủ cũng không keo kiệt cho ngươi hai sự lựa chọn, một là cùng kề vai chiến đấu với Vạn Niên Cung, điều này nương tử của ngươi chắc chắn sẽ không thích. Hồ Thanh trong đầu lại phán đoán sự lựa chọn thứ nhì, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra kết cục tốt đẹp cho mình, trong đầu chỉ toàn nhất định sẽ bị cung chủ giết chết cùng với Tiểu Chi. Lựa chọn thứ nhì là để lại lệnh bài trưởng lão Vạn Niên Cung, ngươi cùng Tiểu Chi rời khỏi đây. Cung chủ. Hồ Thanh trố mắt không thể nào tin được, đây chính là vị cung chủ mà hắn vừa sợ vừa kính trọng, dù hiện tại lựa chọn thứ nhì là giết hắn, thì hắn cũng không chút phản kháng, thế nhưng là Hàn Vũ Thiên lại làm điều ngược lại, vạch ra cho hắn một con đường sống, lại còn để hắn rời khỏi Vạn Niên Cung, không khó xử với bên nhà gái. Ngươi cũng theo Vạn Niên Cung từ những ngày mới vừa thành lập, bản cung chủ cũng không thể xuống tay, nào chọn đi. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi trọng khí có chút khó khăn, Hồ Thanh chọn rời đi có 7 phần sẽ theo phe tiên tộc, một tên tiên thánh cũng là gây ra không ít khó khăn cho hắn. Nhưng Hồ Thanh cũng có công với Vạn Niên Cung, nếu là giết đi hắn sẽ để lại mầm họa ngầm cho Vạn Niên Cung, hắn vẫn là chọn thả Hồ Thanh đi, nếu bị trưởng lão này chọn điều thứ nhì. Hồ Thanh nhìn Tiểu Chi gần đó, nàng ấy đã là mang trong mình cốt đục của mình, điều lại làm hắn do dự đấu tranh rất lâu. Phu quân. Tiểu Chi truyền âm cho Hồ Thanh, nàng ấy ngữ khí bình thản nói, không cần vì nghĩ cho ta và con mà phải đấu tranh đau khổ như vậy, dù quyết định ra sao thiếp vẫn luôn bên chàng. Hồ Thanh đôi mắt có chút rung động, nhìn lệnh bài cung chủ đang chuẩn bị đặt trên đất thì ngừng lại. Cung chủ, xin để thuộc hạ làm đúng bổn phận của một trưởng lão Vạn Niên Cung. Hồ Thanh hai tay cầm lệnh bài quỳ hai chân, một lệ hướng phía Hàn Vũ Thiên mà bái. Hàn Vũ Thiên đỡ Hồ Thanh đứng dậy, ngựa khí không thay đổi nói, "Hồ Thanh, Yết Viên cùng với tiểu đội 7 và 8 đến Lĩnh Nguyên Cốc, không được để tiên tộc nơi đó chạy thoát." Hồ Thanh và Yết Viên dẫn theo hai tiểu đội rời đi. Lĩnh Nguyên Cốc chính là một sơn cốc được tiên tộc mua lại với giá cao từ Thanh Hoa lâu, đó cũng là một trong những cứ địa quan trọng của tiên tộc. Hàn Vũ Thiên nhìn Tiêu Hạo nói, "Ngươi tới tiên thành một chuyến đi." Tiêu Hạo không nói gì, tính phi thân trở ra thì một cảm giác huyết nhục phấn khích dâng trào trong cơ thể, theo ánh mắt nhìn lấy lòng bàn tay của Hàn Tuyên đang nắm một quả cầu. Thứ đó là Tiêu Hạo con ngươi tràn đầy vui sướng và mong chờ, Hàn Tuyên ném quả cầu về phía Hàn Vũ Thiên nói, thi thể của Ngao Toa, ta không biết nó dùng để làm gì, nhưng hẳn là rất có ích cho ngươi. Hàn Tuyên mỉm cười không để ý tới chuyện ở đây, hắn xoay người hướng phía phù đạo của Hàn gia phủ mà đi. Hàn Vũ Thiên nhìn hướng Tiêu Hạo bàn tay khẽ lật, một viên Long Châu đã được hắn lấy ra khỏi khối băng. Cho ngươi. Hàn Vũ Thiên ném viên Long Châu về phía Tiêu Hạo, Tiêu Hạo không khách khí bàn tay hóa thành lòng chảo bóp nát quả Long Châu kia. A. Một âm thanh đau đớn từ Long Châu vang ra, giọng hét này là của Ngao Toa. Hắn chưa có chết mà hoán chú linh hồn mình vào trong Long Châu. Hàn Tuyên là không thể phát giác ra được điều này, nhưng với Hàn Vũ Thiên thì đây là trò vặt vãnh mà tu sĩ nào cũng có, một thánh tông tu luyện công pháp Long tộc như Tiêu Hạo, cũng là cảm ứng được long hồn và tinh huyết Long tộc bên trong Long Châu. Tiêu Hạo có thể học được một bộ công pháp Long tộc, đều là nhờ vào chính huyết mạch của mình, hắn là mang dòng máu của giao long trong cơ thể, lại còn là giao long thuần hỏa hiếm thấy. Nhưng đó chỉ là một sợi huyết mạch cực nhỏ, nếu Hàn Vũ Thiên không toàn diện dò xét thì cũng không biết Tiêu Hạo ẩn chứa một sợi giao long huyết mạch. Gì đây? Một giao long huyết mạch nhỏ bé? Long Châu vang lên tiếng la hét về sau đã bình tĩnh nhìn lại Tiêu Hạo, Ngao Toa là Long tộc huyết mạch 6 phần tinh khiết, một cái liếc mắt liền nhận ra Tiêu Hạo có giao long trong người. Nhưng lại làm hắn kinh sợ hơn chính là huyết mạch giao long nhỏ bé trước mắt, lại mang tới cho hắn một cảm giác người này có thể giết mình cả trăm ngàn lần vẫn sẽ không hao tốn một giọt mồ hôi nào. Ngao Toa biết mình không thể chạy trốn liền hướng phía 8 giọt tinh huyết mà phá hủy, Hàn Vũ Thiên đương nhiên là không để Ngao Toa đạt được ý đồ, kiếm quang điểm tới cắt ngang qua long hồn. Tiêu Hạo một ngụm hút vào 8 giọt tinh huyết này chính là của Long tộc, mang theo những gì tinh túy nhất của nó mới tụ hội thành, Tiêu Hạo thôn phệ tinh huyết. Toàn thân đã nóng rực, giao long huyết mạch trong cơ thể bắt đầu ba động, Tiêu Hạo cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của việc tiến hóa huyết mạch. Tên giao long ngu dốt, một lúc thôn phệ nhiều tinh huyết như vậy, dù ngươi có là đại thừa thì cũng hóa thành phế nhân, ha ha ha. Ngao Toa đắc ý cười như được mùa, Hàn Vũ Thiên một kiếm xẻ đôi Ngao Toa đang mất cảnh giác, hắn thu lấy linh hồn đó hoán chú vào người của Tiêu Hạo đang vật vã trên đất. Tiến hóa huyết mạch mỗi một lần đối với long tộc, cứ như là bị bỏ vào lò luyện đan vậy, nóng rát và thống khổ tột cùng. Thời gian trôi qua đã là 3 canh giờ, Tiêu Hạo cũng không còn thống khổ kêu rên nữa. Một cổ long khí nóng rực từ người hắn dâng lên. Hoàn thành. Hàn Vũ Thiên thần sắc đã lộ ra một ý cười nhàn nhạt, Tiêu Hạo khởi động tay chân, sau đó quay người hướng truyền tống trận để đi tới phần châu thành. Đại trận truyền tống này có thể đi bất cứ đâu ở Nam Cương quốc, miễn là nơi đó có tồn tại một cái truyền tống trận, không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần trận truyền tống thì đại trận này đều có thể câu thông mà tới, nhưng lực lượng tiêu hao sau mỗi lần truyền tống sánh bằng tài nguyên của một thành trì tam lưu. Những người còn lại thì được Hàn Vũ Thiên ra hiệu trở về, hắn quay người bay về phía nguyên sinh thụ của Tinh Linh tộc. Tinh Linh tộc nhân lực đã là 30 bạn người. Bọn họ đều là được linh vệ dùng nguyên sinh thụ tạo ra, mà nguyên sinh thụ lại được Vạn Niên Cung dùng huyết nhục của vô số đệ tử và địch nhân để tạo thành. Nên những tinh linh tộc ở đây đều có nét hao hao giống các đệ tử đã chết. Hàn Vũ Thiên ngang nhiên bước đi trong đại sâm lâm, nhưng không một tinh linh tộc nào đứng ra ngăn trở, hay nói đúng hơn là trong tiềm thức sâu xa, họ còn phải kính ngưỡng vị này. Trường quân, ngài có một cảm giác kỳ lạ khi thấy người trẻ tuổi vừa rồi không? Một tinh linh tộc trẻ tuổi ghé vào bên thái thống lĩnh hỏi, vị trưởng quân kia cũng không biết giải thích thế nào chỉ đáp, không cần bận tâm, vị này hẳn là từ Vạn Niên Cung tới. Chương 183 Cao Tiệm Ly. Chương 183, Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly, ngươi thật sự là muốn xuất thủ sao? Một lao giả lưng còn chống gậy mặc y phục thôn quê giản dị, trước mắt là một trung niên tóc ngắn màu vàng nhạt. Đành vậy thôi, tình huống hiện tại chỉ còn cách để Cao gia xuất thủ, bế quan lâu đến thế này rồi, chắc hẳn bọn chúng đã quên còn một gia tộc như chúng ta tồn tại. Cao Tiệm Ly vẻ mặt cao ngạo chắp tay sau lưng nhìn về phương xa, lão già thở dài nói, Vạn Niên Cung, Bác Ma Thành, Tiên Tiên Thành, không phải là ba cái thế lực đơn giản, ngươi cẩn thận một chút là được. Nói xong lão đã rời khỏi đây, chỉ còn một mình Cao Tiệm Ly là đón gió nhìn về phương xa. Hi hi hi. Tiếng cười khúc khích của nữ nhân vang bên tai Cao Tiệm Ly, một nữ tử toàn thân chỉ có nội y mỏng manh che phần mẹ cảm, nàng ta hai tay chạm vào vai hắn, bộ ngực áp sát vào lưng giọng nói ma mị quyến rũ nói, Tiệm Ly, ngươi trầm tư điều gì vậy? Cao Tiệm Ly tựa hồ là không bị hành động của nàng làm cho mê muội, mà vẫn là thần sắc như cũ nói, Vạn Niên Cung. Ồ. Nàng ta ồ lên một tiếng sau đó hai tay buông khỏi vai hắn, thân hình đã là bước tới bên phải chậm rãi nói, Vạn Niên Cung, chỉ là một thế lực mới nổi gần đây, Bác Ma Thành và Tiên Tiên Thành mới là yếu tố quan trọng. Cúc Loan ngươi nghĩ vậy thật sao? Cao Tiệm Ly nhìn nàng, Cúc Loan nhẹ gật đầu không chút do dự, Cao Tiệm Ly lật tay một hình xuất hiện trước mắt. Chính là Hàn Vũ Thiên cùng với Lam Huyền và Lao Quân So bị khí tức, lúc tiên tộc vừa hạ lạc xâm chiếm Nam Cương Quốc, hình ảnh thứ nhì chính là hắn cùng với Lam Huyền làm một trận quyết chiến. Hắn chỉ chưa tới 100 năm đã là thực lực có thể đánh ngang tay với một tên chí thánh đột phá thánh tông. Lời này của Cao Tiệm Ly đã là làm cho Cúc Loan đôi mắt trở nên sáng rực, nàng ta cười nói, không thể xem thường rồi, nhưng cũng tuyệt thật, phải không? Cao Tiệm Ly ánh mắt lóe lên một suy nghĩ nói, tấn công Bắc Ma Thành. Cúc Loan che miệng cười nói, đúng vậy, thời cơ tốt nhất chính là lúc này không phải ạ. Nàng ấy tiểu diễm xoay người bước đi nói, Vạn Niên Cung đã có nhà ý ngăn trở tiên tộc, thì chúng ta đâu thể nào phụ đi sự kỳ vọng của họ chứ. Cao Tiệm Ly nhẹ gật đầu cười nói, đúng là không thể từ chối chuyện tốt này, chuẩn bị thôi. Cả hai thân hình đồng thời biến mất không để lại một chút khí tức nào. Nguyên Sinh Thụ, Hàn Vũ Thiên bước tới thì đã thấy Linh Vệ đã bắt chéo chân ở bảo tòa nói, ngươi là? Hàn Vũ Thiên hai tay chấp sau lưng ngẩng đầu nhìn nàng nói, Hàn Vũ Thiên. Linh Vệ đôi mắt có chút hiếu kỳ nói, là vị cung chủ thần bí kia à? Thật không ngờ vẻ mặt lại có chút ưa nhìn nha, một tiểu bạch kiểm phải không? Hàn Vũ Thiên híp mắt lại không chút thay đổi với lời trêu chọc của nàng, mà ngược lại còn nói, một tiểu bạch kiểm anh tuấn như vậy, lại được tinh linh hoàng chú ý tới, xem ra sau này ta đây là có thể trở thành phu quân của ngươi à? Linh Vệ con ngươi có chút không ngờ tới miệng lưỡi Hàn Vũ Thiên lại đã đến trình độ này. Hôn lễ của Tinh Linh Hoàng là một trong những điều không thể tùy tiện đem ra châm chọc, nhưng Hàn Vũ Thiên vẫn là thản nhiên nói ra. Ngươi tới đây là có chuyện gì? Linh Vệ sắc mặt đã thay đổi trở nên nghiêm túc, hoàng khí toát ra uy nghiêm nhìn xuống. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn chỗ khác, hắn cũng là chậm rãi dâng lên một cổ âm hàn tranh phong với hoàng khí. Ta là muốn mượn một ít đồ từ Tinh Linh tộc. Linh Vệ nhướng mày một tay chóng đầu cười nói, cung chủ tới đây muốn mượn vật gì từ Tinh Linh tộc đây? Hàn Vũ Thiên vẫn là không thèm nhìn lấy nàng mà cười nói, một giọt tinh huyết. Linh Vệ cười nhạt thân hình lóe lên một cước hướng bụng của Hàn Vũ Thiên đã tới. Hắn là không kịp chuẩn bị một cước này tất nhiên là đã thủ. Hàn Vũ Thiên va chạm vào mấy chục cái cây mới dừng lại, cơ thể tê dần chuyển tới cơn đau kịch liệt. Khu. Hắn ho ra một ngụm máu lớn chậm chậm đứng dậy, sắc mắt chỉ là hơi tái nhợt cười nói, ra tay dứt khoát như vậy, e là không cho mượn rồi. Linh Vệ ánh mắt như nhìn sâu kiến đối với Hàn Vũ Thiên mà nói, không tiễn. Hàn Vũ Thiên đứng đó không chút sợ hay nói, tiếc thật, ta đây là nhất định phải có được tinh huyết của ngươi. Linh Vệ một lần nữa lóe lên một cước từ trên giáng xuống, Hàn Vũ Thiên một tay đưa lên lệnh bài cùng chủ bạo phát pháp lực kinh người, một đạo bạch quang xoẹt qua cắt lìa đầu gối kia của nàng. Máu tươi bắn ra rơi vào trên mặt của Hàn Vũ Thiên, hắn vậy mà liếm máu bên khóe môi, một cổ sinh mệnh lực chuyển vào hơi khôi phục thương thế cho hắn. Cái chân bị cắt lìa kia xoay vài vòng trên không trung liền bị Hàn Vũ Thiên bắt lấy, hắn không chút do dự mà ăn tươi nuốt sống nó. Hắn cắt được chân của ta. Linh Vệ trong đầu kinh ngạc vây cánh lui về sau nhìn một chân bị cụt của mình, nàng thôi động sinh mệnh lực cấp tốc phục hồi cái chân kia. Hàn Vũ Thiên thương thế đang dần dần khôi phục, mỗi khi hắn gặm và nuốt một miếng thịt của Tinh Linh Hoàng. Không tệ, nếu là ăn thêm một cái chân nữa thì thương thế của ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Hàn Vũ Thiên dùng ống tay áo lau vết máu còn dính trên môi, Linh Vệ ánh mắt đã cảnh giác hơn rất nhiều, Vạn Niên cung chủ này vừa rồi thôi động một chiêu kia, thật sự là có sức uy hiếp cực lớn tới nàng. Giờ thì, nghiêm túc nói chuyện được rồi chứ, điện hạ. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng hai tay đặt trên hai đầu gối, lam quang trong mắt phát sáng một tia yêu dị, Linh Vệ cũng là ngồi đối diện giọng nói trầm trọng nói, điều này không thể, tinh huyết đối với ta là vô cùng quan trọng, tinh linh tộc ngưng tụ tinh huyết chính là khó hơn lên trời. Hàn Vũ Thiên lấy ra khối cầu băng đặt ở trước mắt nàng, hắn thản nhiên nói, đây là một cái nhục thân long tộc, thôn phệ nó hẳn là ngươi có thể tạo ra một giọt tinh huyết rồi. Linh Vệ kiểm tra khối cầu quả nhiên là một thi thể long, nó vẫn là rất mới và thuần khiết. Không đơn giản vậy đâu. Linh Vệ đặt khối cầu về vị trí cũ thở dài nói, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng không làm khó nàng nói, thời gian bao lâu? Linh Vệ tính toán trong đầu một lúc nói, 1 năm nếu có nguyên sinh thụ trợ giúp. Hắn nhẹ gật đầu đứng dậy ôm quyền rời đi, Linh Vệ thu lấy khối cầu trong tay nhìn theo bóng lưng của Hàn Vũ Thiên. Lợi ích không nhỏ, ta sao có thể từ chối? Linh Vệ sau người bước về phía Nguyên Sinh Thụ, nàng để lại một thanh âm hư miễu, ta cần bế quan một thời gian, các ngươi nếu là được Vạn Niên Cung nhờ cậy, thì không được từ chối, dù đó có phải là đi chiến tranh sống còn, cũng phải nhất nhất nghe lệnh. Tuân lệnh điện hạ. Những tinh linh tộc tuyệt đối không làm trái lệnh của Tinh Linh Hoàng, dù có ra lệnh cho bọn họ chết ngay tại đây cũng là có thể. Vì sao, Linh Vệ lại thay đổi thái độ đối với Hàn Vũ Thiên nhanh như vậy? Hiện tại cuộc giao dịch này, cũng chỉ có hai người bọn họ là tự mình hiểu rõ, điều này là trọng yếu đối với hai bên. Hàn Vũ Thiên bước tới căn phòng nghị sự, vô số hình ảnh hiện ngay trước mắt, chính là màn ảnh phản chiếu cuộc chiến giữa Vạn Niên và tiên tộc. Hàn Vũ Thiên cầm lên một con ốc như là một bộ đàm nói, giết hết tiên tộc thu gom thi thể và tài nguyên của chúng. Mệnh lệnh phát ra từ nhóm người khí thế ngút trời lao tới tấn công tiên tộc, phe tiên tộc cũng là có chuẩn bị từ trước cùng với Vạn Niên Cung tử chiến. Thải Thuận Nhi và Luân Chi thuận lợi áp đảo tiên tộc phía tây, phía đông Mạch Liên và Hồng Thiên đang tự mình đối phó 6 vị hóa thần viên mãn, Ngạc Tôn thì đang đối phó với 2 tên hóa thần tu vi ngang với Ngụy Thánh Tông. Ý Hoan và Trương Quan phía bắc cũng là dẫn theo đệ tử áp đảo một phương, phía nam Hỉ, Nộ, Ai, Tố tạo thành trận pháp vây khốn mấy chục vạn tu sĩ tiên tộc. Đương nhiên bốn người bọn họ làm sao có thể tạo ra trận pháp lớn đến vậy, đều là nhờ vào các đệ tử như là những sợi liên kết quyết tán trận này. Trên lãnh thổ Vạn Niên Cung trải dài, sau khi phát động lệnh công kích tiên tộc thì những thế lực dưới trướng cũng rất nhanh động thủ. Quần Thống Thành, Loan Phú dẫn theo Loan Gia hội tụ với một nhánh tu sĩ Nam Cương khác săn giết tiên tộc, tuy tiên tộc ở đây cũng vài chục năm, nhưng phương thức tu luyện và khí tức rất khác biệt, nên dễ dàng bị phát giác ra. Bên Nam Cương Thành, lãnh thổ của Hoàng đế Hồ Vân cũng xảy ra chiến hỏa tương tự, Vạn Niên Cung và tiên tộc ở đây thế lực không nhiều, nhưng gây ra không ít phiền toái. Một ngày này cuối cùng đã tới, nhưng không ngờ lại là xảy ra chiến hỏa giữa tiên tộc và Vạn Niên. Hồ Niên hình thái đứa trẻ cầm hồ lô vàng nóng ngồi ngay cửa sổ, Hồ Vân trầm giọng nói, "Vương gia lão tổ nhìn ra được điều khác thường không?" Hồ Niên nhìn trời xanh lắc đầu nói, "Chiến hỏa này là Vạn Niên Cung khai màn, chỉ có thể hỏi vị cung chủ đó thôi." Hoàng đế tiền nhiệm Hồ Thiên Nam khoanh tay dựa vào tường nói, "Không cần tìm câu trả lời, dù xảy ra chiến tranh giữa ba đại thế lực lớn, thì Nam Cương quốc chúng ta vẫn phải theo phe Vạn Niên Cung, cùng một nguồn gốc tốt hơn là ngoại tộc xâm phạm." Lời này của Hồ Thiên Nam chính là nhắc cho Hồ Vân nhớ ma tộc và tiên tộc là ngoại xâm, cũng là chặn đi cái ý định chọn phe phái của Hồ Niên. Lão phu sẽ xuất thủ lần này." Hồ Niên đứng dậy thân ảnh hóa thành kim quang vọt ra bên ngoài, theo sau lão chính là 8 vị thánh nhân viên mãn, tu vi Ngụy Thánh Tông của Hồ Niên vậy mà hoàn toàn tiêu biến, thay thế vào đó chính là một thân thánh tông khí lực hoàn chỉnh. Thật ra lão không hề độ kiếp thất bại vào năm đó, Hồ Niên là tu vi đạt tới cực hạn tự sinh ra khí tức Ngụy Thánh Tông, nên người ta mới nghĩ rằng hắn đã đột phá. Nhưng thật chất Hồ Niên vẫn là thánh nhân viên mãn, mà hiện tại lão đã tìm ra cách đột phá lại trở thành thánh tông chân chính. Hồ Niên đáp xuống Tiên Vũ Thành nhìn chiến hỏa nơi đây kịch liệt, nhưng người của Vạn Niên Cung lại đang rơi vào thế yếu, dù cho có thế lực dưới trướng giúp đỡ, thế nhưng là số lượng vẫn không bằng tiên tộc. Tình thế mỗi tu sĩ Vạn Niên đều là một đấu hai, Hồ Niên xuất hiện liền một đòn giết chết tu sĩ hóa thần, một điểm rồi một điểm liền lấy đi tính mệnh của tiên tộc. Truyền ý chỉ của chấm, liên thủ Vạn Niên Cung đánh tiên tộc. Đạo âm thanh này phát tán lập tức từ trong Nam Cương Thành phi ra vô số bóng người, đưa tin tức này phát tán khắp Nam Cương quốc. Chiến giáp hoàng kim khoác trên người Hồ Vân, nhưng mà Hồ Thiên Nam lại ngăn cản cười nói, ta sẽ xuất thủ, lâu rồi bọn chúng chưa thấy uy phong của ta. Phu hoàng. Hồ Vân do dự một lúc cũng là nhẹ gật đầu, đại quân hoàng tộc khí thế ngút trời hơn 100 vạn người bước đi chỉnh tề ra khỏi thành trì. Hồ Thiên Nam chia quân thành nhánh và phân biệt các hướng rời đi tiêu diệt tiên tộc. Không hay rồi. Trung niên chột mắt từ bên ngoài sông vào phủ thành chủ của lão quân, hắn hốt hoảng nói, không hiểu vì sao ở lãnh thổ Vạn Niên Cung lại đang xảy ra càn quét diện rộng, mục tiêu lại chính là tiên tộc của chúng ta. Lão quân chậm rãi mở mắt không nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt già nua kia, lão thở dài nói, điều này là trong dự tính của chúng ta, phản công đi. Trung niên ôm quyền lập tức lấy ra một viên tiên thành nói vào trong đó, tiên quân phản công. Thùy Châu thành, Phụ Lạc đã cùng với nhóm người Phương Thốn hội tụ, trên trời chính là Phương Thốn nắm trong tay Kim Thốn Hoàng Kỳ đánh với hậu duệ Nam Hải Ngao Tính. Trận chiến hiện tại kịch liệt hơn những gì bọn họ tưởng tượng, Ngao Tính xuất thủ chính là nghiêm túc dốc ra toàn lực, chứ không cao ngạo xem thường địch thủ như Ngao Toa. Kim Long Phi Thiên. Phương Thốn bung kỳ kim sắc chói sáng hình thành một đầu kim long tứ trảo, Ngao Toa thân hình uốn lượn hóa thành thủy lưu lao tới. Ký Châu thành Cửu Huyền thị ở tường thành vẻ mặt vô cùng đắc ý, hậu duệ Bắc Hải, Ngao Ly đang bị Chiêu Hoa áp đảo đập cho tơi bời, dù rất muốn phản kháng nhưng đứng trước tồn tại hơn mình 2 cấp bậc, điều này là vô dụng. Hồ Châu thành Quy Lộc thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Ngao Phách, lão đã phát hiện cơn giông có vấn đề, liền dẫn theo 2 vị thánh nhân trung vị dò xét, nhưng 2 người kia đã chết trong tay Ngao Phách trước mắt, hậu duệ Đông Hải. Ha ha ha, tuổi thọ nhân tộc thật là ngắn ngủi, ngươi như vậy đã được xem là quá giả, chỉ mới ngăn cản 2 đòn công kích đã thở không ra hơi rồi. Ngao Phách bộ dáng như chơi trò mèo vờn chuốt châm chọc Quy Lộc, lão Quy Lộc này cười gằn bàn tay vậy mà vung ra một đạo lôi điện. A! Lôi điện đánh thẳng vào đầu của Ngao Phách tạo ra khói bụi, Ngao Phách từ trong làn khói cười nhạt nói, lôi điện rất mạnh, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới ta, kết thúc được rồi. Long Nha Ha rộng lao tới, Quy Lộc thở dài chuẩn bị liều mạng, một đạo dây xích từ sau chói cổ Ngao Phách lại. Chưa kết thúc sớm như vậy được. Giao lão tử trong không gian vô định bước ra, theo sau là 3 vị thiếu niên y phục màu tràm. Đại trưởng lão, tới rồi. Quy Lộc nhẹ nhõm thở ra một hơi, lão cũng đã có nhận được tin đại trưởng lão sẽ tới, nhưng không ngờ lại nhanh tới như vậy. Ngươi. Ngao Phách bị dây xích siết cổ khó thở vô cùng, giao lão ngón tay hơi điểm đầu dây xích sắc nhọn chuyển động, hướng phía mi tâm của Ngao Phách đâm tới. Chương 184, tọa không thương. Chương 184, tọa không thương. Giao lão bàn tay nhất chuyển muốn đâm chết Ngao Phách, nhưng một bàn tay đã kịp bắt lại mũi nhọn kia. Một vị tiên nhân dáng người đạo mạo thần trang nghiêm, tay phải nắm chặt dây xích của giao lão, tay trái cầm một thanh huyết côn 2 đầu huyết cầu. Côn tiên, Trần Huyền Tử. Ngao Phách kinh ngạc khi thấy tiên nhân trước mắt, đây là vị tiên nhân tu vi hóa thần tầng 10, so với chí thánh nơi đây cũng là ngang sức. Ngao Phách, ngươi không nên kéo dài thời gian như vậy. Trần Huyền Tử vung tay tháo dây xích quấn trên người Ngao Phách ra, Ngao Phách cười nói, ta bị đánh lén thôi. Trần Huyền Tử nhẹ gật đầu, côn trong tay xoay vòng thủ thế nhìn tới giao lão. Khí thế thật là bức người. Giao lão hất tay một thanh trường thương xám cho xuất hiện trong tay, lão nhìn về phía Trần Huyền Tử cười nói, lão đây tu vi hơi kém một chút, ngươi có thể nương tay thì tốt biết mấy. Trần Huyền Tử đột nhiên đứng thẳng rồi gác huyết côn lên vai nghiêng đầu cười nói, có thể nương tay là một cách nói rất lịch sự, nhưng tiếc rằng ngươi phải chết. tốc độ của Trần Huyền Tử trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Giao lão, huyết côn từ trên gõ xuống nhắm thẳng vào đỉnh đầu.
Ồ,
Giao lão vẫn là chấp tay sau không chút phản ứng, hai dây xích làm từ hư không xuất hiện bắt chéo vào nhau ngăn trở một đòn chí tử của Trần Huyền Tử. Từ trong không gian, tu sĩ không gian phát tác. Trần Huyền Tử bay về sau thì một sợi xích khác xuất hiện đâm tới, hắn nhanh chóng nghiêng đầu về sau tránh được, nhưng gai xung quanh xích đã trượt qua cổ tạo ra một vết thương nhỏ. Ngươi hơi tự tin về thực lực của mình nhỉ, cô tiên. Giao lão bắt được bả vai của Trần Huyền Tử, một thương đâm tới muốn xuyên vào ngực của cô tiên, nhưng Ngao Phách lại vùng long chảo cản trở, Giao lão phải từ bỏ tấn công lui về sau. Cẩn thận một chút, lão già này khó nuốt làm đấy. Ngao Phách bên cạnh Trần Huyền Tử, cả hai cổ khí tức ở chung một chỗ làm cho người ta khiếp hại không thôi. Nhưng Giao lão không chút biến sắc, bởi vì lão còn từng đối đầu qua một thứ còn kinh khủng hơn như vậy nhiều, chính vì vậy rất ít kẻ làm cho lão biến sắc. Liên thủ, chắc không. Giao lão ngoắc ngón tay, sáu đầu trường xích lam sắc xuất hiện xung quanh lão, như là sáu con trường xà quấn quít lấy chủ nhân vậy. Giao lão thân hình lóe lên một thương hướng thẳng đỉnh đầu của Ngao Phách, Trần Huyền Tử muốn động, nhưng mà bị sáu đạo dậy xích kia ngăn trở. Cút đi. Ngao Phách đâm long giác va chạm cùng với trường thương màu xám cho, Giao lão có chút bất ngờ nói, cứng thật đấy. Long giác của Ngao Phách nhìn thì thô sơ không chút hoa mỹ như những long tộc khác, nhưng nó lại cứng rắn phi thường, ngay cả Giao lão tự tin một thương có thể chặt gãy long giác, cũng phải tự mình ngẫm lại kỹ càng độ cường đại của long giác này. Phá thương. Giao lão xoay người một thương phát lực lần nữa đâm tới, thương chưa va chạm vào long giác đã tạo ra tiếng nổ ầm vang, không gian pháp tắc đánh thẳng vào long giác, chỉ làm nó xuất hiện một vết nứt cực nhỏ. Ngao Phách hất trường thương ra, đâm thẳng long giác tới ngực của Giao lão, một đòn đắc thủ lão nhất định phải bỏ mạng. Thế nhưng là không gian xé nứt, một sợi xích lam chui ra quấn lấy đầu của Ngao Phách lại, Giao lão một thương hướng đỉnh đầu của hắn đâm tới. Đừng nội. Trần Huyền Tử một huyết côn hất trường thương ra, sau đó phá xích cho Ngao Phách thoát ra. Lão già này mạnh hơn chúng ta tưởng. Trần Huyền Tử cao mày thấp giọng nói, hắn phải chật vật lắm mới thoát ra khỏi sáu đạo dây xích màu lam kia. Giao lão hai tay chấp ở sau lưng, trường thương lơ lửng cùng với sáu đạo xích sắt, lão vung tay sáu đạo dây xích bắt đầu quấn lấy thanh trường thương bên cạnh, sáu mũi nhọn của xích sắt quấn lấy lưỡi thương làm nó càng thêm bén nhọn. Tọa không thương. Ánh mắt Giao lão quét tới một thương lập tức xé không mà tới, Ngao Phách và Trần Huyền Tử lập tức hai hướng khác nhau mà tránh. Ngao Phách bị đoạn đi cách tay phải cùng với một lùm thủng ở ngực phải, hắn đôi mắt trợn trắng miệng trào ra máu tươi. "N ngươi." Ngao Phách ngay trong phút chốc nhận lấy cơn đau mãnh liệt, Trần Huyền Tử một côn bổ xuống, nhưng lại bị trường thương như vô hình đoạn mất hai chân. Trần Huyền Tử đau đớn kịch liệt vẫn cố một côn nện vào bụng Giao lão, khiến lão phun máu bay ngược ra sau. Ngao Phách lúc này ngập lòng châu hút đi năm giọt tinh huyết bản mệnh đã giấu bên trong, khí tức nổ vang nó lao tới như một kẻ điên. "Chết." Lao tắc. Dù máu tươi ở ngực phải vẫn là chảy ra không ngừng, nhưng Ngao Phách vẫn nhịn đau lao tới, một ngụm đã cắt đứt thân dưới của Giao lão. "Khự." Giao lão phun ra một ngụm huyết đủ, trước khi mất đi ý thức bàn tay lão điều động trường thương xuyên thẳng qua sọ của Ngao Phách, đâm thẳng về phía Trần Huyền Tử. Đại lực kim cương thể, huyết côn phá Thái Sơn. Trần Huyền Tử cơ thể đột nhiên nặng nề như thép, côn trong tay cũng phát ra áp lực kinh người, một nện hướng phía trường thương. Nửa thân trên của Giao lão đang rơi tự do trên không trung, lão nhìn thấy Trần Huyền Tử đang toàn lực ngăn một thương. "Công tử, lão phu giúp ngài loại bỏ hai tên tiên tộc này." Cánh tay yếu ớt giơ lên lần cuối bóp vào hư không, trường thương đâm ra sáu đạo dây xích lên thân của cô tiên, khiến hắn phun máu tươi cơ thể run rẩy. Một thương đã áp sát lại gần, mũi thương chạm vào ngực trái, chuẩn bị xuyên thấu vào tim. Thế nhưng là khí số của hắn chưa tận, trường thương và xích sắt cứ vậy mà tiêu tán thành hư vô. Trần Huyền Tử toàn thân giải phóng áp lực như vừa thoát khỏi cửa tử, uy lực lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một kiếm xuyên vào vết rách lúc trước mà trường thương Giao lão để lại. Trần Huyền Tử không kịp chuẩn bị với một kẻ tu vi tầm thường như y, vì vậy đã phải nhận lấy một kiếm xuyên tim, sinh cơ bắt đầu tiêu tán. Quy Lộc trở về dốc toàn bộ pháp lực để giữ một đạo sinh cơ cuối cùng cho Giao lão đang hôn mê. "Mau, đem toàn bộ tài nguyên sinh mệnh tới, nếu Giao lão chết, tất cả các ngươi cũng đều sẽ phải chôn theo." Các thế lực trong Hồ Châu nghe thấy lời uy hiếp này lập tức lấy ra những gì mình có lao tới chỗ Giao lão, Thanh Hoa lâu cũng lấy ra hai món bảo vật sinh mệnh cường đại thánh nhân cấp. Thế nhưng là bao nhiêu sinh mệnh tài nguyên bù đắp bảo, cũng không thể nào làm Giao lão tăng lên một chút sinh cơ bảo. Một lão già nhìn Giao lão lắc đầu nói, ngay cả trời đất cũng không cứu được, chúng ta cố gắng vô ích. Lão già này là quản sự Thanh Hoa lâu ở Hồ Châu thành, Tây Lương Hùng tu Vi Ngụy Thánh Tông. Hừ, hao tổn ngần ấy thời gian để cứu một lão già sắp chết. Ngu ngốc. Trời mây xé ra một mảnh lớn, một đội quân 30 vạn tiên quân, cùng với 10 vị chiến giáp ai hùng đi đầu, tu vi của 10 người này ai cũng vượt qua hóa thần tầng 8. Người nói là một trung niên tóc thắt bính, chiến giáp màu nâu, tay cầm đại đao, tên là Văn Thực. Đây là đội quân tiên tộc được chuẩn bị từ trước, nhưng vì đợi lệnh của lão quân mới chậm trễ xuất hiện, nếu như bọn họ thật sự đến sớm hơn một chút thì Giao lão sẽ bỏ mạng và không giết được ai. Ai đầu hàng tiên tộc sẽ nhận được một con đường sống, kẻ nào phản kháng giết toàn tộc. Văn Thực nâng đại đao ngạo nghễ chỉ về phía đám người Hồ Châu thành, Tây Lương Hùng thân hình dàn mua bay lên âm thanh chậm rãi nói, các ngươi là ngoại tộc xâm phạm, tư cách gì lên tiếng bảo bọn ta đầu hàng? Không lẽ các ngươi tự cho rằng mình là kẻ mạnh, là chủ nhân của vùng đất này rồi? Khí tức của lão bộc phát vượt qua cả Giao lão, mơ hồ đã chạm vào Thánh Tông cấp bậc. Thánh Tông? Không, hẳn là Ngụy Thánh Tông cực hạn. Nhưng ngươi cùng lắm là đối đầu với năm người đã là khó nhằn. Văn Thực ra hiệu từ phía sau lao tới năm tiên nhân mặc chiến giáp, Tây Lương Hùng bung tay kiếm xuất ra cùng với năm vị tiên nhân giao thủ. Từ trong Thanh Hoa lâu cũng bay ra hai người trẻ tuổi, một nam tử tuấn tú huyết bào đồng đưa, một nữ tử kiểu diễm với bạch tí tinh khiết. Hoàng Cẩn và Tú Lan, hai thiếu chủ của Thanh Hoa lâu, vậy mà xuất hiện ở Hồ Châu thành. Khí tức không tệ, cường giả tới từ nơi nào? Hoàng Cẩn, Tú Lan. Hai người giới thiệu tên cũng là lập tức xông tới không nhiều lời, sau lưng Văn Thực lại lướt tới hai người cùng với hai thiếu chủ Thanh Hoa chiến đấu. Từng đợt cao thủ của Hồ Châu Thành và tiên tộc giao thủ, chỉ có những người trẻ tuổi ham sống sợ chết là còn dự. Tuyết Tú, con ở đây duy trì sinh mệnh cho giao lão. Quy Lộc đứng dậy dáng người thẳng tắp uy phong vô thượng, Quy Lộc gầm thanh vang vọng khắp Hồ Châu Thành, các ngươi nếu sợ chết thì có thể tự mình đầu hàng, lão phu đây không có quyền ngăn cản lựa chọn của một hai đó, mỗi người rồi cũng sẽ có một lần đưa ra cho mình hai lựa chọn khó khăn mà. Quy Lộc kiếm quang đại thịnh lao tới Văn Thực đang khoanh tay trên không trung, Văn Thực lách người tránh né, nhưng là ngay vai vẫn chảy ra một vết máu tươi. Ồ, không tệ, ta cũng muốn chơi với lão già này. Văn Thực tốc độ tăng mạnh bắt đầu phản đòn, một đao quét ngang, Quy Lộc giơ kiếm đỡ lấy liền bị quật bay. Thân hình Quy Lộc còn đang bay thì một đao từ trên giáng xuống, lão nhanh chóng phi một kiếm tới, kiếm quang xoẹt tới làm Văn Thực hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền ngừng lại thân hình tránh thoát. Ô Quy hạ quyền. Quy Lộc gáp sát Văn Thực, một quyền mang theo hư ảnh Ô Quy đâm thẳng vào bụng của hắn. Văn Thực phun ra một ngụm nước bọt cũng là một đao trả xuống gáy của Quy Lộc, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Hai thanh chiến kích bắt chéo nhau ngăn cản đại đao, Văn Thực đưa mắt nhìn thì chính là hai trung niên giống nhau như lúc. Quy Lộc, chúng ta tới giúp lão đây. Trần Huy và Trần Hoàng là hai cường giả thánh nhân viên mãn ở Hồ Châu Thành, bọn họ đã ẩn cư gần 200 năm chưa thấy xuất thế, hiện tại là vì Quy Lộc gặp nạn mới xuất đầu lộ diện. Đa tạ hai vị. Cũng vào lúc nào thanh kiếm của Quy Lộc lao từ trên trời rơi xuống, lão bắt lấy kiếm chém ngang ngực Văn Thực. Chiến giáp cứng rắn một kiếm của Quy Lộc cắt ngang cũng bị rạn nứt. Hờ. Văn Thực cười nhạt hất bay hai huynh đệ họ Trần, một gối đá luôn cả Quy Lộc ra xa. Chương 185, giao lão đột phá. Chương 185, giao lão đột phá. Văn Thực cùng với ba vị cường giả đánh nhau, Quy Lộc một quyền đánh lên ngực của hắn. Chiến giáp ngăn trở một đòn không hề hao tổn, chỉ đơn thuần xuất hiện một vết sức nhỏ. Song kích nhất phá, hai thanh thương một ngân sắc một kim sắc đâm thẳng vào ngực của Văn Thực, nhưng vẫn là một kích thất bại trước chiến giáp cường đại này. Cổ, Quy Lộc luồn qua phía sau Văn Thực không chế hai tay hắn, Trần Huy và Trần Hoàng song kích lần nữa giao nhau đâm tới. Ngây thơ, Văn Thực ánh mắt phóng ra thanh quang đưa hai huynh đệ rơi vào trong viễn cảnh. Chuyện gì? Quy Lộc kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Văn Thực bay đầu nhìn lão, ánh mắt vừa chạm liền rơi vào viễn cảnh. Văn Thực một đao sát khí ngút trời chém ngang qua, thời khắc lưỡi đao cần kề thì một thân kiếm lớn ngăn lại. Ba bóng người khác cũng nhanh chóng ôm lấy ba người Quy Lộc tránh ra xa, Văn Thực híp mắt bàn tay phát lực, người cầm trọng kiếm cũng không thua kém, dùng lực chặn lại. Một tên thân hình mảnh mai, hai nhọn và đôi cánh côn trùng sau lưng, tinh linh cận vệ linh bách dạng, một trong bảy cận vệ đi theo tinh linh hoàng linh vệ. Một thân khí tức tiên thánh hư ảo của hắn đã tạo thành uy hiếp đối với Văn Thực, nhưng dù gì cũng là một tiên tộc cường giả, hắn sao lại phải sợ cái uy hiếp vô hình này. Cả hai lui về sau ánh mắt va chạm với đối phương, linh bách dạng vắt trọng kiếm lên vai, thật không hề cân xứng một chút nào. Tinh linh tộc. Văn Thực cao mày quan sát linh bách dạ một lúc mới nhận ra người này, tinh linh tộc cùng chung một lãnh thổ với Vạn Niên Cung, hay nói đúng hơn là một tộc phụ thuộc Vạn Niên. Có điều khi ấy tinh linh tộc cũng không xuất hiện cường giả cấp bậc này, Văn Thực cũng là đang hoài nghi phải chăng là thủ đoạn của tên cung chủ kia. Tinh linh tộc, linh bách dạ, bái kiến các hạ. Linh bách dạ mỉm cười nhẹ gật đầu, sáu người khác tệ tiêu bên cạnh hắn là Quy Lộc, Trần Huy và Trần Hoàng. Ba người còn lại là tinh linh tộc, Linh Hoành, Linh Hoa và Linh Diện đã cứu ba người Quy Lộc thoát khỏi nguy cảnh. Sáu người trợ giúp những người khác đi, ở đây ta lo liệu được. Linh Bách Dạ thở ra một hơi trọng khí nói, Quy Lộc ban đầu còn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi chi viện những người khác. Người tự tin vậy hả? Không chắc lắm, nhưng thử một chút cũng không sao. Linh Bách Dạ mỉm cười sau đó cả hai vung binh khí tới. Vạn Niên Cung, đại điện rộng lớn có một cái bảo tọa liên tục truyền ra pháp lực bồi bổ Hàn Vũ Thiên chân thể đang hôn mê sâu. Đạo phân thân Hàn Vũ Thiên bước vào chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng mang theo một chút sát ý, ta đã tìm được cách hóa thành người chân chính, mà không phải là một đạo phân thân quen, ngươi giờ đã vô dụng rồi, hãy để ta thay thế vị trí của ngươi đi. Nói xong đạo phân thân này rút kiếm lao tới Hàn Vũ Thiên, hai đạo lam quang chợt lên trái phải đánh lui đạo phân thân. Đạo phân thân Hàn Vũ Thiên ngước mắt nhìn thì chính là Hàn An và Hàn Phúc, nhị vị thiếu chủ Hàn gia. Hai người đang làm gì vậy? Hàn An, Hàn Phúc. Đạo phân thân Hàn Vũ Thiên trầm giọng nói, bộ dáng uy nghiêm không khác gì bản thể. Ngươi định làm gì bản tôn? Hàn An là người lên tiếng trước nói, đạo phân thân kia thản nhiên nói, bản cung chủ chính là dung nhập vào cổ phân thân này, bây giờ cái thân thể kia đã bắt đầu yếu dần, chỉ còn cách hấp thu lấy nó, bản cung chủ mới có thể hoàn toàn trở lại được. Hàn Phúc chỉ kiếm về phía đạo phân thân kia cười nói, có chút giống cung chủ, nhưng tiếc là diễn hơi tệ. Bốn đạo tuyết xương ở cửa chính đại điện bắt đầu ngưng tụ ra bốn nhân ảnh, Hàn Tống, Hàn Xuyến, Hàn Vận Lai và Hàn Tuyên. Ra ra, bốn người tới thật đúng lúc, giúp Thiên Nhi đánh hai tên phản đồ này đi. Hàn Vũ Thiên ánh mắt sáng lên tính cách lại như trẻ con, Hàn Tống xe xe tròm dâu nói, được rồi, lao ra ra sẽ giúp con xuống tiểu tuyển. Đạo phân thân kia biết chuyện không ổn định rời đi, nhưng đã bị Hàn An và Hàn Phúc ngăn trở, kế tiếp tứ vị gia chủ cũng tham gia vây công. Đạo phân này tu vi chỉ là hóa thần biến mãn, mà bị vây công bởi nhị vị trí thánh và tứ vị thiên thánh, cái chết đã là nắm bắt ngay trong lòng bàn tay. Hàn Diệp từ bên ngoài đi vào vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cuộc chiến của bảy người Hàn gia trong sảnh. Gia gia, các minh. Đạo phân thân Hàn Vũ Thiên biết được cơ hội đã tới liền quát lớn, Hàn Diệp, con mau giúp cha. Hàn Diệp con ngươi có rút sau đó hai mắt chảy ra hai hàng lệ, cũng đã mấy chục năm rồi, hắn muốn người này công nhận mình là nhị tử, bây giờ nghe thấy lòng lại dạo dực. Hàn Diệp không nói lời nào rút ra cây bút lớn dài như trường thương, vẽ ra từng đạo hoa văn quét tới. Hoa văn phóng xuất năng lực thiên thánh giải vây cho đạo phân thân kia. Hàn Diệp bay tới ôm lấy Hàn Vũ Thiên cấp tốc chạy đi, hắn biết nếu không mau chạy trốn thì rất có thể cả hai sẽ bỏ mạng. Hàn Diệp thằng ngoắt con, hôm nay đột nhiên lại ngu đột xuất vậy. Hàn An phá tan được Hoa Văn liền cấp tốc đuổi theo, trên bầu trời Vạn Niên Cung liền là 6 đổi 2. Kiếm quang bay ngập trời thu hút sự chú ý của mọi người, mười mấy quản sự lập tức bay lên muốn ngăn trở cuộc chiến. Các vị là xảy ra chuyện gì? Một vị quản sự già nhất trong nhóm vang lên, Hàn An và Hàn Phúc đồng thanh nói, Cố Cung. Mười mấy quản sự nghe được đều dâng lên lửa giận xoay người truy giết hai người đang bỏ trốn. Cố Cung là ám chỉ cung chủ bị sát hại, đây là mật ngữ chỉ những người từ quản sự trở lên mới biết. Cố Cung. Nhưng cung chủ đang ở phía trước. Một quản sự trẻ tuổi khó hiểu nói, lão quản sự hừ lạnh nói, chúng có khả năng ngụy trang lợi hại, nếu là cung chủ đã sớm tế ra vạn cái ma chảo bóp chết chúng ta rồi. Bọn họ rất nhanh đã áp sát hai người Hàn Diệp và Hàn Vũ Thiên, mấy chục đạo công kích lại tới làm hai người phải dừng lại tránh né, đây cũng là điều khiến họ một lần bị vây công. Cả hai áp sát lưng vào nhau nhìn thế trận phức tạp trước mắt, Hàn Diệp nhìn mấy người Hàn gia nói, vì sao? Cha đã làm gì sai? Hàn Tống kinh ngạc nhướng mày nói, Hàn Diệp, con ít nhiều cũng phải biết, đây chỉ là một đạo phân thân, không phải là phụ thân của con, ông ấy đang bất tỉnh ở ghế cung chủ kia. Hàn Diệp lúc này lại càng thêm rối loạn nói, Tống gia gia, ông biết người đó là phụ thân con, nhưng sao lại không nói cho con nghe ngay từ đầu chứ? Sáu người Hàn gia thở dài không biết giải thích phải thế nào, thì sau lưng Hàn Vũ Thiên phân thân kia đã một bàn tay xuyên thủng qua ngực của Hàn Diệp. Là bởi vì ngươi sở hữu thiên phú quá tốt, nếu để ngươi biết mình là con của cung chủ, ngươi sẽ lại sinh ra ỷ lại và không phát huy tốt được bản thân. Ta đây là rất tán đồng với cách làm đó của bản tôn, cũng là rất vui vì người mang dòng máu của hắn, ta lại có thể hóa thành một người chân chính, mà không phải là bản tôn rồi, ha ha ha. Đạo phân thân này cười vô cùng đắc ý, cơ thể phát ra một cổ hấp lực muốn thôn vệ Hàn Diệp. Hoàng kim khí tức chói lóa đẩy lui đạo phân thân kia ra, vết thủng ngay ngực của Hàn Diệp bắt đầu khôi phục, Hàn Vũ Thiên hư ảnh hiện lên. Cung chủ, những người xung quanh lập tức hành lễ. Hàn Vũ Thiên hư ảnh nhìn đạo phân của chính mình mà nói, ngươi ngay từ ban đầu được tạo ra, chỉ là một cổ phân thân năng lượng cho ta thôn vệ, vậy mà lại mang ý niệm phản kháng, không phục sao? Không phục. Đương nhiên là không phục, ngươi có sinh mệnh, ta cũng có sinh mệnh, ngươi có quyền sống theo ý mình, còn ta thì không sao. Đạo phân thân kia cười lớn vô cùng không cam lòng, hắn rút kiếm chỉ về phía hư ảnh nói, ta nhất quyết không phục. Rất nhiều thứ trên thế gian này, không phải ngươi không phục thì ngươi có thể đứng lên phản kháng, dù có phản kháng cũng là một điều vô ích. Hàn Vũ Thiên hư ảnh bàn tay chậm chậm nâng lên, đạo phân thân lập tức lui về sau một bước, một cổ hấp lực kinh người chuyển tới đã bóp được cổ của đạo phân thân kia. Diệp Nhi, Hàn Vũ Thiên hơi quay đầu gọi, Hàn Diệp luống cuống quỳ trên đất nói, có thuộc hạ. Hàn Vũ Thiên lại thở ra một hơi nói, gọi phụ thân. Phụ thân. Hàn Diệp túi đầu trong mắt lại long lanh giọt lệ, Hàn Vũ Thiên hư ảo một tay bóp lấy cổ đạo phân thân kia, một tay nắm vai của Hàn Diệp cùng bay về đại điện. Hắn vừa tới đại điện liền một tay xuyên thủng tim của đạo phân thân kia, dù cho đạo phân thân giấy rủa vẫn là không thể làm việc dừng lại. Cơ thể đạo phân thân phát ra hào quang cực thịnh rồi thu nhỏ lại thành một khối năng lượng to bằng ở giữa. Hàn Vũ Thiên hư ảnh đẩy quả năng lượng vào trong ngực bản tôn đang hôn mê, một cổ tiên lực thuần túy bắt đầu tràn lan khắp cơ thể bản tôn. Diệp Nhi, đợi sau khi ta tỉnh dậy sẽ nói mọi chuyện cho con rõ. Hàn Vũ Thiên hư ảnh trong chớp mắt tiêu tán, Hàn Diệp thì nhìn phụ thân đang bất tỉnh. Ở Hồ Châu thành Linh Bách Dạ và Văn Thực giao thủ 200 hiệp vẫn chưa phân ra cao thấp, ai cũng toàn lực dốc ra muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Ngươi cũng rất kiên trì đó. Văn Thực thở dốc đại đao một lần nữa quét ngang mang theo huyết khí sắc bén, Linh Bách Dạ trong kiếm toát ra kim thuộc tính ngăn trở. Đao và kiếm cứ liên tục giao nhau hết lần tới lần khác, khiến pháp tắc xung quanh khuấy đảo một trận bình phong. Giao lão đôi mắt mơ hồ nhìn lên trời cao, lão không còn thấy bất kỳ cảm giác nào, nhìn lên trời cao ánh mắt thanh thản cười nói, công tử, sống thật tốt, sống cho cả phần của lão phu nữa. Giao lão thì thào ánh mắt từ từ nhắm lại thì trong tiềm thức truyền về một loạt hình ảnh từ trẻ tới già của lão như một cuốn phim ngắn. Nhưng cuốn phim vừa hết lão lại không chết mà còn dâng lên một cổ sinh mệnh lực nồng đậm, một chiếc lá hay nói đúng hơn là một mẫu lá tàn khuyết phát ra ánh sáng hoàng kim. Đây chính là chiếc lá từ hoàng kim diệu thụ được Hàn Vũ Thiên cắt ra thành 5 mảnh, âm thầm dung nhập vào người của Giao lão, Hàn Diệp, Thải Thuận Nhi, Luân Trì, một mảnh cuối cùng là hắn nắm giữ. Hoàng kim diệu thụ là trí bảo thời khởi nguyên, trong vạn niên sách có biết, khi hoàng kim diệu thụ bắt đầu gieo mầm trong bóng đêm vô tận của vũ trụ, nó đã tạo ra một đợt sóng thổi quét tạo ra sinh lực trải dài vô tận, cũng là luồng sinh mệnh đầu tiên trên thế gian, diệu thụ ước năm mới mọc mầm, ước vạn năm lại mọc lá. Hàng ước vạn năm mới kết thành hoa, hấp thu tinh túy vạn vật mà tạo thành màu ánh kim. Kẻ có được nó không khác nào có được bất tử, dù cho một đòn diệt sắc thì khi ngươi còn một chút khí tức lưu lại dân gian, nó cũng có thể khôi phục lại nguyên vẹn, thậm chí là cường đại hơn. Cơ thể bị đứt lìa của Giao lão bắt đầu nối lại bởi luồng khí sinh mệnh kỳ lạ, lão lơ lưng trên không trung tư thế xếp bằng cảm nộ tạo hóa. Sinh linh đáng chết, ngươi dám phá hỏng cân bằng của vùng thế giới này, đó nhận bạn lôi thấu triệt đi. Một âm thanh phá trời vang lên, bầu trời xanh ngát hóa thành màu đen vô tận cùng với hắc lôi liên miên. Đây chính là trừng phạt của thiên đạo đối với một sinh linh đạt được kỳ ngộ vượt qua cả vùng thế giới này, và đạo hắc lôi giáng xuống ngay cả một thân kim thần còn diệt vong, nói gì tới tồn tại thánh nhân như Giao lão. Đón lấy, lôi kiếp đen truyền giáng xuống thì toàn bộ ngưng đọc lại, thủy tổ lần nữa xuất hiện nhìn lấy trời lôi thở dài nói, hy sinh một đạo phân thân kim thần để cứu một thánh nhân, ta thật sự muốn cược thử một chút. Vị thủy tổ thần bí kéo vào không trung lấy ra một người từ trong đó, hắn vô vào người kia liền hóa thành một đạo ánh sáng, hắn lại điểm đạo ánh sáng kia tới chỗ Giao lão tạo thành màn sáng mỏng màu ngân sắc. Thời không ngưng đọng biến mất, lôi kiếp nện lên lớp hào quang màu ngân sắc, xét đánh liên tục 10.6 vạn đạo lôi thần. Ngân sắc màn sáng ảm đạm nhưng không hoàn toàn biến mất, lôi vân lại giáng xuống một cột đại hắc lôi, chú lôi này giáng xuống thì sinh linh xung quanh 100 dặm đều sẽ hôi phi yên diệt. Thế nhưng phàm là những kẻ không độ kiếp đều được một loại pháp tắc thần bí bảo hộ, hắc lôi đại kiếp giáng hạ không hề ảnh hưởng gì tới họ. Ngân sát hào quang cũng tan vỡ kèm theo đó là một thanh âm trầm thấp vang lên, trừng phạt hoàn tất, sinh linh sống sót sau độ kiếp, nhận thiên đạo ban phúc, huyền thiên hỗn độn khí, ba đạo. Lời này của thiên đạo khiến cho thủy tổ trốn trong đám đông phải kinh ngạc không thôi. Huyền thiên hỗn độn khí chỉ có kẻ sắp đột phá thành chủ thượng của một vũ trụ mới nhận được, mà hắn khi độ kiếp thành công cũng chỉ nhận được 6 đạo. Ngươi không tiếp nhận nổi nó. Thủy tổ lúc này mới nhận ra một điều không tốt, liền phi thân lên lấy ra một khối ngọc hỗn độn. Ba đạo ánh sáng huyền huyền ảo ảo mang theo khí tức hỗn độn lao tới giao lão, nếu lao thật sự tiếp nhận dù chỉ một tơ một hào hỗn độn khí này thôi, sẽ lập tức về với cát bụi. Cũng may khoảng cách của thủy tổ và giao lão không quá xa, vẫn là kịp lúc dùng quả cầu hỗn độn trong tay hấp thu ba đạo huyền thiên hỗn độn khí. Đây gọi là ấn ngọc hỗn nguyên, chuyên dùng để tích trữ huyền thiên hỗn độn khí, ấn ngọc hỗn nguyên cần 9 loại lực dung nhập thành hỗn độn mới có thể hình thành, một viên này lại chân quý hơn 4 năm vị kim thần rất nhiều. Giao lão một thân sinh mệnh nồng đậm ẩm vàng đã lột xác thành thánh tông, pháp tác cận hiện hoàn mỹ vô khuyết, thánh tông chân chính. Nếu Lam Huyền, Tiêu Nguyệt Nga, Tiêu Hạo, Hồ Niên cần tới một ngoại vực thần bí để đột phá thì giao lão lại không cần tới điều đó, lão bây giờ sở hữu một thân pháp tác biến ảo còn hơn cả những người họ. Thánh tông rồi. Thủy tổ ánh mắt không chút ngoài ý muốn nhìn sơ qua lão một chút, hắn ném ấn ngọc hỗn nguyên cho giao lão nói, ngươi cất kỹ ấn này đi, chưa đột phá kim thần đỉnh phong tuyệt đối không được dòm ngó vào một trong ba đạo khí tức trong đây, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục, chủ nhân của ngươi hẳn sẽ hiểu. Thủy tổ nói xong vài lời nhắn nhủ liền biến mất. Phải, chính là biến mất không để lại bất cứ khí tức nào ở quanh đây. Lão không biết ngươi có ý đồ gì, nhưng vẫn rất biết ơn vì đã cứu mạng lão. Giao lão thu hồi ấn ngọc vào trong thức hải, lão quét mắt nhìn xung quanh giọng trầm thấp nói, ngừng chiến, tiên tộc quanh tay chịu trói lão sẽ không giết. Khí tức thánh tông đè nặng lên vai từng người, cổ uy áp không ai địch nổi này làm cho vô số tiên tộc sợ hãi bỏ vũ khí xuống. Văn thực không muốn bỏ mạng vô ích cũng là ngừng chiến đầu hàng, 10 tên văn thực cũng không dám động trước một tồn tại thánh tông. Dùng xích liêm phong khóa chặt tu vi bọn chúng lại. Tây Lương Hùng gọi người Thanh Hoa Lâu lấy ra từng sợi xích đặc biệt, xích này có thể phong ấn tu vi của tiên tộc, là một lao đầu luyện khí bên trong Thanh Hoa Lâu đã miệt mài tìm hiểu mà chế ra được. Làm ra được những sợi xích này cũng phải hao tổn lượng lớn tài nguyên, không phải để chế tạo mà là bắt tiên tộc về nghiên cứu. Thành quả hiện tại chính là xích liêm phong triệt để phong ấn được cả tu sĩ hóa thần như văn thực. Giao lão quan sát xung quanh không phát hiện thêm tiên tộc cần nắp nữa thì mới yên tâm hướng phía tiên thành rời đi. Chương 186, ma nhân liên thủ, phong ấn tiên quân. Chương 186, ma nhân liên thủ, phong ấn tiên quân. Chương 186 Giao lão toàn thân khí lực sẽ trời bay thẳng về phía tiên thành, nhiệm vụ ở Hồ Châu thành đã hoàn tất, đương nhiên lão không cần ở lại nơi đó. Điều cần làm hiện tại chính là hội nộ cùng với Tiêu Hạo ở tiên thành. Đại điện Vạn Niên Cung, Hàn Tống, Hàn Xuyên, Hàn Vật Lai, Hàn Tuyên, Hàn An và Hàn Phục đứng ở hai bên, chính giữa là Hàn Diệp đang quỳ trước Hàn Vũ Thiên đang nhắm mắt. Đã 3 ngày 3 đêm rồi, Thiên Nhi không biết khi nào mới tỉnh lại. Hàn Vật Lai quanh tay thở dài ngao ngán, hắn nhìn lên trần nhà vẫn là một mực mong chờ thời khắc ấy. Ai lại để Diệp Nhi của lão nương quỳ ở điện 3 ngày 3 đêm vậy? Một âm thanh bá đạo uy nghiêm từ bên ngoài truyền tới không chút khách khí, Tiêu Nguyệt Nga vẫn là phong thái bá đạo chậm bước tiến vào từ bên ngoài cổng. Theo sau là 2 nữ đệ tử tu vi thánh nhân trung vị, một người cầm bình rượu ngọc tinh xảo, một người ôm lọ hoa nhỏ nhắn, hai món bảo vật toát ra uy thế không chút che giấu. Hàn Phúc Ca, Hàn An Ca, hai huynh lại để cháu của mình quỳ ở đây sao? Tiêu Nguyệt Nga ôm quyền thi lễ với các vị cao tầng Hàn gia, Hàn An cười khổ nói, ta khuyên không được. Hàn Phúc cười nói, lực bất đồng tâm. Tiêu Nguyệt Nga bước tới trước ánh nhìn ngơ ngác như kẻ ngốc của Hàn Diệp, nàng đỡ hắn lên sau đó ôm chặt vào trong lòng. Cả đám người ai cũng yên lặng quan sát cảnh tượng này, Tiểu Nguyệt Nga ôm chặt Hàn Diệp nói, Diệp Nhi, mẫu thân và phụ thân không phải là không biết sự tồn tại của con, mà ta và hắn là muốn che đậy sự tồn tại của con, năm đó Vạn Niên Cung gặp họa Tây Phỉ Thành, ta thì chìm vào cảm ngộ không thể nào tỉnh lại, phụ thân con thì toàn lực tìm kiếm nơi để đột phá, tất cả cao tầng và Hàn gia đều phải chuẩn bị rất nhiều thứ, năm đó nếu sinh con ra với thân phận thiếu chủ Vạn Niên thì đại họa sẽ giáng xuống đầu đứa con ngoan của ta. Hàn Vũ Thiên và ta đành phải nhờ tổ phụ và giao gia gia che đậy thân phận của con, giống như phụ thân con đoán, trước có họa Tây Phỉ, sau có phản đồ tông tộc, trở tay không kịp suýt nữa Diệp Cung, nếu không nhờ che đậy Diệp Nhi, e là... Hàn Diệp hơi đẩy nhẹ mẫu thân nụ cười hòa ái nói, e là năm đó, người bọn chúng nhắm tới là Diệp Nhi. Tình cảnh năm đó con đều thấy rất rõ mọi chuyện, nguy hiểm trùng trùng cùng với âm mưu quỷ kế của Tây Phỉ, Diệp Nhi rất hiểu cho mẫu thân và phụ thân. Hàn Diệp hòa ái vui vẻ không chút để tâm chuyện cũ, nhưng hai chữ phụ thân nói ra có chút do dự, Tiểu Nguyệt Nga đặt hai tay lên má Hàn Diệp nói, kể từ bây giờ, con có thể đường đường chính chính lấy thân phận là hài tử của ta và hắn rồi, không còn Hàn Diệp được nhặt ở trong thành nữa. Hàn Diệp gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc từ xưa tới nay, hắn có hận khi cha mẹ không nhận mình, còn che giấu sự tồn tại của mình không? Tất nhiên sẽ có, nhưng Hàn Diệp lại chọn bỏ qua mọi chuyện, bởi việc cha mẹ hắn làm là muốn tốt cho hắn. Thân phận thiếu công chủ, hiện tại phụ thân sẽ không cho con được. Một âm thanh uy nghiêm trầm thấp từ phía sau truyền tới, Hàn Diệp toàn thân lông tóc dựng đứng xoay người quỳ xuống nói, "Phụ thân, công chủ." 6 vị cao tầng Hàn gia chỉ hơi cúi đầu thi lễ, Hàn Vũ Thiên hàn khí lạnh lẽo phóng thẳng lên cựu thiên phá vỡ mái nhà của cung điện, hàn khí bắn lên trời rồi nổ tung hiện ra 2 dòng chữ, "Nhân ma liên thủ, phong ấn tiên quân." Hàn khí tiêu tán, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn Hàn Diệp nói, mẫu thân đã kể hết con rồi, vậy phụ thân không cần nhiều lời. Hắn nâng tay một mảnh băng phong thẳng vào ngực Hàn Diệp, từ từ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Con luôn cố dùng huyết mạch để dò xét xem có một chút liên kết gì với ta hay không đúng chứ. bởi vì ta đã phong ấn nó lại rồi, hiện tại cũng là lúc thích hợp để hóa giải phong ấn huyết mạch này đi. Hàn Vũ Thiên lướt tới ngón tay liên tục điểm vào các mạch trên cơ thể Hàn Diệp, Hàn Diệp bên trong nhục thể bắt đầu chạy xuôi một luồng khí lạnh tuyệt diệu. Băng khí phóng xuất một luồng uy áp thiên thánh đẩy lui mọi người ra xa, Hàn Vũ Thiên một tay xâm nhập vào trong thức hải của Hàn Diệp lấy ra một cái nghiêng mực và một cây bút. Hắn dùng hàn khí xâm nhập vào trong hai bảo vật bản mệnh của Hàn Diệp, cây bút hóa thành một thanh trường thương màu xanh đậm, khắc họa hai đầu giao long nguyên chuyển, nghiêng mực hóa thành khải giáp băng phong dũng mãnh. 4 ngày tới không phải là sinh thần của con sao? Đây là món quà phụ thân tặng trước cho con vậy. Hàn Vũ Thiên đưa cho Hàn Diệp hai món bảo vật đang thu nhỏ lơ lửng trong tay mình, Hàn Diệp tiếp lấy quỳ xuống nói, đa tạ phụ thân. Hai chữ phụ thân này không còn là do dự nữa, bởi vì Hàn Diệp đã hoàn toàn cảm nhận liên kết huyết mạch với Hàn Vũ Thiên vô cùng rõ ràng. Hàn Diệp vốn chỉ có thể dùng pháp bảo để chiến đấu, không thể nào học công pháp, nhưng giờ đây huyết mạch đã giải trừ, hắn đã có thể học được công pháp, băng tiên điển đã tự hành lưu chuyển trong cơ thể Hàn Diệp. Hắn chắp tay sau lưng giọng nói truyền ra khắp ngõ ngách Vạn Niên Thành và Vạn Niên Cung, nhân mã Vạn Niên Cung toàn bộ xuất phát. Những người ở Vạn Niên Cung lập tức chỉnh đốn đội hình đứng vào vị trí, người ở dưới Vạn Niên Thành thì lập tức phi thân lên Vạn Niên Cung đứng trên những tòa thiên không đảo. Hàn Vũ Thiên theo cái lỗ trên trần nhà mà bay ra ngoài đứng đỉnh cung điện đón gió nhìn phía tiên thành. Vạn Niên bách chiến, Vạn Niên bách thắng. Âm thanh hào hùng của đệ tử Vạn Niên Cung vang vọng trời xanh, các thế gia đạo thống xung quanh cũng lập tức phi thân lên trời, cưỡi tọa kỵ, ngồi huyền trù, phi kiếm, hay ngự không hướng về chiến trường có tiên tộc xung quanh chạy đi. Ẩn thế tu sĩ theo một dòng chữ trên cựu thiên hiện thế cũng liền phá quan mà ra, tu vi chí thánh có tận 3 vị thuộc ẩn thế tu sĩ. Tiên tộc, thứ ngoại tộc làm loạn bao nhiêu năm nay trên đất của chúng ta à? Hiện tại có kẻ đứng núi chịu sào, vậy thì chúng ta nên xuất hiện tiêu diệt bọn chúng. Một vị lao tu chí thánh đuốt tròm râu dài cười vô cùng đắc ý, lão ta dẫn theo một nhóm tán tu hơn ngàn người hướng tới lĩnh nguyên cốc. Vạn Niên Cung, kẻ đã đánh bại Tây Phỉ hùng mạnh, giờ lại muốn cùng ma tộc đánh tan tiên tộc à? Một trung niên bộ dáng ăn mày chắp tay nhìn trời, tu vi phiêu miêu chí thánh khí tức, cũng tiến về lĩnh nguyên cốc của tiên tộc. Lão Thái Hòa và Nhạc Tư có lẽ đã xuất quan, ta đi góp vui một chút cùng họ. Một trung niên mặc lục bào đơn giản cùng với khí tức chí thánh quân thân, cũng dẫn theo tán tu hướng tới lĩnh nguyên cốc. Cung chủ cuối cùng đã tỉnh lại. Người của Vạn Niên Cung ai cũng nhận biết được cột sáng hàn khí kia, điều này đã tiếp thêm sĩ khí cho bọn họ tiếp tục chiến đấu với tiên tộc. Ma nhân liên thủ, phong ấn tiên tộc. Ngươi là lấy cái tư cách gì chứ? Lam Huyền ở tầng thứ 99 của Ma Thần Cung, cơ thể mỹ lệ nằm ở ghế dài nhìn về phía xa, nàng cười nhạt nói, "Tam đế nghe lệnh." Ba vị ma đế lập tức quỳ xuống phía sau lưng nàng, Lam Huyền tay như hồ diệp xuyên hoa chỉ về phía xa nói, "Đi phong ấn tiên tộc." "Rõ." Ba vị ma đế lập tức phóng ra bên ngoài triệu tập ma quân và ma vương chuẩn bị khởi hành, 10 chiếc ma chu lơ lửng giữa ma thành rộng lớn. Sau một canh giờ triệu tập thì bọn họ cuối cùng đã xuất phát, thuyền chu ma tộc tốc độ đã được cải tiến về tiên thành thời gian ngắn nhất chỉ trong vòng 5 ngày là tới. Mấy tên phiền phức kia đã đi rồi, chúng ta lẻn vào phòng ả ma nữ đó thôi. Cao Tiệm Ly và Cúc Loan giết hết vài tên lính gác cửa hướng về tầng thứ 99 mà đi, bọn họ không gây ra chút động tĩnh nào kể từ khi xuất hiện ở ma thành từ 5 ngày trước. Bọn họ giết ra một con đường máu rồi từ từ tiến lại gần cửa, Cao Tiệm Ly và Cúc Loan ngưng tụ một đòn toàn lực bất ngờ tập kích tới Lam Huyền. Dâm một tiếng chấn thiên, khiến ma thần cung rung lắc dữ dội, thế nhưng một đòn này lại đánh vào gãy chiếc ghế dài không hề có bất kỳ ai ở trên đó. Cao Tiệm Ly kinh ngạc nói, nàng ta đâu? Phía sau. Cúc Loan xoay người nhìn phía sau vẫn không phát hiện điều gì. Phía trên. Lam Huyền từ trên trần lao xuống một cước đá bay hai người ra, ngón tay nàng nhẹ đặt lên môi cười nói, hai vị xâm nhập vào ma thần cung, còn tung sát chiêu đối với bản ma là có ý gì? Chẳng lẽ là địch nhân à? Cao Tiệm Ly cau mày dò xét nàng một chút liền nhìn Cúc Loan nói, nàng ta khôi phục nhanh hơn tưởng tượng của ta. Cúc Loan cũng sắc mặt ngưng trọng nói, đã lỡ đến rồi, bỏ ra đại giới diệt trừ hậu họa. Cao Tiệm Ly nhẹ gật đầu, Lam Huyền mỉm cười nói, hai vị vừa tới đã tung sát chiêu làm quà tặng, bản ma cũng muốn đáp lễ một chút xem như là ra mắt hai vị. Lam Huyền tung cước hắc khí tức lao tới như trường thương đánh tới hai người, Cúc Loan tế ra tấm vải màu hồng trùm lấy hắc ám khí tức, bắt đầu đồng hóa nó. Tinh hóa bảo vật, thứ này rất hiếm thấy đó. Lam Huyền hơi nhướng mày có chút bất ngờ trước bảo vật của Cúc Loan, nàng ta lại nâng tay tế ra hắc ám tam long kiếm, Cao Tiệm Ly tế ra trường mâu màu ngân sắc đảo mâu đánh tới, Lam Huyền ngã người về hai tay chống đất, một cước đá lên. Cao Tiệm Ly nhanh chóng dùng thân thương đỡ lấy bị đánh lui về sau vài bước, Cúc Loan tấm vải thu nhỏ hóa thành đoạn kiếm đâm tới, Lam Huyền cũng là một kiếm chặn lấy. Hắc kiếm phát ra ma tức như là dao long cắn tới cổ của Cúc Loan, Cao Tiệm Ly mau chóng nắm lấy cổ áo nàng kéo về sau, tránh thoát một đòn nham hiểm vừa rồi. Lam Huyền chém ra một ma quang mang theo pháp tắc đánh bay hai người ra ngoài, tầng thứ 99 cũng bị xẻ đôi một nửa, nàng ta vẻ mặt đã không còn trêu đùa mà là băng lãnh đáng sợ. Ma thần cũng có chuyện gì? Có kẻ dám làm loạn nơi ở của ma thần sao? Mau qua đó xem. Từng đột ma tộc cuồn cuộn quấn lên hư không muốn xem rõ tình hình ở tầng thứ 99, âm thanh ma thần vang vọng khắp nơi, không ai được xen vào chuyện của bản ma. Lời này làm cho những ma tộc kia dừng lại ở hư không, cũng rất nhanh đã trở lại mặt đất ngước nhìn tầng mây. Nói, âm mưu của hai người là gì? Lam Huyền chỉ kiếm tới hai nhân tộc phía trước nói. Cao Tiệm Ly nắm trường mâu ngân sắc trong tay bộ phát thánh tông tu bi nói, bọn ta chỉ là đang tiêu diệt mầm họa cho nhân tộc, người và ma không thể chung sống. Lam Huyền nhếch mép giọng khinh thường nói, bản ma vốn định thôn tính toàn bộ Nam Cương quốc này trước khi tiên tộc hạ phàm hơn 100 năm trước, chẳng qua là có tên cung chủ Vạn Niên cản trở, nếu không nhờ vào hắn hết lần này tới lần khác cản trở bản ma, thì hai ngươi có cơ hội ở đây nhiều lời với ta ạ. Sớm đã thành nô dịch dưới trướng ma tộc a. Chương 187, Nam Cương hội ngộ. Chương 187, Nam Cương hội ngộ. Lam Huyền nâng kiếm chém ra một đao hắc khí mang theo uy áp kinh người, Cao Tiệm Ly đâm ra ngân quang cường thịnh cùng với hồng quang của Cúc Loan hội tụ, va chạm cùng với hắc khí. Pháp tắc cần hiện, lưu chuyển rồi biến hóa làm cho thiên địa thất sắc, Lam Huyền nâng tay hắc ám túa ra như sóng biển bao trùm lấy mảnh thiên địa yếu ớt này. Cao Tiệm Ly bàn tay lưu chuyển cũng túa ra ngân khí bao trùm lấy mảnh thiên địa này, hồng quang của Cúc Loan cũng tranh nhau giành lấy sự xuất hiện của mình trong thiên địa. Trời cao trong phút chốc hóa thành ba màu đen, ngân và hồng, thứ này gọi là khí vực tông sư, chính là một lĩnh vực riêng giúp tu sĩ Thánh Tông như hòa vào làm một thiên địa, sức chiến đấu toàn diện sẽ tăng mạnh nếu Thánh Tông thức tỉnh được khí vực tông sư. Lam Huyền vung tay ở khí vực hắc ám của nàng đã ngưng tụ ra ba đầu hắc long uốn lượn phía sau, Cao Tiệm Ly tay trái vỗ vào ngực vài cái rồi giống to, ba đầu cự viên ngân sắc hiện thế. Cúc Loan cánh tay luyện chuyển hóa ra hai bông hoa cúc khổng lồ như cổ thụ. Bọn họ lại xuất ra khí vực của bản thân, tất cả mau tránh ra. Từng đám ma tộc mau chóng tránh xa khỏi ma thành, long âm kinh thiên gầm giống. Hai đầu hắc long hướng tới ba đầu cự viên cắn tới, đầu hắc long còn lại thì hướng tới hai bông cúc khổng lồ. Lam Huyền khuấy đảo hắc ám đánh tới Cao Tiệm Ly. Cúc Loan cũng nhanh chóng đâm kiếm tới, ba thanh binh khí va chạm ra âm thanh như tiếng sét. Cao Tiệm Ly và Cúc Loan cao mày không ngờ tới cả hai đã liên thủ vẫn chỉ là đánh ngang tay với ma nữ trước mắt. Lam Huyền hất tay ma luân kiếp to lớn xuất hiện ở giữa không trung. Ma luân kiếp trong truyền thuyết. Cao Tiệm Ly và Cúc Loan mau chóng lui về nhìn cánh cửa đồng hắc ám phía sau Lam Huyền. Cổng lớn chậm chậm mở ra, hắc ám nồng đậm bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Bình thường bản ma chỉ có thể triệu hoán ba đầu hắc long trong khí vực, nhưng ma luân kiếp hiện thể thúc đẩy ma khí từ thâm viên tràn ra, bản ma lại có thể triệu hoán vô cùng vô tận hắc long. Lam Huyền khí tức bộc phát từ Thánh Tông sơ kỳ đã trực tiếp tăng mạnh lên trung kỳ, chưa dừng lại ở đó, nàng ta còn thẳng tiến tới Thánh Tông thượng kỳ mới dừng lại. Lúc này phía sau đã có hơn 20 cặp mặt đỏ máu từ trong hắc ám nhìn chằm chằm vào hai người họ. Nhiều như vậy sao? Cúc Loan lập tức kéo tay Cao Tiệm Ly mau chóng tìm đường chạy trốn, đoạn kiếm trong tay hóa thành tấm vải phát ra tịnh hóa chi lực đe dọa hắc ám. Chạy! Lam Huyền điểm tay hơn 20 con hắc long từ phía sau tranh nhau truy sát hai vị Thánh Tông nhân loại. Ma thần đại nhân, xin hạ thủ lưu tình. Một âm thanh giản mùa vang lên từ trong hư không đánh xuống một đạo huyết lôi đẩy lui toàn bộ hắc long. Một lao già một tay chống gậy, một tay chấp sau lưng, đầu đội khăn xếp vẻ mặt như không còn chút sinh cơ nào. Thái trưởng lão. Cao Tiệm Ly sắc mặt kinh hỉ lập tức quay lại đứng bên cạnh lao già. Lão thở dài nhìn chấp tay thi lễ với ma thần nói: 3.000 năm trôi qua như gió thổi, đã lâu không gặp ma thần đại nhân. Lam Huyền híp mắt lại trong ký ức hiện lên hình ảnh một thanh niên trẻ quần áo rách dưới người đầy máu tươi. Nàng ta cười nói: Cao Tùng Bách, ngươi đã già tới mức độ này rồi sao? Cao Tùng Bách nở một nụ cười ôn nhu nói: Thời gian 3.000 năm ai cũng phải già đi, duy chỉ mình ma thần đại nhân phong thái vẫn như xưa. Lão phu tự thấy hổ thẹn không thể hoàn thành hẹn ước cảnh giới đạo tổ. Lam Huyền lắc đầu có chút tiếc nuối nói: Tham ngộ đạo tổ của ngươi thất bại, bản ma cũng có chút đáng tiếc, nhưng giờ thì tránh qua một bên để ta giải quyết hai tên tiểu bà nhị kia. Cao Tùng Bách quay đầu nhìn hai người sau lưng mình rồi nhìn Lam Huyền cười khổ nói: Tuy đại nhân từng tha cho lão một mạng, nhưng đây là hai hậu bối mà lao hết mực quan tâm, không thể để chết ở nơi đây được. Lam Huyền sắc mặt băng lãnh nói: Ta và ngươi tuy có chút quen biết, nhưng nếu không biết tốt xấu thì bản ma sẽ giết cả ngươi đấy. Cao Tùng Bách thở dài nói: Tuy không thể đạt tới đạo tổ, nhưng lão vẫn muốn một lần nữa cùng với ma thần đại nhân đánh một trận. Cơ thể của Cao Tùng Bách phát ra từng tia huyết lôi, bắt đầu mở ra khí vực tông sư của bản thân, biến thiên địa xung quanh hóa thành huyết lôi gào thét. Hai tiểu bối mau chạy đi, lão phu sẽ cầm chân ma thần. Cao Tiệm Ly và Cúc Loan nhìn nhau cau mày không thôi, hai người do dự hồi lâu rồi quyết định cùng nhau rời đi, để mặc cho lão già chống chọi lại ma thần. Theo ý nguyện của ngươi đi. Lam Huyền vung tay hơn 20 con hắc long đang bị tê liệt động lấy lại thần sắc tiếp tục đánh tới Cao Tùng Bách. Lão vung gậy lên huyết lôi hội tụ rồi đánh tới bảy hắc long hung ác, huyết lôi bị một luồng ma khí ngăn trở, 20 đầu hắc long há to miệng hướng tới lão đầu. Kết thúc ở đây sao? Cao Tùng Bách trong mắt không chút cảm xúc, chỉ có một màu trắng đục thanh tĩnh tới lạ thường, nhưng 20 đầu hắc long kia không đánh tới lão mà là phía sau lão. Hào quang ngân sắc và hồng quang phía sau chói sáng đánh lui 20 đầu hắc long, Cao Tiệm Ly với Cúc Loan thở dốc như vừa dùng toàn lực chạy về. Nghĩ lại thì cũng không nên bỏ thái trưởng lão ở đây được. Cao Tiệm Ly kề vai sát cánh bên cạnh Cao Tùng Bách như đã hạ quyết tâm, cả ba người cũng chỉ nhìn nhau nhẹ gật đầu. Nè, tiên tộc hình hành, muốn tồn tại Thánh Tông như các ngươi còn có thời gian giỡn với nhau hả? Một đạo phân thân tu vi vũ cảnh của Hàn Vũ Thiên đứng ở phía dưới nhìn lên, Lam Huyền nhướng mày nói, ngươi tới đây để làm gì? Hàn Vũ Thiên nhìn lên trời cười nói, ta tới để thông báo cho các ngươi một tin, phong ấn tiên tộc sắp hoàn toàn bị hóa giải rồi, nếu bốn người các ngươi vẫn còn cố ở đây đùa giỡn, thì hãy chuẩn bị chào đón sự hủy diệt của vùng đất này đi. Nói xong đạo phân thân kia tu vi giảm mạnh sau đó dần dần tan thành cho bụi, Lam Huyền lập tức quay người nhìn về phía Tiên Thành. Nàng quay đầu nhìn ba người kia một hồi lâu mới trầm giọng nói, bản ma tạm thời tha cho các ngươi. Lam Huyền điểm lên ma luân kiếp, cộng đồng to lớn phát ra lực hút to lớn, hút tất cả ma tộc và ma khí vào bên trong ma luân kiếp, cộng đồng nằm ngang rồi thu nhỏ bằng tấm gỗ nhỏ, nàng ta đứng lên cưỡi ma luân kiếp cấp tốc bay tới Tiên Thành. Phong ấn 100 năm trước sắp bị hóa giải, điều này thật sự đang trở nên nghiêm trọng hơn lão tưởng. Cao Tùng Bách cau mày đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu mới thấp giọng nói, Cao Tiệm Ly và Cúc Loan, hai người là tộc trưởng Cao gia và Cúc gia, mau triệu tập những người mạnh nhất tới Tiên Thành chinh chiến, nếu phong ấn thật sự bị hóa giải thì đại nạn sắp tới đấy. Cao Tùng Bách lập tức phi thân hóa thành huyết lôi lập tức bay về phía Tiên Thành, phong ấn cổng không gian tiên tộc là được cung chủ Vạn Niên Cung hy sinh đại giới mà tạo ra, ai ai cũng biết chuyện này. Phong ấn chính là đại năng cường giả tu vi không thua kém Thánh Tông, trăm năm trôi qua phong ấn có lẽ đã sắp bị phá vỡ, nếu tồn tại gần như mạnh ngang Thánh Tông của tiên tộc giáng lâm thì Nam Cương quốc phải chịu diệt vong. Đi chiêu mộ tộc nhân thôi. Cúc Loan cấp tốc cùng với Cao Tiêm Ly hướng về gia tộc mà phóng đi. Thời gian 2 ngày, Vạn Niên cũng đã tới được Phần Châu thành, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn tiên thành đang ba động pháp tắc dữ dội phía xa. Tiêu Hạo, hẳn là hắn đang ở tiên thành làm loạn đây. Kỵ Hà quản sự đi tới quỳ xuống sau lưng Hàn Vũ Thiên cung kính nói, quản sự Kỵ Hà bái kiến cung chủ. Vào vấn đề chính. Hàn Vũ Thiên vung tay ra lệnh, Kỵ Hà túi đầu chỉnh trọng nói, Ý Châu thành đã bình định xong, Chiêu Linh và Chiêu Hoa trưởng lão vẫn đang chờ mệnh lệnh tiếp theo. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, truyền lệnh tới Ký Châu thành, nói bọn họ trấn thủ nơi đó cho tốt. Rõ. Một quản sự khác gần đó nhận lệnh mau chóng đi truyền lệnh, Kỵ Hà lại hít một nói, Thủy Châu thành, ba trưởng lão ở đó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, triệt tiêu được đợt tiên tộc mới, hiện tại đang dưỡng thương ở trong thành. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu hạ lệnh nói, lệnh bọn họ dưỡng thương cho tốt, trấn thủ Thủy Châu thành. Đã rõ. Quản sự khác lại nhận lệnh hướng về truyền tống trận Thanh Hoa lâu mà đi, Kỵ Hà nở ra một nụ cười huyền bí nói, kinh hỉ thưa công chủ, Hồ Châu thành đại trưởng đột phá thánh tông, một lần phóng xuất uy thế đã khiến tiên tộc đầu hàng. Hàn Vũ Thiên kinh ngạc không thôi liền nhìn về phía xa nói, đại trưởng lão hiện tại đang làm gì? Kỵ Hà cúi đầu thản nhiên nói, trợ giúp viện chủ đoạn tình viện. Tốt, sau khi ngăn trở tiên tộc thì chúng ta sẽ có thể trở lại Hoàn Thi quốc, ước hẹn 3 năm với lao già kia cũng sắp tới lúc thực hiện rồi. Hàn Vũ Thiên vung tay khởi động Vạn Niên cung tiếp tục toàn lực hướng về tiên thành phía trước. Cung chủ, chúng ta muốn mượn chỗ rừng chân có được không? Từ phía xa lao tới trăm vạn hùng binh mặc binh phục và mang cờ Nam Cương quốc, Hồ Thiên Nam mặc hoàng giáp cưỡi chiến mã kim giáp dẫn đầu đoàn quân, bên cạnh là đứa bé cưỡi ngựa cầm hồ lô rượu chính là Hồ Niên. Hàn Vũ Thiên ôm quyền không chút cao ngạo nói, Nam Cương thái thượng hoàng đích thân tới, Vạn Niên cung đương nhiên có thể mời ngài một chỗ để dừng chân. Hắn vung tay liền thấy phía bên dưới những thiên không đảo mở ra đường hầm mật trống, Hồ Thiên Nam ra lệnh cho đại quân chạy vào mật thất dừng chân, chạy nhiều ngày như vậy yêu thú và bọn họ cũng cần một ít thời gian khôi phục. Nam Cương và Vạn Niên cuối cùng đã hội tụ lại một chỗ, chỉ còn Tiếu Ma tộc. Hồ Thiên Nam và Hồ Niên bay tới đứng bên cạnh Hàn Vũ Thiên, cả ba người đều hướng mắt nhìn tới tiên tộc phía xa. Tiên tộc ở phía Nam Cương thành ra sao rồi? Hàn Vũ Thiên mỉm cười hỏi, Hồ Thiên Nam thở ra một hơi nhẹ nhõm nói, không có vấn đề gì, bọn chúng tuy có trụ sở ở xung quanh Nam Cương thành, nhưng chưa ăn sâu vào gốc rễ. Chương 188, chiến. Chương 188, chiến. Trận chiến năm đó với Tây Phỉ, khiến cho phần lớn nhân lực và tài nguyên của Vạn Niên sụt giảm, nên tiên tộc, ma tộc và Nam Cương thành đều dẫn động người vào lãnh thổ Vạn Niên, thiết lập một vài thế lực ngầm ở đó, đúng không Thái Thượng Hoàng Điện hạ? Hàn Vũ Thiên giọng nói thản nhiên, nhưng lại làm Hồ Thiên Nam và Hồ Niên hơi ngơ ngác. Hồ Thiên Nam cười gượng nói, sau trận này, Nam Cương thành sẽ rút khỏi lãnh thổ Vạn Niên cung, chuyện trước mắt là tiên tộc, xin cung chủ đừng vì chuyện nhỏ mà quên đại sự. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bộ dáng thản nhiên liếc nhìn Hồ Thiên Nam nói, lãnh thổ Bắc Ma thành, Tiên Thiên thành, Tây Phỉ thành, Vạn Niên cung, ngay từ đầu là thuộc về Nam Cương thành, nhưng chẳng qua là do tứ phương thế lực bành trướng mới chiếm đoạt dần dần đất của Nam Cương thành, khiến các ngươi chỉ còn một vùng đất 3000 dặm, nên mới có hành động âm thầm dẫn người vào Vạn Niên lãnh thổ. Hồ Thiên Nam lập tức phản biện nói, Nam Cương thành sẽ không có lòng dạ đó, Nam Cương quốc phát triển lớp lớp cao nhân và thế lực, chính là phúc đức giúp quốc gia này phát triển. Hàn Vũ Thiên cười nhẹ nói, Tây Phỉ thành bị diệt, thám báo chỗ ta đưa tin, Nam Cương thành đã bắt đầu phái người tới đó, bắt đầu thiết lập một vài thế lực trước cả Tiên Thiên thành, Bắc Ma thành. Hồ Niên uống một ngụm rượu thở dài nói, không giấu được vậy thì nói ra thôi, cung chủ đại nhân, bọn ta quả thật là không cam lòng để cơ ngơi tổ tông bị chia năm xẻ bảy, đây là cơ đồ 3 vạn năm của Nam Cương quốc, không thể nói mất liền mất, nếu như không đòi lại được thì bọn ta sẽ thấy rất hổ thẹn với các đời lao tổ tông và hoàng đế trên trời. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, ta ngay từ đầu cũng không có nói là chiếm lấy lãnh thổ của các ngươi, chỉ là muốn mượn một nơi trú thân tạm thời thôi. Hắn bung tay liền có một tờ giấy xuất hiện đưa cho Hồ Thiên Nam nói, ngươi xem thử một chút. Vạn Niên cung kết minh cùng với Nam Cương quốc vô thời hạn, cả hai bên kết minh tuyệt đối không được gây ra chiến tranh, nếu một trong hai bên sai phạm sẽ bị thiên địa trừng phạt. Hồ Thiên Nam đọc xong mẫu giấy có chút ngơ ngác nhìn Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thiên bung tay một sợi nguyên hồn bắt đầu kết vào mẫu giấy kia nói, đúng, kết minh vô hạn. Hồ Thiên Nam thấy đối phương đã dùng tới nguyên hồn để ký kết hiệp ước thì không do dự mà lấy ra một sợi nguyên hồn cũng ký kết giao ước, hai nguyên hồn hòa lẫn vào nhau sau đó hóa thành lột dấu ấn, kết minh giữa bọn họ chính thức được tính vào thời điểm ký kết giao ước, nếu một trong hai làm trái nhất định sẽ bị khế ước trói buộc tiêu diệt gọn gàng không thể siêu sinh. Khế ước nguyên hồn tuy chỉ do hai người ký kết, không hề ảnh hưởng tới đại cục hai bên, nhưng nếu hai người ký kết là đại diện cho mặt mũi hai bên, vậy thì khế ước này có ảnh hưởng rất lớn đến đại cục. Tiên Thành, một con hỏa long dáng ngươi chật vật ở trên đất thở dốc, ở trên trời chính là lão quân cùng với hư ảnh một đen, một trắng. Hắc ảnh do pháp bảo Ma Hoành Sơn hóa thành, bạch ảnh là do Tiên Thiên Tháp biến hóa, hai pháp bảo này chính là bản mệnh pháp khí của lão quân. Tuy quân hiến tử cả đời này sẽ không thể bước vào trong đại thừa cảnh được nữa, nhưng lão lại có sức mạnh sánh ngang đại thừa trung kỳ, cộng thêm hai pháp bảo tức là 3 vị đại thừa trung kỳ. Nhưng mà 3 vị đại thừa trung kỳ đã cùng Tiêu Hạo giao thủ 2 ngày, cũng chỉ chiếm thế thượng phong và làm hắn bị thương, chứ không thể nào kết liễu được hắn. Tiêu Hạo gầm một tiếng long âm kéo dài khiến mây xé toạc ra, mặt đất nổ tung phun ra từng cột nham tương. Nham tương tung hành. Tiêu Hạo bay lên cuốn theo nham tương nóng chảy tạo ra bộ dáng như là 13 con hỏa long bay lượn, lão quân lập tức vung tay hai đoàn khí tức hắc bạch tới. Hai đạo hư ảnh cũng vung kiếm một hắc, một bạch chém ra kiếm quang. Lục xích xuyên tạc. Từ phía sau 6 cái lỗ không gian to bằng một cái chậu xuất hiện, từ trong đó phóng ra 6 đạo dây xích màu lam đâm tới sau lưng lão quân và hai đạo hư ảnh. Lão quân lập tức xoay người hướng đòn tấn công của mình ngăn cản 6 đạo dây xích, hai phía đều nổ tung tạo ra khói mù tỏa ra từ phía. Giao lão. Tiêu Hạo lắc người thổi phủ hết khói bụi trên thân, phía trên không gian xé mở liền có một lão già áo bào cho tay cầm trường thương sắm cho,
đây đúng là Giao lão.
Tiêu Hạo, lão phu đến giúp ngươi đây. Giao lão chỉ thương về lão quân, khí tức thánh tông khuyết tán ở sơ kỳ đỉnh phong, thêm một tên thánh tông nữa, Vạn Niên Cung làm cho lão phu thật bất ngờ đấy. Lão quân không chút biến sắc hai tay kết ấn, khí tức phiêu miêu tiên ma rồi bắt đầu phân hóa thêm ba bóng người, chính là quân hiến tử lúc còn là thiếu niên, thanh niên và trung niên, khí tức và tu vi đều tương đồng với lão quân. Làm được chuyện này nữa à? Giao lão ánh mắt kinh ngạc nhìn bốn người lão quân, không nghi ngờ gì nữa chính là bốn bộ chân thân có ý thức của riêng mình. Các ngươi ngăn cản hai người họ đi. Lão quân xoay người vỗ lên hư không liền thấy một trận pháp mở ảo xuất hiện, trận pháp này tỏa ra khí tức đã nhạt dần, hiển nhiên duy trì thêm vài năm nữa là nó sẽ biến mất. Cải thiên, hóa địa, dung hòa. Lão quân kết ấn điểm lên trận pháp khiến cho trận đã mở nhạt lại bắt đầu sinh ra biến hóa, chỉ thấy năng lượng trên trận đang bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Từ bên trong trận pháp lộ ra một khe nứt hai trượng, đột nhiên rầm một tiếng chỉ thấy một cái móng từ đó thò ra ngoài, âm thanh tràn ngập tức giận bên trong truyền tới, Tô Lăng giới, phong ấn cảnh cổng liên kết với tiên giới, ngăn cản đại thừa bọn ta giáng thế, đợi lão long ta đây thoát ra, nhất định sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Long uy tản ra chấn áp toàn bộ người tu vi hóa thần trở xuống ở trong tiên hành, uy áp đại thừa giáng lâm làm ai cũng khiếp sợ. Tây Hải Long Vương, ngươi nóng lòng giáng thế tới vậy sao? Lão quân nhận ra thanh âm kia chính là của Tây Hải Long Vương, lão long bên kia không gian giọng nóng này nói, quân hiến tử, ngao toa nó đang ở đâu? Tên lịch tử ở đâu? Lão quân vừa định trả lời thì trận pháp kia đột nhiên tản ra sức mạnh kinh người, năng lượng không biết từ đâu lại bắt đầu ra chỉ lên trận pháp, một lần nữa khoa chặt cổng không gian kia lại. Cái gì? Ngay cả lão quân cũng kinh ngạc không thôi, chuẩn bị biết bao nhiêu lâu nay lại xảy ra dị biến như vậy. Trận pháp vậy mà lại tăng thêm thời hạn 10 năm, năng lượng kia át hẳn là dự trữ từ trước đó. Không hổ danh là Minh Hoàng Nhân Đế, ta nghiên cứu trận này đã cả trăm năm qua vẫn không biết người đã che giấu một luồng năng lượng dự trữ. Lão quân không cam tâm liền bộc phát tu vi thôi động trận pháp của mình xoay tròn, bắt đầu tiêu hao năng lượng của trận pháp Hàn Vũ Thiên tạo ra. Giao lão chật vật đối phó với ba đạo chân thân của lão quân, Tiêu Hạo đối đầu hai đạo hư ảnh hắc bạch, bọn họ là không có năng lực phản công, nói gì tới ngăn trở lão quân đang làm tiêu hao đại trận. Một canh giờ trôi qua cũng là lúc trận pháp của Hàn Vũ Thiên đã phai nhạt đi một ít, không gian đã bắt đầu xuất hiện vết nứt trên đó. Vạn Niên Quang, một đoàn sáng lao tới tấn công hướng Lão Quân, một đòn bất ngờ này đã đánh bật lao ra xa vài trượng, cũng khiến cho trận pháp tiêu hao kia biến mất. Lão Quân nhìn lại con ngươi co rút như đầu kìm, Vạn Niên Cung với xung quanh là hơn 50 tòa thiên không đảo lớn nhỏ, người đứng ở đỉnh Vạn Niên Cung chính là Hàn Vũ Thiên. Đại trưởng lão, viên chủ trở về nào? Hắn phất tay liền có 8 đạo lưu tinh bắn ra đẩy lui 5 vị thánh tông, tạo ra khoảng trống cho hai người Tiêu Hạo, Giao lão trở về. Hàn Vũ Thiên tay phải cầm hàn kiếm, tay trái cầm liệt hỏa kiếm nhìn về phía Lão Quân nói, ngươi vẫn không từ bỏ ý định đưa tiên tộc tới đây. Vậy thì ta đành phải tự chiến để ngăn cản thôi. Nói xong thì liền thấy ba đầu yêu thú xuất hiện, Hổ Tam Âm, Thạch Thủ Viên và Hắc Cấp cùng nhau gầm rú, đột nhiên dưới chân ba yêu thú xuất hiện trận pháp khổng tước. Từ trong đó lại chui ra ba con khổng tước tu vi trí thánh mô phỏng theo ba đầu yêu thú, Hàn Vũ Thiên búng tay liền thấy ba đầu khổng tước dung hợp lại với nhau. Bộ dáng cao 400 trượng, 6 cánh ba đầu, tức vĩ xuể lớn mê hoặc chúng sinh, chiến sủng của Hàn Vũ Thiên một lần nữa đã xuất hiện, mọi người gọi là nó Tam Thủ Thánh Tước. Thâm Viên Ma Thể. Cơ thể Hàn Vũ Thiên được hắc ám bao trùm hóa thành cái kén vỡ lại hiện ra một bộ hắc bào tràn ngập ma tức, móng vuốt sắc nhọn, ma tức quấn quanh mái tóc trắng tạo ra hình ảnh ma mị, đôi mắt lam nay đã hóa toàn bộ thành màu đen. Khổng tước phi thân, dung hợp. Tam thủ thánh tức bay vụt lên trời cao hóa thành một luồng khí tức bao trùm lên Hàn Vũ Thiên, hình dáng của hắn lại một lần nữa thay đổi. Toàn thân bao bọc lông vũ cứng như giáp sắt, sau lưng mọc ra 6 cánh, tước vĩ phủ trên đất như áo bào của hoàng đế, phía trên đầu Hàn Vũ Thiên lơ lửng một cái vòng hắc ám. Lục dược xuề ra vũ động bay lên không trung, luồng khí tím và trắng mờ ảo xuất hiện, âm sát thất hồn hiện hóa khiến cho tiên tộc toàn bộ bên trong nội thể đều sinh ra quái nhiêu cực liệt, nhiều kẻ tu vi thấp kém trực tiếp nằm trên đất liên tục nôn máu. Quân hiến tử, Minh Hoàng, Lão Quân cũng đã vào trạng thái tiên ma hợp nhất, cơ thể gầy gò đã trở nên cơ bắp rắn chắc, mái tóc trắng đen lẫn lộn quấn quanh tiên khí và ma khí. Tiên khí phiêu động chui vào nội thể từng người trong tiên tộc, cùng với âm sát khí của Hàn Vũ Thiên xảy ra công kích mạnh mẽ. Hai lần biến hóa thực lực đã là thánh tông sơ kỳ, không biết khi thực sự đột phá, hắn sẽ mạnh cỡ nào. Hồ Niên hốt một ngụm rượu bước đi ngang một trụ đá đã là một bộ dáng thanh niên, khí tức thánh tông phiêu dật. Hoa Vương ta sao có thể bỏ lỡ thời khắc này đây? Khí tức thánh tông trung kỳ bùng nổ liền thấy một cây anh đào khổng lồ xuất hiện ở không trung, thân cây có cuốn hai con hoa xà to lớn. Tiêu Nguyệt Nga mặc giáp tay cầm kiếm đứng ở không trung và chạm ánh mắt cùng với quân hiến tử trung niên. Ta đi một mình mới bị áp chế, bây giờ một chọi một, xem ta băm ngươi ra đây. Tiêu Hạo hóa thành hình người mặc long giáp, tay cầm hỏa long thương vẻ mặt tức giận không thôi. Áp lực giảm nhẹ, lão phu an tâm hơn rồi. Giao lão phía sau có 6 đạo dây xích như là trường xà không ngừng uốn lượn, tay lão cầm thanh thương sám cho uy áp kinh người. Chiến. Chương 189, Thiên địa gia trì. Chương 189, Thiên địa gia trì. Hàn Vũ Thiên lao tới song kiếm va chạm cùng với song quyền của lão quân, năng lượng hỗn tạp quyết tán làm cho trời đất kéo tới mây đen tích lôi. Ma tương quyền. Vang hoàng chạm. Ma khí hóa quyền đấm tới cùng với lam quang va chạm tạo ra từng tia quang sắc bắn ra khắp nơi, tia quang sắc chạm vào vật gì thì lập tức sẽ nổ tung kết thành băng tinh. Hàn Vũ Thiên nắm liệt hỏa kiếm một đường chém ra hỏa khí trùng thiên, lão quân bàn tay tiên khí hóa trưởng vỗ ra cự trưởng đánh tới. Hai chiêu va chạm lại tạo ra sóng lửa quyết tán, khiến lôi vân phía trên mỗi lần chớp động đều hiện ra viền lửa rất đẹp mắt. Cung chủ đại nhân, chỉ giao thủ vài chiêu mà uy lực đã kinh người, lão phu xin phép được dùng bảo vật. Lão quân hất tay một thanh chiến phủ rơi vào trong tay tỏa ra uy áp kinh người, Hàn Vũ Thiên lại mọc ra hai tay ở phía sau vai,
hai tay vừa mọc lại cầm thủy tiên thương và mã lôi thương. Bốn cánh thì phủ lên thân như là lớp áo giáp bảo vệ trước ngực, cả bốn thanh binh khí đều là thánh tông phẩm cấp, Cửu Hàn kiếm chỉ là thánh tông phẩm cấp tạm thời, bởi vì nó được làm từ tử giả tinh, phẩm cấp là tăng theo tu vi của chủ nhân. Lôi mã huyền thiên. Mã lôi thương quét tới năm đầu chiến mã phát ra tử lôi phi thân bay lên trời cao, hư ảnh lôi mã dung hợp với lôi vân trên trời tạo ra lôi điện càng kịch liệt hơn. Thủy long vũ động. Thủy thiên thương lại đánh ra thủy long bay lên trời cao dung hợp cùng trời đất hóa ra thành cơn mưa nặng hạt ào ào chút xuống. Hạt mưa vừa rơi xuống mặt đất liền bị đóng băng nhanh chóng, phía dưới là băng địa, phía trên là lôi vân cùng mưa lớn, từng tia lôi điện lại ra chỉ thêm hỏa để gia tăng thuộc tính sát thương. Biến thiên địa thành khu vực chiến đấu của mình, đây là chuyện quái quỷ gì? Lão quân cao mày cầm chiến phủ bổ ra một đường muốn phá bỏ cục diện thiên địa nghiêng về phía Hàn Vũ Thiên, nhưng Hàn Vũ Thiên lại đập cánh dùng song thương ngăn cản một kích của lão quân. Ở chiến trường khác, Tiêu Hạo một thương quét ngang hướng cổ quân hiến tử thanh niên, nhưng quân hiến tử thanh niên lại dùng một kích kịp thời cản lại. Tiêu Hạo cười nhạt một thương bốc lên cuồng quận hỏa diễm bạo liệt. Hừ, bạo! Ngọn lửa nổ vang đốt nửa khuôn mặt của quân hiến tử thanh niên, hắn lập tức lui ra bàn tay đưa lên phủi nhẹ đã dập tắt ngọn lửa ấy, khuôn mặt vẫn nguyên vẹn không chút chảy xước. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể đánh bại được ta? Quân hiến tử thanh niên vẻ cổ răng tắc tỏ vẻ xem thường. Tiêu Hạo bộ dáng cao ngạo nói, không thử thì làm sao biết được? Ta đây từ trước tới giờ chưa ngán một hai cả. Tiêu Hạo một thương quét tới mang theo kinh lực, quân hiến tử thanh niên dùng một kích đánh tới, lực đạo của quân hiến tử mạnh hơn nhiều so với Tiêu Hạo, nên đã hất bay hắn ra ngoài. Tiêu Nguyệt Nga hướng này đang cùng với quân hiến tử trung niên đọ pháp lực vô cùng căng thẳng. Cánh hoa hội tụ lại hóa thành một lưỡi kiếm từ trên chém xuống, tiên ma ngưng tụ lại hóa thành tấm khiên ngăn cản một kiếm. Khí bực, vạn hoa triều mẫu. Từ trên người Tiêu Nguyệt Nga khuyết tán ra năng lượng màu hồng nhạt, năng lượng này khiến cho vô số bông hoa nảy nở trên đất tuyết khô cằn do Hàn Vũ Thiên tạo ra. Những bông hoa kia lắc lư thả vào không khí từng đột phấn hoa, ai hít phải phấn hoa này đều sẽ bị tê liệt trong khoảnh khắc, thu vi thấp hơn thì chính là hoàn toàn bị tê liệt. Giao lão một thương từ trên bổ xuống mang theo pháp tắc không gian xé mở, sáu đạo dây xích như là trường xà bao vây xung quanh cũng công tới hư ảnh màu trắng. Hư ảnh tiên khí hóa ra một tòa tiên thiên thấp nốt thân thể bên trong như là tấm khiên tuyệt đối, ngăn được đòn tấn công của giao lão. Hồ niên vung tay hồ lô rượu biến lớn từ trong đó phun ra kim lôi đánh tới quân hiến tử thiếu niên. Quân hiến tử thiếu niên vung tay hóa ra pháp tắc đan dệt vào nhau, hóa thành tấm lưới ngăn lấy kim lôi. Hồ Thiên Nam một thân một mình đánh với năm vị hóa thần, mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn là chống chọi rất tốt. Hàn Vũ Thiên song thương bổ xuống, lão quân dùng thân phủ đỡ lấy vẻ mặt đã có chút kinh ngạc, lực đạo của Hàn Vũ Thiên không ngờ tới càng lúc càng tăng, không phải là tăng quá nhiều mà là tăng chậm rãi qua mỗi chiêu thức. Có điều không đúng. Lão quân hất văng Hàn Vũ Thiên ra xa, thân thức của lão nổ vang thăm dò toàn bộ thiên địa xung quanh thì phát hiện, linh khí xung quanh vậy mà bị băng địa phía dưới nuốt chửng rồi hóa thành hàn khí ra chỉ trên thân Hàn Vũ Thiên, lôi vân trên trời mỗi một đạo tia sét đánh xuống thì nuốt lấy lượng lớn linh khí. Viền lửa của mỗi tia sét lại đẩy nhanh quá trình biến đổi linh khí biển đổi lại được những hạt mưa hấp thu rồi rơi xuống phía dưới. Mỗi hạt mưa rơi trên người của Hàn Vũ Thiên đều gia tăng chậm rãi tu vi cho hắn, còn ngược lại rơi trên người kẻ khác thì là giảm dần tu vi. Những hạt mưa rơi xuống băng địa thì lại bị băng địa thôn phệ hóa thành hàn khí truyền vào Hàn Vũ Thiên, nếu linh khí thiên địa không cạn thì tu vi của hắn sẽ có thể tăng vĩnh cửu, hoặc là phá được thiên địa cùng lúc. Chỉ bốn chiêu thức, người đã thôn tính được linh khí thiên địa, tên quái vật. Lão quân là lần đầu tiên trong đời thấy một chuyện ảo diệu như vậy, nếu không mau tìm cách hóa giải trận pháp thì lão quân sẽ gặp không ít rắc rối. Hàn Vũ Thiên xuề tức vĩ ra, mỗi một hoa văn trên tức vĩ đều đang phát ra ánh sáng màu tím sậm, hơn 20 cái hoa văn đang ngưng tụ hào quang. Nhận lấy sự hủy diệt của ta. Hàn Vũ Thiên bàn tay đưa về phía lão quân, hoa văn trên tức vĩ phóng ra tia sáng màu tím sậm mang theo sức phá hủy vô tận đánh tới. Lão quân chiến phủ hóa lớn bổ xuống ngăn trở tia quang tím hủy diệt kia, lão vậy mà ánh mắt trở nên kinh ngạc kèm theo hoảng sợ. Không nói đến trận pháp gia trì thực lực này, mà chỉ riêng những tia hủy diệt này thôi đủ để giết chết vài tên hóa thần viên mãn. Không có khả năng. Chương 190, Lâm An Giới chương 190, Lâm An Giới lão quân hất tay liền thấy hắc ảnh do ma sơn hóa thành bay tới sóng vai cùng lão liên thủ đánh Hàn Vũ Thiên, hắn vẫn là bộ dáng bình tĩnh nói, "Thủy." Hàn Vũ Thiên giơ ngón tay ra đón lấy một giọt nước lơ lửng trên đó, ngón tay hơi lây giọt nước lập tức bắn tới như viên đạn về phía lão quân. Ngân thương. Giọt nước trên đường bay hấp thu thêm vô số hạt mưa dần dần hình thành ngân thương đâm tới với uy lực kinh người. Thiên sát, thiên phạt nhân gian. Địa sát, địa ngục hỏa thần. Cửu Hàn kiếm ở tay phải chém ra bạch quang tinh khiết, liệt hỏa kiếm lại chém ra hắc ám sen vào hỏa diễm nóng đỏ. Hắc ảnh lập tức bước lên phía trước tản ra khí tức đại thừa trung kỳ, hắc ảnh hai tay kết ấn hóa ra đầu thao thiết từ hắc khí lao tới. Thần phủ, bổ thiên phá địa. Chiến phủ hóa lớn trăm trượng hướng Hàn Vũ Thiên quét tới, hắn lập tức thu lại tia sáng tím tế ra chuông đồng tạo thành tâm chắn ngăn phía trước, chiến phủ khổng lồ đện vào chuông tạo ra tiếng đinh lớn. Tiếng chuông khuyết tán làm cho tiên thành rung lắc dữ dội, Hàn Vũ Thiên thở dài không biết phải làm sao để khôi phục trận pháp phong ấn, nếu không nhanh chóng phong ấn nó lại một lần nữa, thì dù là hắn cũng phải bỏ mạng dưới sự xâm chiếm của tiên tộc. Một mỏm đá phía xa, một con mèo đi ngồi ở trên đầu một con cự xà, nó ánh mắt lười biếng nhìn về phía tiên thành, đây chính là con mèo đen ở Hoàn Thi Quốc. Bạo! Con mèo đen kêu lên một tiếng liền có một con hạc màu trắng xé mở không gian xuất hiện bên cạnh, tu vi của nó vậy mà là thánh tông sơ kỳ thuộc tính không gian. Hắc miêu cào tới liền có một sợi dây chuyển treo ở cổ hạc trắng, mặt dây chuyển chính là một cái huyền ảnh thạch. Hạc trắng bay người xé mở không gian chui vào đó rồi biến mất nhanh chóng. Không gian chấn động một bóng người xuất hiện bên ngoài Tô Lăng giới. Hắn ngạo nghệ chắp tay sau lưng nhìn thế giới trước mắt như sâu kiến. Tu vi kẻ này chính là Huyền Tôn, một vị cường giả Huyền Tôn đột nhiên xuất hiện trước một cái tiểu thế giới, tất nhiên sẽ có một điều gì đó khác thường.
phục lệnh viết cổ, hủy diệt một cái tiểu thế giới, phong man. Người này nói xong ngón tay giơ lên ngưng tụ một tia phong man, nếu như tia phong man này rơi xuống nhất định sẽ hủy đi Tô Lăng giới. Mà thủy tổ của một phương vũ trụ này đang bận làm một điều gì đó rất cấp bách, không thể nào phát giác ra được Tô Lăng giới đang gặp đại họa. Phong man rơi xuống nhưng lại bị một ngón tay khác xuất hiện búng phong man về hướng khác, phong man bắn vào màn đêm vũ trụ liền nổ lớn đủ để xóa sổ Tô Lăng giới trong chớp mắt. Một thanh niên anh tuấn bình thản với y phục trắng tung bay, trên vai còn có một yêu nữ nện xinh đẹp. Chu Thiên. Vị huyền tôn này lập tức cau mày, hắn không hề nghĩ tới Chu Thiên một trong ngũ huyền thánh tôn lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản mình. Ngũ huyền thánh tôn là năm người thuộc cực hạn của huyền tôn cảnh, nếu vùng trời này không có thủy tổ thì huyền thánh tôn là trời, mà Chu Thiên chính là một trong năm vị huyền thánh tôn. Ngươi là ý tân của Lâm Man giới, mau nói, ngươi đến đây là có mục đích gì? Ý tân thấy mình đã bại lộ thân phận liền ôm quyền nói, huyền thánh tôn đại nhân, ta chỉ là dọn dẹp một tiểu thế giới gan to hơn trời này thôi. Chính bọn chúng đã giết một vài đệ tử tới đây lịch luyện của Lâm Man quốc bọn ta ở lần trước. Chu Thiên mỉm cười nhìn về Chu Nguyên ở vai phải mình, nàng ấy hiểu ý gật gật đầu nói, Lâm Man giới lần cuối dẫn đệ tử lịch luyện ở Tô Lăng giới là vào một vạn năm trước, năm kẻ tu vi đạo tổ tới đây và giết chóc sinh linh vô tội chất thành núi thây, khiến lòng người phẫn nộ dẫn tới Kim Thần đại năng năm đó xuất thủ, một kiếm hủy diệt năm đệ tử của Lâm Man giới. Phải, tên Kim Thần đó đã giết năm vị đạo tổ, chính là năm vị Kim Thần tương lai của Lâm Man giới, thù này không báo quyết không làm người. Ồ. Chu Thiên nhếch môi hai tay chắp sau lưng cười nói, vậy năm tên đạo tổ của Lâm Man giới giết sinh linh vô tội thây chất như núi của Tô Lăng giới, cũng là giết vô số kim thần tương lai của Tô Lăng giới, vị kim thần năm đó giết năm đệ tử Lâm Man cũng là báo thù mà thôi. Ngươi, ý tân bị lời này làm cho cứng họng không biết phải làm như thế nào, Chu Thiên phất phất tay nói, chuyện đã qua, hai bên không cần có thêm thù oán gì, kết thúc ở đây được rồi. Ý tân nắm chặt tay không muốn buông bỏ cơ hội này liền nói, năm vị đệ tử đó của Lâm Man giới chính là cao quý hơn những sinh linh thấp kém ở Tô Lăng giới này rất nhiều, sao có thể so sánh với Lâm Man quốc? Thù này ta phải báo. Chu Thiên híp mắt khí cơ bùng nổ tạo ra từng đợt không gian ba động kinh người, giọng trầm thấp nói, cao quý. Tất cả từ lúc sinh ra ai ai cũng đều là nhân tộc không có tu vi cả thôi, cái gì mà cao quý hay không cao quý. Ý tân, bản huyền nói cho ngươi rõ, đừng nghĩ bản thân mình tu luyện được một ít bản lĩnh thì quên đi gốc gác của mình, ngươi chửi bọn họ thấp kém thì không khác gì chỉ tay chửi mình trong gương đâu. Ý tân không nói nhưng hai tay đã nắm chặt tới mức gân xanh nổi lên, Chu Thiên xoay người ánh mắt hướng xuống Tô Lăng giới nói, ngươi tu luyện không dễ. Lâm Man giới vượt qua muôn trùng mới đạt tới thượng cấp tinh giới cũng rất khó, đừng vì sai lầm nhất thời mà để bản huyền đích thân tiêu diệt một cái thượng cấp tinh giới. Lời này làm cho Ý Tân mặt mày tái lại lập tức ôm quyền nói, xin huyền thánh tôn bất giận, ta nhất định sẽ không vì thù cũ mà phá hủy thế giới này, xin cáo tử. Ý Tân vội vã chạy đi như là gặp đại họa khủng khiếp, Chủ Thiên thở dài bàn tay vung lên tạo ra một kết giới bao trùm lên Tô Lăng giới, kết giới này là nhắc nhở những kẻ tu vi kim thần trở lên rằng, đây là tinh giới được Chủ Thiên hắn bảo hộ, nếu dám đụng vào chính là khiêu chiến một vị huyền thánh tôn. Hắn làm xong kết giới cũng quay đầu bước một bước đạp đi liền biến mất không để lại dấu vết nào. Lâm Man giới, Ý Tân phá nát trời mây ở vùng thế giới này, hắn không chút để tâm vỡ nát trần nhà tòa cung điện rồi bay bảo, ở đây đã có 7 vị huyền tôn ngồi tòa chấn. Ý Tân, ngươi bội và không biết phép tắc là có chuyện gì? Một trung niên trên mặt đầy sẹo, huyết ý tản ra sát ý nồng đậm, hiển nhiên là giết vô số người mới có thể sinh ra loại khí tức ép người này. Nhiệm vụ hủy diệt tiểu tinh giới đó, ngươi đã làm xong chưa? Lão già ngồi chính điện uy nghiêm tới cực điểm, lão vậy mà bị mù một bên mắt. Ý Tân toàn thân mồ hôi lạnh gấp giọng nói, hủy diệt tiểu thế giới đó chính là một đại họa của Lâm Man giới. Ngươi nói cái gì? Mau kể đầu đuôi sự tình đi. Lão giả cao mày khó hiểu, Ý Tân thở một hơi lấy lại bình tĩnh nói, vừa rồi khi ta ra tay đã bị Huyền Thánh Tôn Trụ Thiên chặn lại, hắn còn cảnh cáo rằng nếu bất kỳ ai của Lâm Man giới dám động vào tiểu thế giới đó, thì Trụ Thiên nhất định sẽ đích thân tới hủy diệt Lâm Man giới. Trung niên huyết y đập bàn tức giận quát lớn nói, ăn nói hàng hồ, ngươi nghĩ ta đây tin lời nói bậy này sao? Một Huyền Thánh Tôn sao có thể vì một tiểu tinh giới mà hủy diệt thượng cấp tinh giới chứ? Ý Tân cao mày thấy bọn họ không ai tin lời mình lập tức quát mắng nói, cơm họng ngươi lại, ta đây nhận nhiệm vụ có khi nào để mất uy tín chưa? Nếu không vì có Huyền Thánh Tôn cản trở, thì Ý Tân ta nào chịu chủ bước? Lão già ngồi ở chủ vị cũng gật đầu nói, phải, Ý Tân nếu có bị Huyền Tôn giả khác cản trở thì hắn sẽ không sợ hãi chút nào, nhất định là Huyền Thánh Tôn cản trở. Tám người ánh mắt chạm nhau hiện ra một tia bối rối, từ bầu trời Lâm Man giới lại mở ra một vùng không gian, ở trong đó lại chui ra một chiếc thuyền uy nghiêm tản ra khí tức bức người, nó là phương tiện đi lại của cường giả thượng cấp tinh giới. Từ trong thuyền hạm bước ra một trung niên lục y tản ra khí tức kinh người, hắn vừa tới đã trực tiếp xuất hiện ở đại điện nơi tám người Huyền Tôn Lâm Man giới đang ngồi. Bái kiến, Huyền Thánh Tôn Lục Cẩm. Tám vị Huyền Tôn Lâm Man giới ôm quyền thi lễ không dám vọng động. Vị này là Lục Cẩm, một trong năm vị Huyền Thánh Tôn của Vũ Trụ Tinh Sơn Hạo, hắn chắp tay sau lưng lấp nhìn tám người cười nói, ta cảnh cáo tám người Huyền Tôn các ngươi, nếu biết điều thì đừng có làm tay sai cho kẻ khác chống lại thủy tổ, bằng không Lâm Man giới này sẽ bị một đợt hạo kiếp không thể ngờ tới đấy. Lục Cẩm không đợi bọn họ cất lời liền đã biến mất trở lại thuyền hạm mà rời đi. Lão giả sau khi lấy lại thần sắc liền thấy mọi chuyện không ổn lập tức nói, bọn họ đã biết chúng ta thông chi ở bên ngoài, nếu không nhanh chóng thông báo cho bọn họ biết thì e là hỏng rồi. Khoan đã. Một thái giám trung niên bên cạnh lập tức ngăn trở lời của lão giả, thật ra kẻ này lấy thân phận thái giám tổng quản của lão giả, nhưng thật chất là người bên ngoài tới đây với tư cách quản sự. Công tả, ngươi có kế sách gì? Lão giả không giấu được kích động trong lòng lập tức mở miệng hỏi, công tả giơ tay ngăn lại nói, tạm thời không được vận động, bọn chúng đã biết thì ta càng phải tỏ ra bình thường nhất có thể,
cũng may lúc trước chúng ta lấy tư cách trả thù để đến Tô Lăng giới hành sự, nếu không e là không thoát được, hiện tại cứ sinh hoạt bình thường, tạm ngừng thông chi với bên ngoài. Tám người Huyền Tôn Lâm Man giới nhìn nhau cũng gật đầu tán thành, bọn họ vẫn ôm hy vọng cuối cùng này, nếu nước đi này vẫn không giữ được mạng thì Lâm Man giới sẽ bị diệt. Chương 191, Tây Hải Long Vương. Chương 191, Tây Hải Long Vương. Nơi này Hàn Vũ Thiên cùng Lão Quân giao thủ đã hơn trăm hiệp, hắn vậy mà tu vi biến chuyển tới Thánh Tông trung vị, mượn nhờ thiên địa gia chỉ tu vi tạm thời là một việc được cho không ổn thỏa tí nào, nhưng là với một cái tiểu vũ trụ nhỏ bé này mà thôi. Còn ở trung cấp vị diện và thượng cấp thì từ cảnh giới đấu thần cảnh đã bắt đầu lấy thiên địa dẫn động tăng cường bản thân tới mức đáng sợ, căn bản là không hề gây ra một chút thiệt hại nào sau khi chiến đấu. Hàn Vũ Thiên cũng là đang dùng một trận pháp tương tự như đấu thần cảnh, nhưng cái giá phải trả chính là 2000 năm tuổi thọ cùng với 5 ức linh thạch thượng phẩm hắn đã cất giấu bấy lâu nay. 5 ức linh phẩm thượng phẩm có thể đổi ra 150 ức linh thạch hạ phẩm hoặc là 50 ức linh thạch trung phẩm, tài nguyên này đủ để bồi dưỡng 4 vị thánh nhân. Tiên tộc trước mắt sau trăm năm ở lại Nam Cương quốc đã tiến triển vượt bậc, còn có tồn tại một người mạnh ngang so với một thánh tông trung vị, chính là lão quân của tiên tộc. Minh Hoàng, trải qua mấy vạn năm thì cái xích sắt kia cũng phải bắt đầu bị ăn mòn, bây giờ ta cho ngươi thấy thế nào là cực hạn đại thừa cảnh. Lão quân cảm thấy Hàn Vũ Thiên biến chuyển nhanh chóng, lão liền không muốn che giấu nữa mà lấy ra một cây châm bạc để ở mi tâm, lão đâm châm bạc vào giữa đôi lông mày lập tức bạo phát tu vi kinh người. Hóa thần phá xích trở thành đại thừa sơ giai, tăng dần đến trung giai ngưng tụ nổ vang khí lực cuồn cuộn thăng làm thượng giai lại ngưng tụ pháp tắc cầm ẩm phá trời. Trời cao tụ mấy hóa ra lôi đình nổ ra vạn vạn kia xét kinh người, lôi kiếp ngưng tụ đánh xuống lão quân hóa thành xét vạn trượng thao thiên. Kịp lúc, Hàn Vũ Thiên không chút biến sắc mà trực tiếp lao vào lôi điện của lão quân, đây chính là tranh giành độ kiếp của đối phương, không phải tự nhiên mà hắn nâng một thân tu vi tới thánh tông trung vị mà không động thủ toàn lực, chính là mượn gió đẩy thuyền mà đây lại là một cơn gió cực lớn đã hóa bao rồi. Thân thể Hàn Vũ Thiên xóa bỏ trạng thái thâm viên ma thể, ba đầu khổng tức cũng là ly khai khỏi chủ nhân mà vung cánh chạy thoát khỏi lôi điện. Quân nhân tử, ta biết ngươi đã sớm phá bỏ xích sắt của bản thân, chỉ là chưa muốn triển lộ cho người khác thấy mà thôi, bản cung chủ muốn biết khi ngươi bị một việc uy hiếp tới sinh mệnh thì có làm ra hành động lấy ra lá bài tẩy cuối cùng hay không. Quả nhiên là ngươi sẽ độ kiếp. Hàn Vũ Thiên phi thân lên thẳng tầng mây nương nhờ lôi kiếp này mà độ thành thánh tông, vậy mà lại hiện ra một tầng mây thứ hai phía trên lôi kiếp của lão quân. Nhưng tầng lôi kiếp thứ hai này lại tàn khuyết không đủ chất lượng để độ hóa người khác thành thánh tông, đây chính là lôi kiếp thánh tông của Hàn Vũ Thiên. Tầng lôi kiếp thứ nhì tàn khuyết này, sau khi đánh xuống xuyên qua tầng lôi kiếp thứ nhất lại được lôi điện trong tầng thứ nhất ra chỉ pháp tắc hóa thành một đạo lôi kiếp hoàn chỉnh. Một, Hàn Vũ Thiên đón đỡ đạo lôi kiếp thứ nhất, thần sắc không thay đổi vẫn chắp tay nhìn trời lôi tụ xét. Hắn lúc trước độ thành vũ cảnh đã chịu 9 đạo lôi kiếp, thánh nhân kiếp đã đón nhận 18 đạo lôi đỉnh, hiện tại thăng làm thánh tông đương nhiên là 36 đạo lôi điện. 10. Hàn Vũ Thiên phun ra máu tươi vào trong không trung, ngụm máu vừa ra khỏi miệng đã bị lôi điên phân giá thành hư vô. Minh Hoàng, người thâm độc bị ủi, không muốn đường xa vất vả đi tới quốc thổ khác độ kiếp, lại mượn nhờ vào đạo lôi kiếp này của lão phu mà phi thăng làm thánh tông, lão phu hận người. Lão quân đón nhận lôi kiếp của bản thân lại mang theo bất hận, lão muốn đích thân lao lên tử chiến với Hàn Vũ Thiên, nhưng lão độ kiếp lại như bị trăm vạn sợi xích trói chặt ở không trung, không thể nào cử động được trong vùng lôi kiếp này. Quân nhân tử, phá bỏ giới hạn bản thân để độ kiếp thì nên làm ở một nơi kín đáo không có người, bởi vì những kẻ vượt qua giới hạn bản thân sẽ phải chịu thiên đạo vạn xích, khóa chặt mọi hành động của ngươi lại để quá trình độ kiếp diễn ra thuận lợi để tránh tình trạng nguyên thần thoát xác trốn độ kiếp. Đây là một điểm tử duy nhất của kẻ đột phá giới hạn, nếu gặp kẻ thù biết ngươi đang độ kiếp thì hắn sẽ có thể dễ dàng diệt ngươi mà không bị thiên đạo phán xử phạt, nhưng tiếc là bản cung chủ không đủ lực để giết ngươi. Hàn Vũ Thiên từ trên cao liếc mắt nhìn xuống như đã đoán được hành động tiếp theo của lão quân. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn đạo lôi kiếp thứ 16 nói, khi hoàn thành đột phá, bản cung chủ muốn cho ngươi xem một bất ngờ vô cùng lớn đây. Mèo đen đột nhiên sủ lông ánh mắt tràn nhập kiên kỵ, nó cào vào hư không mở ra một cái lỗ đen rồi dẫn hai con yêu thú bên cạnh chạy đi mất. Không gian đột nhiên vỡ nát lao ra một đầu cự long ngàn trượng khí tức bức người, một đầu cự long tu vi đại thừa viên mãn, Tây Hải Long Vương. Tiểu tử, ngươi là kẻ phong ấn bọn ta vào năm đó phải không? Đón nhận cái chết đi. Tây Hải Long Vương thân rồng màu trạm bốn lượn lao tới Hàn Vũ Thiên, đây là đại thừa viên mãn ra tay, nếu không kịp thời ngăn trở thì sẽ thụ thương không nhẹ, lại còn ảnh hưởng tới việc độ kiếp. Long nha há to một quặp này chính là cựu tử nhất sinh, một cái cửa đồng chắn ngay trước mặt ngăn cản thân hình cự long to lớn kia. Thử! Tây Hải Long Vương bị va đập không nhẹ vẫn còn chóng mặt, tới khi nhìn rõ cửa đồng mấy trăm trượng có hai người đứng trên đó. Một là Lam Huyền Ma Nữ, người thứ hai là lão già Cao Tùng Bách giản dị, cả hai xuất hiện lại tạo ra uy áp cho Tây Hải Long Vương, đặc biệt là Cao Tùng Bách. Tuy không có gì đặc biệt nhưng khí tức thánh tông viên mãn trên người lao đã uy hiếp tới hắn. Tới rồi sao? Hàn Vũ Thiên quay đầu mỉm cười nhìn ma nữ, Lam Huyền hất cằm nói, bản ma thần đã hứa sẽ giúp ngươi một lần độ kiếp, giờ thì đón nhận lấy món quà của Hắc Cám đi. Lam Huyền vỗ lên cửa đồng một cái, liền thấy ma quan mở rộng tràn ra ma tức vô tận kèm theo tiếng ma vật gào rú ồ ạt xông ra, Hàn Vũ Thiên lúc này mới phất tay đánh ra một đạo pháo sáng. Là tín hiệu, mau xuất binh giết địch. Một quản sự vung tay ra hiệu đệ tử Vạn Niên cung tiến công, những cái mật đạo phía dưới của mấy tòa thiên không đảo mở rộng. Quân đội Nam Cương ồ ạt chạy ra cùng với tiếng hô hào chém giết kinh người. Không cần phải sợ, củng cố đội hình sát phạt bọn chúng. Trung niên nam tử mặt sẹo tuy bất ngờ nhưng vẫn là kịp thời ra lệnh cho tiên quân củng cố lao vào tử chiến. Cao thủ thánh nhân của Vạn Niên Cung và Nam Cương quốc dù có hợp lại cũng không bằng tiên tộc. Mới đầu giao chiến đã thấy đôi bên chênh lệch thực lực đến cỡ nào, nhưng mà ma tộc rất nhanh đã xuất quân ra khỏi ma luân kiếp,
thánh nhân ma tộc phải nói là ngang bằng với tiên tộc hóa thần, hiện tại gộp chung với hai thế lực khác đã là vượt xa, cán cân chiến trường một lần nữa nghiêng về phía tam phương thế lực. Gia hỏa, mau xuất thủ còn chờ cái gì nữa? Tây Hải Long Vương gầm lên liền thấy một nam tử trẻ tuổi mang theo khí tức đại thừa trung kỳ, cùng với đó là năm vị đại thừa sơ kỳ phía sau, bọn họ là đã ẩn nấp ở Tiên Tiên Thành rất lâu, từ trận chiến 100 năm trước, nhưng một vài biến số nên phải ngủ say, hiện tại theo lệnh của lão Long liền thức tỉnh toàn bộ. Lam Huyền vung tay cầm Ma Thần Tam Long kiếm hướng tới nam tử trẻ tuổi tên biểu đạt kia. Chủ thượng, Tùy Dực, Phục Lang, Hoàn Liêm, Ma Đế ba vị đồng thời xuất hiện cùng với ba vị đại thừa tiên tộc giáo thủ, chỉ một lần va chạm đã làm bầu trời nứt toát. Thái trưởng lão, Cao Tiệm Ly và Cúc Loan dẫn theo cao tầng của Cao gia và Cúc gia tới yểm trợ. Không nghi ngờ gì nữa, tiên tộc đang rơi vào thế bị động, tiên tộc chỉ còn trông chờ vào cao thủ đại thừa trong không gian phong ấn thoát ra mà thôi. Hàn Vũ Thiên chú ý tới Cao Tiệm Ly và Cúc Loan, hai vị thánh tông vừa tới vô cùng xa lạ, vậy mà cùng với bọn họ hợp thành liên minh, chuyện này ngoài dự kiến của hắn. Hàn Vũ Thiên cảm nhận trong không gian đang ba động pháp tắc tựa như Tây Hải Long Vương, hắn lập tức chuyển tay đánh vào không gian một đạo cự trường. Cự trường hấp thu linh khí thiên địa vô vào trận pháp phong ấn lối đi tiên giới vào Tô Lăng giới vốn đang yếu ớt, nay đã được gia trì thêm pháp lực liền cấp tốc khép lại, ngăn cản một tồn tại đại thừa viên mãn khác hạ phàm. Lại phong ấn rồi. Lão Quân cắn răng tức giận nhìn cổng không gian vừa mở ra chưa được 10 nhịp thở đã liền đóng lại, lão nếu không phải là đang bị thiên đạo khóa chặt thì đã sớm liều mạng với Hàn Vũ Thiên Á ở Lĩnh Nguyên Sơn, Hồ Thanh và Yết Viên dẫn theo 40 vạn đệ tử và mười mấy vị quản sự bao vây nơi đây lại, ngọn núi này chính là nơi tiên tộc chú quân đông nhất và có cường giả hóa thần lợi hại không kém tiên thành. Hồ Thanh giao thủ với một tên hóa thần viên mãn đang tới mức kịch liệt, Yết Viên chí thánh một mình chiến đấu với ba vị hóa thần. Thế nhưng là bên trong Lĩnh Nguyên Sơn vẫn còn vài vị hóa thần, bọn họ hiện tại vẫn còn đang ẩn mình chưa xuất thủ. Nếu những kẻ kia xuất trận e là đám đệ tử phía dưới sẽ bỏ mạng, bởi vì không còn ai đủ chiến lực để ngăn hóa thần, dù là quản sự thánh nhân nhưng cao lắm cũng chỉ là trung kỳ,